Chương 1127 Hầu Tuyển Niên cảnh cáo. Chương 1127 Hầu Tuyển Niên cảnh cáo. Trương Nguyên Khánh cầm văn kiện, tò mò đánh giá Hầu Tuyển Niên thăm dò tính hỏi: "Hầu thư ký, trong khoảng thời gian này một mực tại vội vàng sự tình khác, đi vào Sơn Nam thị lâu như vậy, chúng ta cũng không có gặp. Bằng không hai ngày này tìm thời gian, uống rượu hai chén." Hầu Tuyển Niên nhìn xem hắn, lạnh lùng trong ánh mắt nhiều một tia nghiền ngẫm, biết ngươi bận điệu, cho nên tụ sự tình coi như xong. "Có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ ủng hộ ngươi." Trương Nguyên Khánh thành khẩn nói ra, có thể làm cho ta đến Sơn Nam thị đã coi như là rất lớn ủng hộ. Hầu Tuyển Niên lại lắc đầu, để cho ngươi tới là giúp chính ta, cho nên ngươi cũng đừng có cái gì cảm tạ ý nghĩ. Ngươi trong khoảng thời gian này dày vò, cũng cho ta tránh khỏi lúng túng tình cảnh. Trương Nguyên Khánh rốt cục cảm giác được Hầu Tuyển Niên biến hóa ở nơi nào, đó chính là ôn hòa nhã nhặn. Tại Trương Nguyên Khánh tâm lý, Hầu Tuyển Niên cũng không phải là một người trầm một người. Hắn đi Giang Bắc thời điểm, hay là mang theo vài phần cuồng vọng, rất có điểm kẻ thuận hương thịnh nghịch giả vong tư thế. Về sau đến Sơn Nam thị, Trương Nguyên Khánh đến phá án thời điểm, phát hiện hắn hơi có vẻ tiểu tụy, các loại hành vi lộ ra một chút không tự tin và cẩn thận. Đợi đến Diêm lão về hưu đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại nhìn thấy hắn thời điểm, đã là ý chí tinh thần sa sút, nơi nào có người đứng đầu khí diễm, cho người ta một loại cảm giác, đó chính là chủ tâm cốt đều ném đi. Trương Nguyên Khánh biết mình cha vợ đã từng tới tìm một lần Hầu Tuyển Niên, Hầu Tuyển Niên cam nguyện tại chính mình cha vợ trước mặt phục đê làm tiểu. Kỳ quái là, từ khi Trương Nguyên Khánh đi vào Sơn Nam thị đằng sau, Hầu Tuyển Niên những trạng thái này đều biến mất. Hắn có một loại vượt khỏi trần gian cảm giác, không chỉ có tâm tính bình thản, càng là cái kia đã từng khí độ cũng ẩn ẩn trở về. Bình thường như vậy, khẳng định là có ỷ vào. Hầu Tuyển Niên cậy vào tất nhiên không tại An Bắc tỉnh ủy, Hồ Chí Công cùng Lâm Phong Vân đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, không có khả năng chủ động mời chào người như hắn. Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến Diêm lão, hắn thuận Hầu Tuyển Niên lời nói ra, Diêm lão trước đó dạy bảo ta thời điểm liền nói đến một sự kiện, đó chính là một ít thời điểm một cộng một là lớn hơn hai, ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Hầu Tuyển Niên lại phủ định, ngươi đến Sơn Nam thị đằng sau ta không có hỗ trợ cái gì, là chính ngươi bằng vào cố gắng của mình mở ra cục diện. Trương Nguyên Khánh nhưng không có đón hắn lời này, mà là tiếp tục thăm dò, Hầu thư ký, ngài gần đây gặp qua Diêm lão rồi sao? Trương Nguyên Khánh đang nói chuyện thời điểm, vẫn luôn nhìn chằm chằm Hầu Tuyển Niên. Dẫn đến Hầu Tuyển Niên xuất hiện biến hóa lớn như vậy, hắn cảm thấy chỉ có thể là Diêm lão. Hầu Tuyển Niên là Diêm lão một tay đẩy lên đi, mà có thể cho hắn lớn nhất lòng tin, hẳn là cũng chính là Diêm lão có thể làm đến. Nếu như nói gần đây Hầu Tuyển Niên gặp được Diêm lão, lúc này mới có hiện tại biến hóa, như vậy hết thảy đều là thuận lý thành trương. Hầu Tuyển Niên lại thở dài một hơi, ta ngược lại thật ra muốn gặp Diêm lão, thế nhưng là Diêm lão tạo liền đã đi tứ cựu thành quy ẩn, muốn gặp hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Trương Nguyên Khánh một mực tại chú ý Hầu Tuyển Niên biểu hiện siêu nhỏ, đối phương cũng không có gặp người, xem ra đối phương là thật không có nhìn thấy Diêm lão. Đối với Hầu Tuyển Niên biến hóa, Trương Nguyên Khánh là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là các loại thăm dò cũng không có cách nào cung cấp cho mình một chút cắt vào miệng, Hầu Tuyển Niên tâm cảnh giống như phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn trong lúc nhất thời phát hiện càng không có cách nào nắm. Đối với cái này, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể cười đứng dậy, lần sau đi tứ cựu thành thời điểm, có thể tìm cơ hội đi bái phòng Diêm lão, ta đối với hắn hay là cảm tạ. Hầu Tuyển Niên nghe vậy cũng liền nhẹ gật đầu. Trương Nguyên Khánh đứng dậy đi ra ngoài, thế nhưng là sắp tới cửa thời điểm, Hầu Tuyển Niên đột nhiên nói ra, "Trương thư ký, hôm nay ngươi cố ý tới một chuyến, có một câu vẫn muốn nói với ngươi, nhưng không có cơ hội gì. Vừa vặn mượn ngươi đã đến, tiện thể nói cho ngươi âm thanh. Ngươi cùng tỉnh ủy quan hệ không tệ, đây là một chuyện tốt. Thế nhưng là ngươi cùng Hồ thư ký quan hệ quá tốt rồi, ngược lại có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chính ngươi." Trương Nguyên Khánh nghe vậy sững sờ, không biết lời nói này là có ý gì. Bất quá Trương Nguyên Khánh cũng hỏi, đối phương cho mình câu này lập lờ nước đôi lời nói, nên là muốn biểu đạt cái gì một loại cảnh cáo? Cùng Hồ thư ký quá tốt rồi, ngược lại ảnh hưởng đến chính mình. Phương diện nào ảnh hưởng, tới cao chịu gió lớn a. Trương Nguyên Khánh cảm thấy đạo lý dễ hiểu như vậy, Hầu Tuyển Niên không cần chuyên môn cùng chính mình nói. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu liền ra cửa, mà tại hắn sau khi ra ngoài, Hầu Tuyển Niên có chút phức tạp nhìn thoáng qua đóng cửa lại. Sau một hồi lâu, Hầu Tuyển Niên thở dài một hơi, đem sách cầm lên, quyển sách kia chính là Tư Chỉ Thông Giám phía trên chính đọc được một câu, đến liền lấy đạo, có thể nói quân tử vậy. Trương Nguyên Khánh sau khi trở về, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn gọi một cú điện thoại cho nhỏ quân sư Chu Y Y Y, hiện nay có thể cùng hắn thương lượng người không nhiều lắm. Chính mình chỉ nuôi Trịnh Giao là một cái trong số đó, nhưng là Trịnh Giao đối với mình hiện trạng giải đến cũng không nhiều, mà lại hiện tại cùng vị này chị nuôi ở chung, chỉ cảm thấy vị này chị nuôi càng phát ra có chút người trong chốn thần tiên cảm giác. Mặc dù không rõ ràng lắm Trịnh Giao tổng sự chính là sự tình gì, chỉ là cùng nàng điện thoại hoặc là ở trước mặt nói chuyện với nhau, có thể cảm giác được nàng hiện tại chỗ đứng độ cao, hoàn toàn không phải cán bộ bình thường có thể đạt tới cảnh giới. Vô luận là trong ngoài nước tầm mắt, hay là nhìn vấn đề độ cao, mỗi lần để cho mình có loại mạnh như thác đổ cảm giác. Đương nhiên mỗi lần cùng chính mình chị nuôi nói chuyện tiếng, đều rất thụ dẫn dắt. Đó là lịch duyệt, học thức, tầm mắt, nhiều phương diện tổng hợp tạo thành. Cùng Chu Y Y Y liền không giống với lúc trước, chính mình vị này tiểu kiểu thê hoàn toàn chính xác rất thông minh, nàng có một loại nhìn rõ lòng người nhạy cảm thiên phú. Hầu Tuyển Niên biểu hiện này, hay là tìm chính mình quân sư tiểu thê càng thêm thích hợp. Điện thoại đã thông đằng sau, Chu Y Y Y thanh âm ý nguyên như là trước kia một dạng thanh thúy, thúc làm sao giờ làm việc gọi điện thoại cho ta, là chuẩn bị gạt ta đi người bên kia. Nâng lên đến chính mình chuyện bên này, Trương Nguyên Khánh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cùng Chu Y Y Y nói qua mấy lần, muốn để nàng đến Sơn Nam thị. Bất quá Chu Y Y Y lại khác ý, nàng hiện tại trừ Cảo Di Lan sẽ bên ngoài, còn năm thì 10 họa đem Trương Nguyên Khánh phụ mẫu nhận được trong nhà ở đồng thời, bởi vì Triệu Tâm Di không tại Di Lan trong hội chủ trì làm việc, cả người cũng nhàn rỗi. Chu Ý Ý không nỡ rời đi, cũng là sợ Triệu Tâm Di một người tại tỉnh thành có vẻ hơi cô đơn. Ngay bình thường, nàng cùng Triệu Tâm Di còn có Lâm Thúy Nhu cùng một chỗ được nhiều. Ngày lễ ngày Tết hoặc là có cái gì cơ hội, nàng sẽ còn đi xem một chút tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng Hoàng Phạm Dịch. Có thể nói, Trương Nguyên Khánh nhận biết nữ tính nhân mạch, đều dựa vào nàng đang xử lý. Nghĩ đến Chu Ý Ý ở sau lưng mình che gió che mưa, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Ngươi có rảnh liền đến Sơn Nam Thị, ta mang ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt ngã. Chu Ý Ý bật cười một tiếng, dẹp đi đi, ta đi ngươi bên kia cực khổ hơn có được hay không? Ngươi một tháng qua một hai chuyến tỉnh thành, ta đã cảm thấy không sai biệt lắm, ta lại cho đi qua, đây không phải khiêu chiến cực hạn à? Chương 1128 đối với Hầu Tuyển Niên suy đoán. Chương 1128 đối với Hầu Tuyển Niên suy đoán. Trương Nguyên Khánh tức giận nói ra, ta nhìn ngươi à, chính là cố ý trốn tránh ta. Chu Ý Ý vừa cười vừa nói, thúc ôn nhu hương là mộ anh hùng, chờ ngươi về tỉnh thành thời điểm, ta còn có thể chạy chỗ nào, còn không phải tại tay ngươi trong nội tâm. Hoặc là ngươi nếu là hoài nghi ta, liền để cha mẹ nhìn ta chằm chằm là được. Phương diện này Trương Nguyên Khánh thật đúng là không lo lắng, cũng không phải đối với mình có lòng tin, chủ yếu Chu Ý Ý làm việc rất biết bỏ đi băn khoăn của mình. Cha mẹ mình thường xuyên tại tỉnh thành ở, Chu Ý Ý có đôi khi thực sự đi ra ngoài có chuyện gì, bằng không Triệu Tâm Di bồi tiếp, có mấy lần làm việc còn để Ân Đào bồi tiếp cùng một chỗ. Triệu Tâm Di mặc dù là Chu Ý Ý mẹ kế, nhưng là cũng không có khả năng để nàng ở bên ngoài làm loạn. Về phần Ân Đào, càng thêm sẽ không vì Chu Ý Ý che lấp, chí ít không có khả năng giấu giếm chính mình. Cho nên chỉ có thể giải thích, Chu Ý Ý thể chất hay là kém, cần nhiều rèn luyện. Đi, ngươi cố ý gọi điện thoại tới, khẳng định không phải nhờ ta, có chuyện gì để cho ta thay người thăm mưu. Chu Ý Ý cực kỳ thông minh, điểm phá Trương Nguyên Khánh tìm nàng chân thực nguyên nhân. Trương Nguyên Khánh cũng không trang, tướng hầu suối năm sự tình đều nói rồi một lần. Chu Ý Ý trầm ngâm một lát, lại hỏi một chút chi tiết vấn đề. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, Chu Ý Ý cảm khái nói, kỳ thật ngươi tại tiếp xúc trước đó, ta đã để cho ta phụ thân đi tiếp xúc hắn. Lẽ ra vị này hầu thư ký đã là thất thế, dù sao Diêm lão cái kia vô dụng chi dụng, đã nói rất rõ ràng. Ngươi hoài nghi Diêm lão tự mình thấy hắn, khả năng là không lớn. Dù sao nếu như Diêm lão cảm thấy hắn còn có thể dùng lời nói, như vậy lúc đó liền sẽ không lựa chọn ngươi, mà là tự mình đi Sơn Nam Thị, để vị này hầu thư ký ăn một viên thuốc an thần. Vị này hầu thư ký tính cách chính là như vậy, hắn là điển hình có thể đánh trận thuận gió, nhưng là không đánh được trận ngược gió người. Điểm này, Trương Nguyên Khánh tràn đầy cảm xúc. Dù sao tại Diêm Văn Chí thưởng thức Hầu Tuyển Niên hoặc là nói, mặt ngoài nâng Hầu Tuyển Niên thời điểm, Hầu Tuyển Niên biểu hiện ra trình độ là không kém. Chí ít tại An Bắc tỉnh, có không ít người chỉ nhận Hầu Tuyển Niên mà cũng không nhận Chu Cường Vân. Lúc kia, Diêm phái Đông cung tên tuổi hay là rất kêu lên. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, mà lại Hầu Tuyển Niên giỏi về loạn bên trong thủ thắng, ở trên trời nước thị thời điểm, đã từng trợ giúp Điền An Tượng vững vàng lấy được quyền khống chế, đạt được điền lao thưởng thức. Thẳng đến Trương Nguyên Khánh cha vợ Chu Cường Vân đi tiên thủy thời điểm, Điền An Tượng vẫn là chỉ nhận Hầu Tuyển Niên. Một người như vậy, nếu như nói hắn hoàn toàn dựa vào lấy Diêm Văn Chí, vậy cũng khả năng không lớn. Diêm Văn Chí lại có thời gian, cũng không thể từng chiêu từng thức dạy hắn. Thế nhưng là từ khi đã mất đi Diêm lão thưởng thức đằng sau, Hầu Tuyển Niên suy sụp đến cũng rất nhanh, cho nên Chu Ý Ý để nói đến không giả. Hầu Tuyển Niên là điển hình, chỉ có thể đánh trận thuận gió người. Trương Nguyên Khánh tò mò hỏi, vậy hắn hiện tại lòng tin là từ đâu mà đến? Trương Nguyên Khánh rất muốn làm rõ ràng vấn đề này, bởi vì Hầu Tuyển Niên là Trương Nguyên Khánh đến Sơn Nam thị một cái trọng yếu một vòng. Ít nhất là ở phía sau, khẳng định là có tác dụng trọng yếu. Chu Ý Ý thì là nghĩ nói ra, kỳ thật có thể cho Hầu Tuyển Niên lòng tin, cũng không nhất định chính là Diêm lão, nếu như là một cái cùng Diêm lão bằng nhau cấp độ người, như vậy hắn cũng sẽ tăng trưởng lòng tin, sinh ra rất nhiều biến hóa. Có đôi khi suy nghĩ vấn đề, còn kém một tầng giấy cửa sổ. Chu Ý Ý ở điểm thấu đằng sau, Trương Nguyên Khánh lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ là Diêm phái cao tầng? Kỳ thật Trương Nguyên Khánh đối với Diêm phái cao tầng rất là hiếu kỳ, liền ngay cả Chu Cường Bân cũng không biết Diêm phái cao tầng là ai. Đến cấp bậc kia đằng sau, Trương Nguyên Khánh cũng tốt, Chu Cường Bân cũng tốt, Hầu Tuyển Niên cũng tốt, đều có thể chỉ là cơ sở người. Toàn bộ Diêm phái, trừ Diêm Văn Chí trưởng môn nhân này bên ngoài, những người khác tiếp xúc không đến chân chính cao tầng. Thậm chí cao tầng họ gì tên gì đều không rõ ràng. An Bắc Diêm phái theo Diêm Văn Chí thoái ẩn, lẽ ra đã tiêu tán. Dựa theo An lão thuyết pháp, Diêm phái cao tầng từ bỏ An Bắc, phía sau mới có thế lực khác thuận thế tiến nhập An Bắc. Trình Quốc Đống có thể tại An Bắc đứng vững gốc chân, còn có Bạch Ngọc Ý trực tiếp trao đổi qua đến, chính là một cái tín hiệu. Thế nhưng là nếu như lúc này có Diêm phái cao tầng tiếp xúc Hầu Tuyển Niên, như vậy đối với Hầu Tuyển Niên tới nói, tự nhiên là có khác biệt lớn. Cái này khiến Trương Nguyên Khánh đều cảm thấy có chút kinh ngạc, Diêm phái cao tầng không đi tìm cha vợ của ta, cũng không tới tìm ta, đây là cái đạo lý gì? Trương Nguyên Khánh tại tiếp xúc đến thoái ẩn sau Diêm Văn Chí lúc, cũng là tại Chu Ý Ý nhắc nhở bên dưới, cảm thấy mình đã tiến nhập Diêm phái cao tầng trong ánh mắt. Mà lại Trương Nguyên Khánh là tương đối thuần chính Diêm phái, hắn là cha vợ Chu Cường Bân bồi dưỡng lên, là Diêm phái một cái khác chi hệ. Tại Diêm lao thoái ẩn đằng sau, Điền An Tượng cũng trọng điểm nuôi dưỡng Trương Nguyên Khánh, cũng là biểu đạt một cái thái độ. Lúc kia, chính mình cha vợ Chu Cường Bân hẳn là Diêm phái ngôi sao tương lai. Nếu như nói chính mình cha vợ đi tứ cựu thành nhiều một chút biến số lời nói, như vậy Trương Nguyên Khánh tuyệt đối có thể tính được là Diêm phái nhân tài mới nổi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đến bây giờ đều không có tiếp xúc qua Diêm phái cao tầng, hết lần này tới lần khác Hầu Tuyển Niên lại có thể tiếp xúc đến. Chu Ý Ý lại chậm rãi giải thích nói, Hầu thư ký sau cùng nói, cũng hẳn là một cái nhắc nhở, đó chính là ngươi cùng Hồ thư ký đi được quá gần. Mà lại không chỉ có là Hồ thư ký, Lâm tỉnh trưởng tự xưng là đại ca ngươi, Trình Quốc Đống đưa ngươi dẫn là chi kỷ hảo hữu, Giao tỷ tỷ là ngươi chị kết nghĩa, Vương gia lại đối ngươi cảm giác không sai. Ngươi điểm này cùng cha ta không sai biệt lắm, cha ta bởi vì đi qua nguyên nhân cùng An gia giao hảo, vừa có Lâm tỉnh trưởng duy trì, cộng thêm cuối cùng cùng Vương gia hòa giải. Mà ngươi càng hơn, có thể nói cùng nhiều nhà quan hệ cũng không tệ, Diêm phái cao tầng đại khái là cảm thấy bồi dưỡng ngươi phong hiểm rất lớn. Trương Nguyên Khánh suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật là đạo lý này. Chu Y Y thở dài một hơi, họa hề phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Có mất đi tự nhiên là có thu hoạch, Hầu thư ký rất có thể trong thời gian ngắn sẽ rời đi An Bắc tỉnh. Nghe được Chu Y Y thì chắc chắn như thế nói ra lời nói này, Trương Nguyên Khánh biết Chu Y Y rất ít đoán. Hắn cũng có thể lý giải, vì cái gì Hầu Tuyền Niên hiện tại bản quan tâm thái, bởi vì hiện tại An Bắc hết thảy cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, lắc đầu, thật đúng là một người một cái mệnh, mỗi người đều có không giống nhau kỳ ngộ. Thúc, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngươi đi đường cùng những người khác không giống với, Hầu Tuyền Niên đường cũng chưa chắc đi được so ngươi tốt. Ngươi bây giờ vẫn là phải kiên trì ngươi cảm thấy đúng, làm ngươi cho là đúng sự tình. Chu Y Y thì nói, nghĩ đến Trương Nguyên Khánh tình cảnh hiện tại, nàng còn nói thêm, đúng rồi, ta tam cứu tựa hồ đã đến An Bắc tỉnh, ngươi đi tiếp xúc, có lẽ đối với Sơn Nam thị phát triển có chỗ tốt. Tam cứu Vương Tín Thành, Trương Nguyên Khánh vừa nghe đến tên của hắn, lúc này cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Suýt nữa quên mất, vị này trung hậu trưởng giả thế nhưng là nông qua viện. Sơn Nam thị không phải là lấy nông nghiệp làm chủ á? Chương 1129 có nguồn gốc đại lao. Chương 1129 có nguồn gốc đại lao. Chu Y Y thì nói ra, nghe nói ta tam cứu mang theo một người chuyên gia vào tới, đem bọn hắn lấy tới Sơn Nam thị đi dạo một vòng, rất nhiều chuyện nói không chừng liền có mạch suy nghĩ. Trương Nguyên Khánh nghe chút đã cảm thấy đây là một ý kiến hay, hắn cùng Chu Y Y thì dính nhau vài câu liền cúp điện thoại. Trương Nguyên Khánh đêm đó liền liên hệ Vương Tín Thành, quả nhiên vị này tam cứu vẫn hay là vị kia trung hậu trưởng giả, nghe được Trương Nguyên Khánh sự tình đằng sau, lúc này đã hẹn thời gian. Trương Nguyên Khánh cũng không có gì, cảm thấy chính là xin mời một vị trưởng bối tới giúp đỡ chút. Nhưng mà ngày thứ hai, nhận được văn phòng chính phủ tỉnh điện thoại, hắn mới phát hiện chuyến này đoán chừng có chút không tầm thường. Bởi vì Vương Tín Thành mang tới chuyên gia đoàn bên trong, có một vị phi thường trọng lượng cấp nhân vật. Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, một cái mời vậy mà kinh động đến Lâm Phong Vân cùng Nhậm Mạnh cùng nhau tới. Đáng nhắc tới chính là, Nhậm Mạnh hiện tại đã là phân công quản lý tài chính các loại lĩnh vực phó tỉnh trưởng. Chân chính thực hiện, từ chính sảnh đến phó bộ vượt qua. Trương Nguyên Khánh còn chú ý tới, Vương Tín Thành tổ chuyên gia còn chưa tới, Lâm Phong Vân bọn người liền sớm đến chờ đợi không nói. Văn phòng chính phủ tỉnh người thậm chí so hai vị lãnh đạo còn phải sớm hơn, dẫn người đem tất cả điểm đều tra xét một lần. Mang tới người đều là mặc thường phục, thế nhưng là biểu hán chi khí, để Trương Nguyên Khánh cảm thấy có chút không đơn giản. Trương Nguyên Khánh tìm tới Nhậm Mạnh, Nhậm tỉnh trưởng, đây là xảy ra đại sự gì? Bởi vì tại tứ cựu thành, Trương Nguyên Khánh có thay hắn định ngày hẹn Phan Thuận Nghĩa tình cảm, cho nên Nhậm Mạnh đối với hắn hay là rất thân cận, bình thường tại tỉnh thành cũng tụ qua mấy lần. Nhậm Mạnh thấp giọng nói ra, còn không phải ngươi vị đại năng này người, đem tổ chuyên gia hấp dẫn đến đây. Ngươi là nghĩ thế nào? Đang yên đang lành mời tổ chuyên gia đến nguyên nơi này nhìn cái gì? Trương Nguyên Khánh gãi gãi đầu, tổ chuyên gia có vấn đề gì à? Ta là tìm ta lão bà Tam Cứu Vương Tín Thành, muốn để hắn đến Sơn Nam thị hỗ trợ nhìn xem tình huống nơi này. Hắn không phải nông khoa viện sao? Ta để hắn nhìn xem Sơn Nam thị làm sao phát triển tương đối tốt. Nhậm Ánh một mặt phức tạp nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi, thật đúng là đại pháo đánh con muỗi, bị ngươi mời tới tổ chuyên gia không đơn giản. Trong đó có vị lão gia tử, liền ngay cả Hồ thư ký đều gọi hắn lão sư, mà Hồ thư ký chỉ là hắn trong học sinh, tầm thường nhất mấy vị một trong. Trương Nguyên Khánh nghe sững sờ. Hồ thư ký đã là chính bộ cấp, hắn tại trước mặt lão nhân kia đều không đáng chú ý, đó là cái gì cấp bậc? Nhậm Mạnh đối với Trương Nguyên Khánh nói ra, ngươi tùy tiện đem lão gia tử này mời tới, đoán chừng Hồ thư ký rất tức giận. Trương Nguyên Khánh cũng hiểu được, nếu như Sơn Nam thị phát triển được không sai, như vậy mời lão gia tử này tới xem một chút, hay là rất không tệ, dù sao cũng là Hồ thư ký trên mặt làm rạng rỡ. Thế nhưng là bây giờ Sơn Nam thị phát triển, quả thật có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dạng này diện mạo, trốn tránh còn đến không kịp, không nghĩ tới chính mình còn hướng phía trước đưa. Trương Nguyên Khánh đang cùng Nhậm Mạnh nói chuyện, lại bị Lâm Phong Vân cho hô đi qua. Lâm Phong Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi cái mũi làm sao linh như vậy, Phùng lao tiền chân đến An Bắc tỉnh không lâu, ngươi chân sau đem hắn cho lôi kéo qua tới. Xem ra là chuẩn bị tú tú cơ bắp. A, ta nói cho ngươi, lão gia tử này nếu là dành đến hảo cảm, vậy cũng không được. Dương Thiên mang người cùng bên này có một khoảng cách, Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, đại ca, ngài còn không biết ta à, thấy người sang bắt quảng làm họ sự tình, ta lúc nào làm qua. Mà lại ta cũng biết, có đôi khi làm cho không tốt, đừng nói leo lên, nói không chừng sẽ còn đắc tội với người. Tựa như ta hiện tại không liền muốn đắc tội với người A, liền Sơn Nam thị tình huống này, ta đem đại nhân vật quay đến đây, đoán chừng Hồ thư ký cùng trong lòng ngài đã đem ta mắng thương tích đời mình. Tại đại nhân vật như vậy trong mắt, hành vi của ta không phải cũng cùng thẳng hề không sai biệt lắm à? Lâm Phong Vân lúc này mới nghiêm mặt nói, ngươi có ý thức này tốt nhất, tuyệt đối đừng ôm cái gì làm mánh lưới tranh thủ chú ý phương pháp. Đến ở độ tuổi này cùng cấp bậc người, ngươi rất nhiều hành vi, có khả năng ngược lại là trừ điểm hạng. Trương Nguyên Khánh ghi nhớ Lâm Phong Vân dạy bảo, hắn mặc dù cùng nhau đi tới quý nhân không ít, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, dưới gầm trời này nào có vô duyên vô cớ yêu cùng vô duyên vô cớ hận. Mình tại Giang Bắc thị thời điểm, đụng phải lớn nhất lãnh đạo chính là Chu Truyện Bận lão gia tử. Lão gia tử xác thực ưa thích chính mình, thế nhưng là ưa thích chính mình điều kiện tiên quyết, đó là bởi vì ưa thích Chu Cường Bân, mà mình là Chu Cường Bân bí thư cộng thêm Chu Cường Bân lão bà ân nhân cứu mạng. Một lần kia, Chu lão gia tử là chuẩn bị đem Trương Nguyên Khánh mang đi làm bí thư. Chỉ là Chu Cường Bân Lâm thời cải biến chủ ý, này mới khiến Trương Nguyên Khánh tiếp tục tại Giang Bắc thị phát triển. Giống như là Vương lão đối với mình cảm thấy hứng thú, muốn bồi dưỡng mình, cũng là hướng về phía Chu Ilya, biết mình là Vương gia ngoại nữ con rể, lúc này mới sẽ không sợ người khác làm phiền cho chính mình chỉ điểm. An lão bên kia cũng là bởi vì Trịnh Giao quan hệ, chính mình cùng chị nuôi sự tình, An lão ít nhiều có chút phát giác, chính hắn lúc còn trẻ cũng là một cái hoang đường người, cho nên cũng không có cách nào nói mình nữ nhi, đối với mình cũng rất phức tạp. Chân chính muốn nói hoàn toàn không có duyên cớ, thuần túy bởi vì thưởng thức, đó chính là Hình Đông Huy lão gia tử. Hắn đối với Trương Nguyên Khánh ưa thích, là nhìn chúng hắn hiếu học. Tại Thường Khê huyện đại doanh thương khảo hạch chế định trong quá trình, Trương Nguyên Khánh thường xuyên gọi điện thoại quấy rối hắn, cũng làm cho hắn đối với người trẻ tuổi kia cảm thấy rất hứng thú, về sau thậm chí ra muốn mời chào tâm tư. Trương Nguyên Khánh có thể không cảm thấy, chính mình cùng sắp đến vị này Phùng lão sẽ có cái gì duyên phận. Còn nữa nói, lúc còn trẻ có can đảm tiếp xúc những đại nhân vật này, là bởi vì khi đó không sợ thất bại, chỉ muốn một phần vạn tỷ lệ. Hiện tại Trương Nguyên Khánh, mỗi đi một bước đều muốn tinh vi tính toán, giống như là loại này gậy gậy ngón tay, liền có thể phá hủy chính mình bố cục cùng tính toán người, nên rời xa mới đối. Lâm Phong Vân nhìn thấy Trương Nguyên Khánh minh bạch đạo lý này, đối với hắn dặn dò một tiếng, đợi lát nữa tổ chuyên gia sau khi đến, ngươi cũng đừng có hướng phía trước lên, tiếp đãi sự tình để Hầu Tuyển Nhiên cùng Lý Đồng Ngư bên trên. Trương Nguyên Khánh gật đầu đồng ý, hắn biết Lâm Phong Vân đây là đang bảo vệ mình. Cho chuyện xong sau, Lâm Phong Vân liền để Trương Nguyên Khánh đi nhận chức mãnh liệt bên kia, sau đó gọi tới Hầu Tuyển Nhiên cùng Lý Đồng Ngư. Trước đó hỉ nộ không lộ Hầu Tuyển Nhiên, lúc nghe tới vị kia lai lịch đằng sau, cũng sắc mặt có biến hóa rất lớn. Chớ đừng nói chi là Lý Đồng Ngư, hắn rõ ràng có sợ khó cảm xúc. Lâm Phong Vân đối với hai bọn hắn liền không có khách khí như thế, lát nữa cùng đi điều tra nghiên cứu, đối với các ngươi tới nói là đã là khảo nghiệm, lại là nhiệm vụ trọng yếu. Cho ta xuất ra một chút tinh thần đến, hiện ra tốt chúng ta An Bắc tỉnh tốt đẹp hình tượng. Hầu Tuyển Nhiên cũng có chút đau đầu, hắn thăm dò tính hỏi, Lâm tỉnh trường, chúng ta nguyên bản ý nghĩ là phân điểm cùng đi, lớp chúng ta con thành viên mỗi người một điểm, ngài nhìn dạng này được hay không? Lâm Phong Vân thản nhiên nói, cái nào dùng phiền phái như vậy, liền hai người các ngươi cùng một chỗ buổi tiếp, đến mặt khác điểm thời điểm, liền để tương quan người phụ trách đi ra là được rồi. Lâm Phong Vân đương nhiên sẽ không để bọn hắn làm như vậy, hắn chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ Trương Nguyên Khánh, bởi vì vị này Phùng Lao nói đến, cùng Trương Nguyên Khánh là có nhất định nguồn gốc. Chỉ là cái này nguồn gốc, hắn còn không dám cùng Trương Nguyên Khánh nói rõ. Chương 1130 ạn tỷ phan cũng là phấn, Chương 1130 ạn tỷ phan cũng là phấn. Lâm Phong Vân xa xa nhìn thoáng qua ở trong đám người bận rộn Trương Nguyên Khánh, trong lòng thở dài một hơi, tiểu tử này đến cùng là cái vận khí gì, kém chút cho mình đem đại họa cho đưa tới. Đợi đến 10 giờ sáng, một ô tô Toyota Quaster xuất hiện. Trương Nguyên Khánh ở trong đám người, không biết có phải hay không là ảo giác. Chiếc xe này thời điểm xuất hiện, ven đường trên đường phố đều nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Mặc dù không có khoa trương xe cảnh sát mở đường, nhưng là cảm giác một chuyến này có khác biệt lớn. Xe đến chính phủ thành phố cửa ra vào thời điểm, một đoàn người lúc này mới xuống xe. Không nghĩ tới chính là Hồ Chí Công vậy mà cũng trên xe, hắn đỡ lấy một vị lão nhân xuống xe. Lão nhân chống một cây quải trượng, bất quá nhìn đi lại vẫn tương đối mạnh mẽ. Đi theo phía sau lão nhân, nên đều là tổ chuyên gia thành viên. Trương Nguyên Khánh thấy được Vương Tín Hành, chú ý địa vị này tạm cữu nhìn hai bên một chút, tựa hồ đang tìm Trương Nguyên Khánh. Kết quả Lâm Phong Vân đi lên, không biết nói với hắn cái gì, Vương Tín Thành liền không có sẽ tìm. Lâm Phong Vân thái độ cũng có chút kỳ quái, lẽ ra hắn sợ Trương Nguyên Khánh loạn làm náo động gây nên vị này họ Phùng lao ra từ bất mãn, đây là bình thường. Thế nhưng là vì cái gì để cho mình lộ diện, đều lộ ra cẩn thận như vậy. Thậm chí, Trương Nguyên Khánh nhận ẩn có loại cảm giác, Lâm Phong Vân cố ý để cho mình cất giấu không thấy vị này họ Phùng lao ra từ. Trương Nguyên Khánh cảm thấy kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là ở trong lòng đầu đen rau muốn chú ý còn cho là cái này nhỏ quân sư có bao nhiêu đáng tin cậy, cũng không nghe ngóng rõ ràng tình huống, liền để chính mình ước Vương Tín Thành chuyên gia này tổ tới. May mắn hiện tại Trương Nguyên Khánh tại Sơn Nam thị đứng bước chân, nếu như là tại địa phương khác, chính mình làm ra phiền toái lớn như vậy, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai còn không liên thủ đem chính mình giết hết bên trong. Liền xem như hiện tại, Hầu Tuyển Nhiên cùng Lý Đồng Ngư cũng không dễ chịu. Bọn hắn bị Lâm Phong Vân giới thiệu đi qua, sau đó trong lòng run sợ theo sát phía sau cùng đi. Phùng Lao chỉ là tiến vào chính phủ thành phố phòng họp nghe một chút tình huống, liền ngay cả cuộc gặp mặt này sẽ, hắn cũng không có gặp toàn bộ ban lãnh đạo, chính là người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Dùng đi theo Phùng lão nhân viên công tác nói, đó chính là Phùng lão không muốn phiền phức những người khác, cũng không muốn chậm trễ mọi người làm việc. Nhưng là bây giờ còn có người nào tâm tư làm việc, còn không bắt hết óc nghĩ đến một mẫu ba phần đất bên trong, có cái gì chỗ sơ suất. Trương Nguyên Khánh nếu không thể đi hội trường, hắn cũng chỉ có thể tại phòng làm việc của mình gọi điện thoại cho Chu Ilya, ta nhỏ quân sư ai, ngươi kém chút đem ta hố chết, ta hô tam cứu tới, kết quả đưa tới một đầu đại lão hổ. Chu Ilya nghe cảm thấy buồn cười, ngươi sẽ còn sợ đại lão hổ à, ta nhìn ngươi ba lượng rượu vào trong bụng, cũng là võ tổng đả hổ. Cho Chu Ilya một trêu chọc, Trương Nguyên Khánh ngược lại là có chút xấu hổ, hắn hiện tại cũng ẩn ẩn biết, chính mình uống rượu không như trong tưởng tượng thành thật như vậy. Chu Ilya trêu chọc đằng sau, lại hỏi, ngươi bây giờ làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, lại nhân vật như vậy đến các ngươi bên kia, ngươi không nên toàn trưởng cùng đi à. Trương Nguyên Khánh nói đến chuyên gia này tổ, còn có hôm nay Lâm Phong Vân hành vi, cảm thấy có chút kỳ quái, sáng sớm hôm nay chiến trận quá lớn, đại ca của ta để cho ta trốn đi. Ta cũng không biết tránh cái gì, dù sao nhìn hắn ý tứ, thậm chí là không muốn để cho chính mình cùng bị kia Phùng lao ra con chạm mặt. Chu Ý nghe vậy, thở dài một hơi, Lâm tỉnh trưởng có chút quá tại cẩn thận, khó được cơ hội này, cứ như vậy bỏ qua. Trương Nguyên Khánh nghe được Chu Y Y ý tứ trong lời nói, nàng tựa hồ đối với Phùng Lao xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại nàng cũng minh bạch trong đó gấp mắc. Trương Nguyên Khánh tò mò hỏi, lão gia tử này ta nghe nói thân phận địa vị rất cao, ngươi tốt bưng bưng để cho ta đem hắn hẹn đến Sơn Nam thị đến tuột cùng là vì cái gì? Chu Y Y lúc này mới nói cho Trương Nguyên Khánh, lão gia tử này môn đồ rất nhiều, hắn cùng Hình Lão là không giống mới. Hình Lão là có lý luận lĩnh vực có được sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí hắn một chút nghiên cứu, cùng một chút đại phương hướng chính sách đều là móc nối. Nhân vật như vậy, có thể được xưng là cao cấp cố vấn. Nhưng là Phùng Lão lại khác, tầm ảnh hưởng của hắn là trực tiếp tác dụng tại chính trị phương diện. Hướng phía trước đổ 20 năm, thậm chí hiện tại một chút người căn bản tiếp xúc không lên nhân vật, đều lấy hắn đổ tử đổ tôn làm minh. Người nói nhân vật như vậy, tiếp xúc một chút không phải rất tốt ta. Chú ý đối với những cao tầng này nhân vật như lòng bàn tay, đây chính là xuất thân chỗ tốt. Dù sao Chu gia cũng đã từng là có thể cùng tứ cựu thành sinh ra liên hệ, Chu Cường Bân giao thiệp cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y sau khi kết hôn, Chu Cường Bân đại khái cũng phát hiện ái nữ thiên phú, cho nên rất nhiều chuyện cũng sẽ nói cho nàng. Cho nên bàn về phương diện này tầm mắt, Trương Nguyên Khánh còn chưa nhất định như chính mình vị này nhỏ quân sư. Trương Nguyên Khánh thế là tò mò hỏi, nếu là nhân vật như vậy tại sao đại ca của ta không để cho gặp mặt ta? Ta cảm giác hắn thậm chí hận không thể ta trốn đi. Chu Y Y thở dài một hơi, Lâm Tỉnh Trường có Lâm Tỉnh Trường ý nghĩ đi, hắn là sợ sệt ngươi gặp lao gia tử này, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì Phùng Lao môn đồ bên trong có một vị chính là đã từng tự xưng là An Bắc thứ nhất tuấn tài vị kia Hàn gia Hàn gia. Trương Nguyên Khánh vừa nghe liền hiểu, cảm tình vị này Phùng Lao là ngày xưa Hàn gia vị kia lão sư, mà Hàn gia hủy diệt, mình tuyệt đối là ra rất lớn một phần lực. Trên sự kiện kia, xuất lực lớn nhất chính là hai người, một cái là Trình Quốc Đống, hắn thậm chí vì thế suýt nữa bỏ mệnh. Cái thứ hai chính là Trương Nguyên Khánh, mà lại chân chính cuối cùng ra mặt chính là Trương Nguyên Khánh. Là Trương Nguyên Khánh mang theo vật liệu đi tứ cửu thành, đang tìm không đến môn lộ điều kiện tiên quyết, cuối cùng tìm được Hình Lão. Mà Hình Lão mời tới mấy cái đại nhân vật, lúc này mới đem sự tình cho thọc đi lên. Kết quả sau khi trở về, Trương Nguyên Khánh liền bị Dương Tranh cho giấu đến Tiên Thủy thị thị ủy trường đằng đi. Nếu không phải Hồ Chí Công thưởng thức, Trương Nguyên Khánh đoán chừng muốn tại chính sử vị trí bên trên đợi thời gian rất lâu. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, nhỏ quân sư à, ngươi thật sự là sẽ ra mưu đồ sách, những người khác để cho ta trốn tránh người này, ngươi hết lần này tới lần khác muốn để ta chính diện gặp mặt, ngươi mạch não này làm sao có chút khác hẳn với thường nhân đâu. Chu Y Y cười ha ha, thuốc không vào hang cọp làm sao bắt được con, còn nữa nói, đại nhân vật như vậy ngươi cùng hắn càng có gút mắc càng không sợ. Hắn thật chẳng lẽ có thể bóp chết ngươi, căn bản không có ý nghĩa. Ngược lại bởi vì ngươi có gút mắc, mới có thể cùng hắn có gặp nhau. Một số thời khắc, An Đi Phan cũng là phân thôi, thật nếu để cho người ta nhớ thương lên ngươi, đó còn là một chuyện tốt. Nếu như quá mức câu nệ tại quân sáo, ngược lại rơi xuống tầm thường. Trương Nguyên Khánh cũng là cười ha ha, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Trương Nguyên Khánh không có phản ứng Chu Y Y ở dạng này thiên mã hành không. Quả nhiên tiểu nha đầu này vẫn là phải học hỏi kinh nghiệm. Lúc này, ngoài cửa xe phát động, Trương Nguyên Khánh đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, Toyota quả sẽ chậm rãi rời đi chính phủ thành phố, ngược lại hướng huyện khu mà đi. Trương Nguyên Khánh trong lòng cảm giác là lạ, cảm thấy mình tại thời khắc này tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Chương 1131 hầu tuyển niên tên tuổi Trương 1131 hầu tuyển niên tên tuổi Trương Nguyên Khánh đứng tại bệ cửa sổ thật lâu, hay là ngồi xuống lại. Hắn cảm thấy mình vẫn là phải luyện một chút, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trương Nguyên Khánh ở văn phòng đợi đến ngược lại là rất tốt, hầu tuyển niên cùng Lý Đồng Ngư liền chịu tội. Trước mặt lão nhân này, bọn hắn sợ lưu lại một chút ấn tượng xấu. Đặc biệt là Hồ Chí Công mặt đen thui, hắn tự nhiên muốn tại trước mặt lão sư hiện ra một chút ưu tú diện mạo đi ra. Thế nhưng là Sơn Nam thị thành thị diện mạo, đích thật là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên Hồ Chí Công một mực tại cùng Phùng lão kéo đông kéo tây, bất quá Phùng lão nói với hắn một chút An Bắc Sơn Xuyên cũng không cảm thấy hứng thú, mà là nhìn tình huống bên ngoài, lại đem Vương Tín Thành kêu tới. Vương Tín Thành sau khi đến, hô một tiếng lão sư. Hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính Phùng lão học sinh, cũng không có tư cách kia khi Phùng lão học sinh. Bất quá năm trước Vương Tín Thành một phần luận văn, đạt được Phùng Lao chú ý cho nên đoạn thời gian gần nhất có thể hầu ở Phùng Lao bên người. Liên phân đãi ngộ này, không biết tiện sát bao nhiêu người. Phùng Lao hô Vương Tín Thành tới đằng sau, mở miệng hỏi, người qua đây một chuyến, nói là nhìn cái gì cố nhân, tiện thể lấy nhìn xem Sơn Nam thị. Núi này Nam thị cũng nhìn, cố nhân ở nơi nào? Vương Tín Thành trước đó đã được đến Lâm Phong Vân nhắc nhở, biết Trương Nguyên Khánh không thể xuất hiện. Hắn mặc dù là Vương gia tử đệ, bất quá trong gia tộc sự tình, hắn biết được không nhiều. Đặc biệt là đối với nông khoa cảm thấy hứng thú, Vương lão rất ít cùng hắn giảng chuyện trong chính trị. Cho nên Vương Tín Thành cũng không biết người trước mắt này là đã từng giành chấn An Bắc Hàn gia lão gia tử lão sư. Cho nên từ đối với Trương Nguyên Khánh bảo hộ, Vương Tín Thành đương nhiên sẽ không nói tên của hắn, cho nên muốn nói là trước kia nông khoa viện một vị đồng sự, hắn tại núi này Nam thị phụ trách nông nghiệp. Vừa mới đến mới biết được, hắn đã về hưu. Phùng lão cũng không nghi ngờ gì, chỉ là nhẹ gật đầu, đem chủ đề lại chuyển đến Sơn Nam thị đi lên, nhìn thấy thành thị này, để cho ta không khỏi nghĩ đến trước mắt một cái vòng lặp lạ. Lương thực sinh sản cũng phát triển kinh tế trái ngược tình huống 10 phần một suất, sinh lương thành thị lâm vào sinh lương càng nhiều, tài chính thu nhập càng ít, phát triển kinh tế càng rơi sau tình cảnh lúng túng. Ta nhìn núi này Nam thị cũng vô cùng điển hình, trong tỉnh cũng phải cho quan tâm, lãnh đạo thành phố ban tử cũng muốn cao độ coi trọng vấn đề này, không thể khinh thường vấn đề trong đó. Phùng Lao rất hay nói, hắn từ Sơn Nam thị một chút đặc biệt tình huống vào tay, rất nhanh kéo dài đến cả nước một chút phổ biến hiện tượng bên trên. Sau đó ở trong đó, lại có thể tìm ra cá tính vấn đề lấy ra nghiên cứu thảo luận. Lý Đồng Ngư giờ phút này cũng không dám phát biểu, hắn người này am hiểu chính là suy nghĩ người, bàn về phát triển kinh tế, cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Hầu Tuyền Nhiên thấy thế, chậm rãi mở miệng, "Phùng lão, chúng ta Sơn Nam thị đã tại chú ý cái vấn đề này. Chúng ta có thể nhìn thấy, cái này không chỉ có là thành thị vấn đề, càng là có thể lên tới tiết kiệm vấn đề. Lương thực sản xuất tiết kiệm thường thường phát triển kinh tế, xa xa thấp hơn lương thực tiêu phí tiết kiệm. Giống như là Hỗ thị, Duyên Hải, kinh tế phát đạt, nhưng là lương thực sản lượng vô cùng ít ỏi, cơ hồ cần dựa vào mặt khác lương thực tỉnh lớn thu mua. Thế nhưng là lương thực giá cả cơ chế là hậu, để An Bắc ở bên trong một chút lương thực tỉnh lớn, không cách nào thông qua lương thực thu hoạch đầy đủ phát triển sức sống. Trước đó tại trên mạng nhìn thấy một cái video, một cái 500ml nước khoáng, tối thiểu tại một khối tiền trở lên. Nhưng là dùng bình nước suối khoáng trang hạt kê, một bình lúa mạch đều chưa hẳn có thể bán hơn một khối tiền. Nước quý tại lương, hiện tượng này là chân thật tồn tại." Nghe được Hầu Tuyền Nhiên lời nói, Phùng Lao khẽ gật đầu một cái, lời nói này cũng là ngay thẳng, bất quá chưa chắc là cao kiến. Đang lúc Phùng Lao muốn nói hai câu thời điểm, Hầu Tuyền Nhiên lại ngược lại nói ra, "Nước quý tại lương, đầy đủ lật đổ một cái một mạc lý niệm, đó chính là cần cù làm giàu. Hiện tại đến xem, cần cù tựa hồ cũng không thể làm giàu. Cứ thế mãi, trông chọt tính tích cực tất nhiên sẽ bị đả kích." Nghe được Hầu Tuyền Nhiên nói đến phá vỡ cần cù làm giàu thời điểm, Phùng Lao trên khuôn mặt hoàn toàn chính xác lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Phùng Lao suy tư một lát, vừa nhìn về phía Hầu Tuyền Nhiên, "Ngươi là Sơn Nam thị người đứng đầu Hầu Tuyền Nhiên đúng không? Ta nghe người khác tựa hồ đề cập qua ngươi, xác thực có ý tưởng. Bất quá làm thi chính người, không thể chỉ nhìn thấy vấn đề, còn muốn tìm ra phương thức giải quyết." Lý Đồng Ngương nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua Hầu Tuyền Nhiên. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này không nói tiếng nào, vậy mà danh tự có thể truyền đến Phùng Lao đại nhân vật như vậy trong tai, xem ra nên lưu lại một chút ấn tượng. Lý Đồng Ngư vốn cho rằng Hầu Tuyền Nhiên hẳn là một cái không có tác dụng lớn gì người, hiện tại xem ra, đối phương phía sau hay là có nhất định năng lượng. Hầu Tuyền Nhiên liên tục xưng là, không có múa rượu trước cửa lỗ ban. Dù sao Sơn Nam thị nếu như tìm được biện pháp tốt, vậy mình đã sớm có thể xuất ra kế hoạch. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không bỏ ra nổi kế hoạch gì, mà lại đối mặt Phùng lão cũng không thể nói lung tung, đối phương phân biệt năng lực hay là rất mạnh. Nếu như chính mình nói mò lời nói, vậy liền hỏng mình tại trong lòng đối phương ấn tượng. Phùng lão ngược lại hỏi tới Vương Tín Thành, "Tín Thành, ngươi thấy thế nào?" Vương Tín Thành nghĩ nói ra, Sơn Nam thị bên này dốc núi khá nhiều, không cách nào tiến hành quy mô lớn trồng trọt. Nông nghiệp phát triển thích hợp nhất giảm xuống chi phí phương pháp, đó chính là có thể tiến hành quy mô lớn trồng trọt. Sơn Nam thị khuyết thiếu điều kiện này, bất quá dốc núi trồng trọt cũng là trước mắt một cái phương hướng, ta đề nghị là tiến hành một chút cây công nghiệp trồng trọt. Hoặc là có thể tiến hành toàn sinh thái hệ thống trồng trọt, tỉ như nuôi dưỡng tăng thêm trồng trọt, cây công nghiệp giống như là cái gì cây trà một loại, cũng là có thể. Cụ thể thích hợp chủng cái gì, cái này cần chuyên gia chú điểm nghiên cứu. Vương Tín Thành cũng là có thực học, hắn đề ra một chút biện pháp, đều là hiện tại thường dùng một chút. Phùng Lao suy nghĩ một lát, lại chậm rãi nói ra, "Ta nhìn à, còn muốn hảo hảo thương thảo một chút, phải bắt được nhập gia tùy tục bốn chữ." Vương Tín Thành từ chối cho ý kiến, ngồi xuống bên cạnh đi. Phùng Lao lai hứng thú, cùng Hầu Tuyền Niên lại hàn huyên một hồi. Hiển nhiên đối với Hầu Tuyền Niên trước đó một chút phát biểu, vẫn là vô cùng công nhận. Hầu Tuyền Niên cũng không có nghĩ đến, chính mình còn có thể có dạng thu hoạch này. Nếu quả như thật có thể có được Lao gia tự ưu ái, đối với hắn mà nói không thua gì một lần tân sinh. Lý Đồng Ngư là ước ao cái gì, thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì. Giờ phút này xe đi tới điểm thứ nhất, đó chính là Hoài huyện. Xe lái thẳng đến Hoài huyện, tại tứ huyện một trong vùng, phát triển tương đối không sai chính là Hoài huyện. Đặc biệt là mỗi tuần điều hành sẽ đằng sau, Hoài huyện phát triển lại một bước tăng nhanh tốc độ. Mấy cái đặc sắc sản nghiệp đã gặp hình thức ban đầu. Phùng Lao tại mọi người cùng đi, quan sát Hoài huyện tình huống cụ thể, đối với mới xây mấy cái nhà máy cũng nhìn. Trong đó có nước khoáng nhà máy, còn có một số dựa vào Sơn Nam thị đặc sắc chế tạo cỡ nhỏ nhà máy. Quy mô mặc dù không lớn, nhưng là cùng truyền thống huyện nông nghiệp khu đã lộ ra không giống với lúc trước. Phùng Lao nhìn cũng cảm thấy rất hứng thú, đồng ý gặp Hoài huyện huyện ủy thư ký Diệp Húc Đông. Diệp Húc Đông cũng là một người thông minh, lập tức đem Hoài huyện phát triển nguyên nhân quy kết đến thị ủy, chính phủ thành phố các vị lãnh đạo trên thân. Cái này khiến Lý Đồng Ngư thần sắc tốt một chút, tốt xấu hắn nhưng là chính quyền thị ủy trọng yếu tạo thành bộ phận. Chương 1132 giả vợ giả vịt hay là thật, chương 1132 giả vợ giả vịt hay là thật, trên đường đi, Lý Đồng Ngư đều không có tồn tại gì cảm giác. Nguyên bản hắn cũng cảm thấy, xấu mặt không bằng dấu rốt, không lộ ra trước mắt người đời, tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là Hầu Tuyền Niên lại có thể cùng dạng này thông thiên nhân vật đối thoại, cái này khiến Lý Đồng Ngư có chút cảm giác khó chịu. Giờ phút này nghe được Diệp Húc Đông nói như vậy, hắn lập tức đã tham dự đi vào. "Phùng lão ngài có chỗ không biết, Hoài huyện từ trước đến nay là chúng ta Sơn Nam thị Minh Châu. Năm gần đây, chúng ta căn cứ Hoài huyện vị trí địa lý, làm nhiều phương diện phát triển thăm dò. Hiện tại Hoài huyện tập hợp nhiều loại sản nghiệp, tiềm lực phát triển rất lớn." Lý Đồng Ngư tiến lên chính là một trận cứng rắn thổi, dù sao Hoài huyện là Sơn Nam thị có thể lấy ra số lượng không nhiều huyện vực. Hồ Chí Công hỏi mấy tổ số liệu, Lý Đồng Ngư làm thị trưởng, tự nhiên có thể ứng đáp trôi chảy. Hồ Chí Công nhẹ gật đầu, cũng không có cho đánh giá. Trong lòng hắn, Hoài huyện đặt ở toàn tỉnh huyện đột tới nói, cũng không dễ thấy. Cái gọi là tiềm lực lớn, cũng chỉ có thể là cưỡng ép vãn hồi một chút tôn nghiêm ngôn ngữ. Phùng Lao từ chối cho ý kiến, chỉ là đi dạo, sau đó lại lên xe. Hiển nhiên Hoài huyện cũng không có để lại cho hắn cái gì ấn tượng, cũng may sau khi lên xe, Phùng Lao cùng Lý Đồng Ngư cũng hàn huyên hai câu, nhưng là chỉ là hỏi thăm một chút rất đơn giản cái vấn đề sau, liền đã mất đi nói chuyện trời đất hứng thú. Lý Đồng Ngư cười xấu hổ cười, không dám lại nói cái gì. Hắn cảm giác chính mình không chỉ có không có đạt được, ngược lại có chút mất thân phận dáng vẻ. Sơn Nam thị phát triển nhất rất lại phía sau huyện là cái nào, trực tiếp tới đó thử xem. Phùng Lao đột nhiên mở miệng, liền để xe đổi phương hướng tiến lên. Hắn cải biến ban đầu tham quan điểm, để xe xuyên thẳng Âm Sơn huyện. Cái này khiến Hầu Tuyền Nhiên cùng Lý Đồng Ngư đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Âm Sơn huyện nơi này, thế nhưng là vừa mới ở tỉnh ủy trước mặt đi ra đại xấu. Lý Đồng Ngư thậm chí nâng lên nơi này, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Âm Sơn huyện cho hắn sỉ nhục, làm hắn đến bây giờ đều khó mà quên. Nghe được Phùng Lao nói muốn đi nơi này, hắn không tự chủ được cũng cảm giác có chút ngạt thở. Hầu Tuyền Nhiên nghe nói đi Âm Sơn huyện, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Hồ Chí Công nhìn hai người biểu lộ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc đó ngầm hỏi video tiết lộ rất nhiều vấn đề, hắn cũng không có khả năng từng cái nhớ kỹ huyện danh tự. Hồ Chí Công hay là nhìn hai người biểu hiện, mới nhớ tới cái này tràn ngập châm chọc huyện khu. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu như cái này huyện dạy mãi không sửa, vậy thì không phải là huyện khu vấn đề, mà là trong thành phố vấn đề. Hắn Hồ Chí Công không để ý trực tiếp độc thủ, thay thành thị này ban lãnh đạo thay đổi huyết dịch. Xe mở ra Âm Sơn huyện, bởi vì không có nói trước chào hỏi, xe cũng không có ngừng nhập chính phủ trong đại viện. Phùng Lão bọn người lựa chọn sớm xuống xe, trực tiếp đi trong huyện làm việc đại sảnh. Lý Đồng Ngư cùng Hầu Tuyền Nhiên đều ở nơi này, Phùng Lão tự nhiên là thông suốt, trực tiếp đi vào làm việc đại sảnh đằng sau, không nghĩ tới đối diện liền thấy phục vụ thủ tắt trên đó viết truy cầu nhất lưu chất lượng phục vụ. Bên cạnh một loạt hiển nhiên mới dán đi lên vì nhân dân phục vụ năm cái chữ lớn, nhìn phi thường dễ thấy. Làm việc đại sảnh tựa hồ là mới chỉnh không bao lâu, có điểm giống là ngân hàng quầy hàng, còn có chuyên môn dẫn đạo đài. Không chỉ có hoàn cảnh tốt, mà lại mỗi cái nhân viên công tác trên khuôn mặt treo đủ cười nhàn nhạt. Phùng Lão chính nhìn thấy có cái nhân viên công tác kiên nhận đối với đến đây làm việc quần chúng giảng giải cái gì. Phùng Lão nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, giống như cười mà không phải cười, đây là sớm diễn luyện qua. Phùng Lão có thể nhìn ra được, những nhân viên công tác này động tác vẫn còn tương đối lạnh nhạt, hiển nhiên mới tiếp nhận huấn luyện không lâu. Tại hắn lý giải bên trong, rất có thể là nhóm người mình lâm thời muốn đi qua, sau đó từng cái huyện khu sớm làm một chút tập luyện. Phùng Lão đốn lúc đã cảm thấy có chút không thú vị. Hầu Tuyền Nhiên cùng Lý Đồng Ngư thì là có chút xấu hổ, hay là Hồ Chí Công chậm rãi mở miệng, "Lão sư, đây không phải diễn luyện sự tình, đoán chừng là chỉnh đốn và cải cách sau hiệu quả." Hồ Chí Công đã nói trước đó Âm Sơn huyện phát sinh sự tình, bị trong thành phố định giá chuyển tác gió cọc tiêu, kết quả bị tỉnh ủy điều tra ra nghiêm trọng tác phong phủ phiếm. Mặc kệ địa phương nào, đụng phải loại chuyện này, trở về không có khả năng không có chút nào xúc động. Có thể tại bên trong thể chế đạt tới cấp bậc nhất định, đều khó có khả năng là kẻ ngu. Phùng Lao nghe xong không khỏi nhịn không được cười lên, xem ra cái này phát triển xếp tại thứ nhất đến ngược Âm Sơn huyện, có thể đến ngược không phải là không có nguyên nhân. Dựa vào dở cho dối trá thu hoạch được cọc tiêu, nhưng không có nghĩ đến đụng phải Hồ Chí Công loại kẻ khó chơi này. Nếu đã tới, nhìn một chút cái này dở cho dối trá làm đến chuyển tác do cọc tiêu nhân vật. Chính như Chu Ý Ý thì nói tới, án thì Phan cũng là phấn. Quách Vân Hiếu hành động, ngược lại đưa tới Phùng Lao hiếu kỳ. Lý Đồng Ngư gọi điện thoại cho Quách Vân Hiếu, nhưng không có nghĩ đến là Quách Vân Hiếu bí thư nhận. Lý Đồng Ngư lạnh lùng hỏi, Quách thư ký đang làm cái gì, để hắn lập tức đến làm việc đại sảnh. Lý thị trường, Quách thư ký ngay tại mở chuyển tác gió lớn sẽ, chính đến hắn nói chuyện thời điểm, rất nhiều quần chúng đều ở nơi này bí thư có vẻ hơi khó xử, hắn cũng không biết Lý Đồng Ngư bên này tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên liền đến. Cái này khiến bí thư cũng cảm thấy có chút tiến tối lưỡng nan. Lý Đồng Ngư đang muốn nói cái gì thời điểm, Phùng Lão lại lên tiếng, đi, chúng ta liền đi hội trường nhìn xem, chúng ta cũng là quần chúng thôi. Lý Đồng Ngư nhìn về hướng Hồ Chí Công, phát hiện đối phương nhẹ gật đầu, thế là liền đem điện thoại đem thả xuống dưới. Đám người cùng đi Âm Sơn huyện đại hội trường, quả nhiên tiến vào hội trường phát hiện, tới rất nhiều hương chấn người. Có ít người mặc thoạt nhìn như là hương chấn cán bộ, có thì là tiểu lão bản, hộ cá thể, nhận thầu hộ trợ chút. Trên đài treo đỏ tươi hoành phi Âm Sơn huyện chuyển tác gió đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Mà trên đài Quách Vân Hữu tay cầm mịt rộ phồn rong rạc, hắn kích động nói ra, vừa mới ta nói cái gì là chuyển tác gió cùng chuyển tác gió ý nghĩa trọng đại, khẳng định có một số người sẽ hỏi, chuyển tác gió là huyện các ngươi bên trong sự tình, cùng chúng ta hương chấn còn có quần chúng các đại biểu có quan hệ gì? Đây chính là ta muốn nói một cái mấu chốt lý niệm, chuyển tác gió cũng không phải là một câu nói xuông, mà cuối cùng phải rơi vào chất lượng cao phát triển hiệu quả bên trên. Cũng chính là phát triển không nổi, đó chính là chuyển tác gió xoay chuyển không tốt, đó chính là hư giả chuyển tác gió. Câu nói này không phải ta nói, là chúng ta thị ủy Trương thư ký nói. Quách Vân Hữu rất có thâm tình nói ra, Trương thư ký rất quan tâm chúng ta Âm Sơn huyện, liên tiếp nhiều lần xâm nhập Âm Sơn huyện điều tra nghiên cứu. Mặc dù chúng ta hiện tại phát triển là đến ngược, thế nhưng là ta tin tưởng vững chắc có Trương thư ký quan tâm duy trì, Âm Sơn huyện phát triển rất có triển vọng. Quách Vân Hữu vừa nói vừa để cho người ta mở ra tờ, bắt đầu giảng thuật Âm Sơn huyện sự phát triển của tương lai mạch suy nghĩ. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn khác với Hoài huyện, mà tại cái này tờ mỗi một trang đều viết một hàng chữ, một thôn một cộng đồng một đặc sắc, một hương một trấn một tiên tiến. Cái này nên chính là Âm Sơn huyện phát triển tổng mạch suy nghĩ, lại thêm Quách Vân Hữu thông tục dễ hiểu giải thích, liền ngay cả rất nhiều hương trấn nhóm phổ thông chúng đều có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Phùng Lao sau khi nghe, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì Âm Sơn huyện phát triển mạch suy nghĩ, cùng hắn nói tới nhập gia tùy tục độ cao trùng hợp. Mà hắn kỳ quái hơn chính là, cái này huyện người đứng đầu, làm sao há miệng ngậm miệng Trương thư ký, cái này Trương thư ký là người thế nào? Chương 1133 hay là tránh không khỏi chương 1133 hay là tránh không khỏi đợi đến đại hội mở xong sau. Quách Vân Hữu vừa uống một ngụm thủy nhuận thấm giọng, liền bị thông chi đi gặp Phùng Lão bọn người. Nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo, thậm chí tỉnh ủy người đứng đầu đều ở nơi này, Quách Vân Hữu cũng có chút khẩn trương. Hắn liền vội hỏi tốt, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Phùng Lão hỏi thăm hắn phát triển tổng mạch suy nghĩ từ chỗ nào tới, Quách Vân Hữu thành thật trả lời, là chúng ta thị ủy Trương thư ký thông qua điều tra nghiên cứu tổng kết ra, nói ra thật xấu hổ trước đó Trương thư ký vẫn muốn tại Âm Sơn huyện phổ biến phát triển, nhưng là cá nhân ta tư tưởng giác ngộ có chỗ khiếm khuyết, thuộc về điển hình ra sức khước từ. Về sau ở tỉnh ủy, thị ủy ân cần dạy bảo bên dưới, rốt cục ý thức được sai lầm của mình. Tại Trương thư ký kiên nhẫn chỉ đạo bên dưới, quyết tâm thông qua nhập gia tùy tục phương thức, tại Âm Sơn huyện mọc lên như nấm, đem các loại đặc sắc toàn bộ phát triển, để cho chúng ta Âm Sơn huyện của chúng có thể cộng đồng chạy về phía cuộc sống tốt đẹp. Phùng Lao nghe cảm thấy yếu kỳ, cái này Trương thư ký chỉ đạo người phát triển, điều này cũng làm cho ta có chút nghị không thông, người này đến tột cùng là đảng xây hay là chính pháp ủy hay là quản phát triển. Hồ Chí Công đang muốn nói chuyện, giới thiệu một chút Trương Nguyên Khánh. Lâm Phong Vân đã mở miệng, Phùng Lao, bọn hắn nói tới Trương thư ký là chúng ta tiết kiệm một cái tương đối ưu tú tuổi trẻ cán bộ. Xuất phát từ cho hắn ép gánh mục đích, để hắn kiêm nhiệm thường vụ phó thị trưởng cùng kỷ ủy thư ký. Phùng Lao tiếu liêu tiếu, đây cũng là không thấy nhiều, các ngươi thế này sao lại là ép gánh, đây là cho hắn đưa thượng vương bảo kiếm. Người trẻ tuổi này ở nơi nào, kêu đến cho ta xem một chút. Lâm Phong Vân tiếp lời đầu, Phùng Lao, cái này có chút không khéo. Vị này Trương thư ký cũng không có để hắn cùng đi, hiện tại đại khái đã đi trong tỉnh làm việc. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ hắn đi. Phùng Lao tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy, nghe vậy cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Lâm Phong Vân âm thầm thở dài một hơi, đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Nếu như Phùng Lão chân đích phi thường muốn gặp Trương Nguyên Khánh, chính mình cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bất quá Lâm Phong Vân hay là không hy vọng phát sinh chuyện này, dù sao An Bắc tỉnh vị kia đã từng hàn lão, thế nhưng là Phùng Lão người thân nhất mấy cái đồ đệ. Thậm chí Phùng Lão nói qua, mấy cái đồ đệ bên trong, nhất là thiết thực chính là hắn. Về sau Hàn gia xảy ra chuyện đằng sau, Phùng Lão nghe nói còn sinh một trận bệnh nhẹ. Những bí văn này đều là bên ngoài chỗ không biết, cũng chính là đến Lâm Phong Vân cấp độ này mới có thể có chỗ nghe thấy. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, Lâm Phong Vân lúc này mới là Trương Nguyên Khánh đánh nhiệm hộ. Phùng Lão không nhắc lại những chuyện này, rất nhanh liền đi kế tiếp huyện khu, đem mấy cái điểm sau khi xem xong, lão nhân gia ông ta cũng có chút mệt mỏi, cho nên ngồi xe chuẩn bị đi trở về. Cái này khiến Hầu Tuyền Niên cùng Lý Đồng Ngư đều thở dài một hơi, cả ngày này, hai người bọn họ phía sau lưng cũng không dám đụng thành ghế, cả người dị thường khẩn trương. Hiện tại vừa buông lỏng, mới phát hiện đau lưng. Đột nhiên Phùng Lão ân cần thăm hỏi số năm, Hầu thư ký, nhà các ngươi vị kia tuổi trẻ Trương thư ký tên gọi là gì? Không ai từng nghĩ tới, cái này đều đi qua một hai cái giờ, lão gia tử này còn nhớ rõ Trương Nguyên Khánh sự tình. Hầu Tuyền Niên cũng không biết bên trong ân đoán, há miệng liền trả lời nói, Trương Nguyên Khánh. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong Vân sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn không nói gì thêm. Hồ Chí Công kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Phong Vân, cũng không biết hắn vì cái gì hôm nay khác thường như vậy. Không ai từng nghĩ tới, Phùng Lao nghe được cái tên này đằng sau, trên mặt lóe lên một tia có chút kinh ngạc. Tiếp theo, lại cười cười, Trương Nguyên Khánh. Cái tên này, như sấm bên tai a. Như sấm bên tai, đánh giá như vậy liền ngay cả Hồ Chí Công giật nảy mình. Hồ Chí Công là Hàn gia xảy ra chuyện đằng sau, tài hoa tới An Bắc tỉnh, mà tại Hàn gia hủy diệt trong quá trình, Trương Nguyên Khánh tồn tại cũng bị một số người cố ý ẩn giấu đi. Cho nên biết Trương Nguyên Khánh đối với chuyện này xuất lực, bằng không chính là tứ cựu thành bên kia một số người, bằng không chính là An Bắc tỉnh Lâm Phong Vân ở bên trong mấy người mà thôi. Hồ Chí Công không biết chuyện này, cho nên đối với mình lão sư vậy mà dùng dạng này từ ngữ để hình dung Trương Nguyên Khánh, liền ngay cả hắn cũng không khỏi có chút nói thầm, Trương Nguyên Khánh cùng mình lão sư quan hệ. Hầu Tuyền Nghiên cùng Lý Đồng Ngư càng là mắt trợn tròn, Hồ Chí Công đều là một mặt mở bức, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ. Cũng may Phùng lão không nói gì nữa, cùng Sơn Nam thị người cáo biệt đằng sau, liền lên xe du lịch. Hồ Chí Công cùng Lâm Phong Vân cũng không có buổi tiếp, mà lại Phùng lão cũng cảm thấy làm trễ nải công tác của bọn hắn, để bọn hắn vội vàng trở về. Đợi đến An Bắc tỉnh người rời đi về sau, Phùng lão tương Vương Tín Thành lại kêu tới. Vương Tín Thành sau khi đến, Phùng lão đạm đạm cười nói, trước đó ngươi nói ngươi chạy một vị cố nhân đến, có phải hay không các ngươi Vương gia con rể Trương Nguyên Khánh? Vương Tín Thành thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, Phùng lão, không phải ta cố ý lừa gạt ngài, chỉ là trước đó ta không biết hắn cùng ngài có một đoạn như vậy nguồn gốc. Vương Tín Thành là cái người thành thật, hắn không biết hẳn là làm sao đi nói chuyện. Hắn là muốn là Trương Nguyên Khánh giải thích vài câu, thế nhưng là Lâm Phong Vân bản giao rất rõ ràng, tốt nhất đừng xách chuyện này. Vương Tín Thành cũng minh bạch, chuyện này đến cùng tình huống như thế nào, Phùng lão khẳng định là hiểu rõ nhất một người. Bất quá chân tướng như thế nào có đôi khi cũng không phải là trọng yếu nhất hay là những đại lãnh đạo này chính mình thấy thế nào. Phùng lão chậm rãi thở dài một hơi, đoạn này nguồn gốc là Lâm Phong Vân nói cho ngươi đi. Liên quan tới điểm này không có cần thiết giấu giếm, coi như Vương Tín Thành không nói, Phùng Lao chính mình cũng có thể đoán được. Phùng Lao cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược một câu, xem ra các ngươi Vương gia đối với người con rể này rất hài lòng, mà Lâm Phong Vân cũng đối người trẻ tuổi này cũng rất ưa thích. Bất quá cho các ngươi như thế một phụ trợ, liền lộ ra ta không phải rất thân mật. Vương Tín Thành nghe vậy, đội vàng giải thích, chúng ta cũng không phải là hoài nghi Phùng Lao ngài là loại kia người lòng dạ nhỏ mọn, mà là phát sinh chuyện như vậy, cũng không muốn để ngài nhìn thấy hắn nghĩ tới cố nhân trong quá khứ, gây nên một chút không tốt cảm xúc. Hiện tại muốn nói áp lực lớn nhất hay là Vương Tín Thành. Hắn thật sự là một người chống đỡ tất cả, FG cho tới bây giờ liền không có như thế online qua. Phùng lão đạm đạm nói ra, "Đi, ý của ta là các ngươi suy nghĩ nhiều, Hàn gia sự tình đã chấm dứt. Không phải là công tội tự nhiên do hậu nhân đến bình luận, chí ít đối với chuyện này, ta không có vì vậy đối với bất kỳ người nào có ý kiến." Vương Tín Thành nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có thể có được Phùng lão lời nói này, đã là rất không dễ dàng. Đại nhân vật như vậy, chỉ cần đối với chuyện này thấu một câu ý, rất nhiều không tốt ảnh hưởng liền sẽ vì vậy mà kết thúc. Phùng Lao nói, lại lộ ra một tia rất có thâm ý dáng tươi cười, còn có, tiểu tử này năng lượng các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi a, chính là buồn lo vô cớ. Vương Tín Thành một mặt kinh ngạc, hắn không biết Trương Nguyên Khánh còn có cái gì năng lượng. Hiện tại Vương gia theo lão gia tử qua đời, đã bắt đầu suy thoái, nơi nào còn có năng lượng gì cho hắn. Phùng Lao cũng không có giải thích, mà là thản nhiên nói, nếu đã tới, mặc dù không có gặp mặt, bất quá từ đối với Lao bằng hữu tôn kính, vẫn là phải đưa tiểu tử này một trận tạo hóa. Chương 1134 Hồ Chí Công ý nghĩ. Chương 1134 Hồ Chí Công ý nghĩ tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Vương Tín Thành nghe được tạo hóa hai chữ, vẫn còn có chút ước mơ. Hắn biết, hiện tại Trương Nguyên Khánh, rất cần phải có một người chỗ dựa. Hắn mặc dù đối với chính trị không phải như vậy hiểu, nhưng cũng biết, cha mình sau khi qua đời, Trương Nguyên Khánh lại đánh lên vương gia nhãn hiệu, kết quả lại mất đi vương gia cao tầng che chở. Con đường tiếp theo, sẽ rất khó đi. Trương Nguyên Khánh cùng Vương Tín Thành khác biệt, Vương Tín Thành là chuyên nghiệp tính lãnh đạo, hắn cũng không phải là rất an bối cảnh, vương gia còn sót lại những quan hệ kia, hắn đã đầy đủ dùng. Trương Nguyên Khánh thì lại khác, chủ chính một phương, chưa từng có cứng rắn mạng lưới quan hệ, làm sao có thể đủ tiến thêm một bước, thậm chí rất nhiều chuyện đều không làm được. Vương Tín Thành thậm chí hy vọng Trương Nguyên Khánh có thể bái Phùng Lao vi sư, bởi như vậy, lập tức thân gia lại khác biệt. Phùng Lao cùng Hình lão là có bản chất khác biệt, song phương chính trị lực ảnh hưởng không thể so sánh nổi. Mà đối mặt Vương Tín Thành tra hỏi, Phùng Lao lại trái lại hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại tiểu tử này cần gì dạng tạo hóa? Dù thế nào cũng sẽ không phải thăng quan đi. Vương Tín Thành hoàn toàn chính xác nghĩ tới cái này, bất quá hắn chính mình cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn. Hiện tại Trương Nguyên Khánh đã phá vỡ rất nhiều ghi chép. Tại một chút không đáng tin cậy văn nghệ tác phẩm bên trong, đợi một tí cái gì hơn 20 tuổi phó thính, chính bộ, ngẫm lại cũng là không thể nào. Chẳng lẽ lại bọn hắn thời điểm cất nhắc đều không cần trải qua tổ chức? Tổ chức ưu thế lớn nhất chính là có thứ tự, ổn định, tùy tiện không thể đánh bỡ. Trương Nguyên Khánh có thể 3 lần đặc biệt, tại bên trong thể chế đã coi là kinh động như gặp thiên nhân, mà lại ở độ tuổi này liền đạt đến phó thính, đặc biệt đối với một cái hàn môn tử đệ tới nói, cơ hồ có thể xưng là thần thoại. Hiện tại nếu như nhắc lại một bước, mà lại là đặc biệt đề bạt, vậy liền quá mức cây có mọc thành rừng. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Vương Tín Thành lắc đầu, hiện tại đề bạt cũng không phải là thời điểm tốt. Yên tâm đi, tiểu tử này không phải vật trong ao. Chuyện lúc trước, ta hiểu rõ một số người đang chèn ép hắn, nhưng là ta như là đã mở miệng, sau này những này chèn ép liền sẽ không lại tồn tại. Đã mất đi phương diện này chèn ép, như vậy tự nhiên là sẽ có một chút ưu ái. Về phần ta tặng tạo hóa, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Phùng Lao từ đầu đến cuối không có nói trận này tạo hóa đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn đối với mình lực ảnh hưởng tràn ngập lòng tin. Mà tại về tỉnh thành trên đường, Hồ Chí Công cũng không phải đồ đần, hắn chủ động hỏi thăm Lâm Phong Vân, Lâm tỉnh trưởng, ngươi hôm nay biểu hiện có chút khác thường, có thể hay không nói cho ta một chút là nguyên nhân gì? Lâm Phong Vân vừa cười vừa nói, đại khái là thấy được Phùng Lao, cho nên ta có vẻ hơi kích động. Hồ thư ký ngài có chỗ không biết, tại chúng ta tứ cửu thành một chút người bên trong thể chế tới nói, Phùng Lao tuyệt đối là một tòa tấm bia to. Lâm Phong Vân đem chủ đề thử hướng Phùng Lao trên thân dẫn, hắn cảm thấy Hồ Chí Công sau khi nghe sẽ bị hấp dẫn lực chú ý, dù sao làm Phùng Lao học sinh, có ai không thích nghe lời này. Nhiều năm như vậy, muốn bái nhập Phùng Lao môn dưới người nhiều không kể xiết. Nhưng mà không có nghĩ tới là, Hồ Chí Công cũng không nhận được hắn quá nhiều, trực tiếp hỏi, có phải hay không cùng Trương Nguyên Khánh có quan hệ? Hôm nay Trương Nguyên Khánh ta ngay từ đầu thấy được, về sau ngươi nói hắn đi tham dự. Ta làm sao không nhớ rõ, hôm nay tỉnh ủy có cái gì hội nghị, nhất định phải Trương Nguyên Khánh đi tham gia. Lâm tỉnh trưởng, ngươi ẩn tàng Trương Nguyên Khánh mục đích, đến tột cùng là cái gì? Nếu như ngươi cảm thấy có thể cho ta nói, như vậy ngươi liền nói. Nếu như ngươi cảm thấy không thể nói, quên đi, không cần đánh với ta liếc mắt đại khái. Hồ Chí Công lời nói rất không khách khí, Lâm Phong Vân tự nhiên biết, lãnh đạo có đôi khi nói lựa chọn, căn bản cũng không phải là lựa chọn, mà là tất bài thi. Lâm Phong Vân thở dài một hơi, sau đó hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, Hồ thư ký, trước đó An Bắc tỉnh Hàn gia sự tình, ngài hẳn là biết đến đi. Nâng lên Hàn gia, Hồ Chí Công có chút do dự. Trên thực tế, hắn làm Phùng Lao đồ đệ, tự nhiên là biết Hàn gia. Hàn gia vị kia đã từng trụ cột, cùng bọn hắn quan hệ cũng là rất tốt. Chỉ tiếc, về sau trong vòng một đêm Hàn gia lệnh bài liền ngã, vì chuyện này, Phùng Lao nghe nói còn ngã bệnh. Hồ Chí Công bọn người ở tại Duyên Hải, nghe nói sau chuyện này, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hồ Chí Công từ tốn nói, Hàn gia sự tình ta tự nhiên biết, nói đến có mấy phần nguồn gốc, chẳng qua nếu như ta cùng Hàn gia có quan hệ gì gút mắc lời nói, phía trên cũng sẽ không phái ta đến An Bắc tỉnh. Cho nên ngươi có lời gì, yên tâm nói với ta, ta tự nhiên sẽ phán đoán. Lâm Phong Vân thấy thế liền không có lại giữ lại, đem Trương Nguyên Khánh liên hợp chỉnh quốc đống, tại đã từng An Bắc tỉnh kỷ ủy thư ký Dương Tranh phối hợp phía dưới, chân chính thực hiện đem cái này không ai bị nổi Hàn gia cho dẫm đổ kinh lịch đều nói rồi. Hồ Chí Công nghe được một đoạn này, gần như không dám tin tưởng, ngươi nói là Trương Nguyên Khánh đối với chuyện này phát huy tác dụng rất lớn. Lâm Phong Vân thành khẩn nói ra, xác thực như vậy, không chỉ có là vặn ngã Hàn gia, mà lại chính vì hắn quả quyết xuất thủ, càng là cứu được Trình Quốc Đống. Bằng không mà nói, Trình Quốc Đống cũng sẽ ở trên chuyện này triệt để cắm ngã nhào một cái. Lời nói này nói xong, Hồ Chí Công nửa ngày không nói gì. Hắn đại khái không nghĩ tới, trong mắt hắn người thanh niên xông đến đem giống như nhân vật, vậy mà đã từng tham dự chuyện lớn như vậy. Hồ Chí Công tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiểu nói này, trước đó để Trương Nguyên Khánh đi thị ủy trưởng đảng, thị ủy thống chiến bộ, đại khái là tổn lấy ẩn tàng suy nghĩ. Lâm Phong Vân cũng thừa nhận, bao quát hôm nay không dám để cho Phùng Lao nhìn thấy, cũng là nguyên nhân này. Kỳ thật Hồ thư ký ngươi cũng có thể cảm nhận được, Trương Nguyên Khánh hay là rất ưu tú, bất quá Phùng lão dạng này lao tiền bối, liền sợ chưa hẳn cảm nhận được hắn ưu tú. Dù sao hắn phong cách làm việc vẫn còn có chút nóng nảy. Hồ Chí Công nghĩ thầm, ngươi hay là sẽ làm văn tự công tác, khó trách đều nói vị này người đứng thứ hai, trong lồng ngực có dấu cầm tú. Sợ sẽ Phùng lão trả thù nói đến như thế văn nhã, còn nói cái gì sợ lao tiền bối chưa hẳn cảm nhận được hắn ưu tú. Bất quá Lâm Phong Vân tiểu nói này, Hồ Chí Công cảm thấy hết thảy đều giảng được thông. Hồ Chí Công nhàn nhạt hỏi, Trương Nguyên Khánh có thể tham gia đến chuyện này, hẳn là có liên hệ với ngươi đi, bằng không hắn chính là đến tứ cửu thành, cũng tìm không thấy phương pháp mới lạ. Lâm Phong Vân cười khổ một tiếng, chuyện này cùng ta hoàn toàn chính xác không có quan hệ, tiểu tử này đường đi rất dã, rất nhiều chuyện ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là hắn đi tứ cửu thành, tìm Vương gia hỗ trợ, thế nhưng là bị cự tuyệt. Hắn về sau nên là tìm Hình lão gia tự hỗ trợ, kết quả đem vật liệu đưa lên. Hình lão? Hồ Chí Công nghĩ đến cái kia tại giới học thuật rất có lực ảnh hưởng nhân vật, nhưng lại cảm thấy có chút không giống. Hình Đông Huy tại giới học thuật rất có lực ảnh hưởng, cũng không đại biểu là hắn có thể đủ tham dự tiến chuyện như vậy bên trong. Khẳng định là có vị nào đại lao xuất thủ, mà lại vị đại lão này năng lượng vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nghĩ như vậy đến, Trương Nguyên Khánh trên thân lại nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn. Bất quá Hồ Chí Công lắc đầu, sau đó khẽ thở dài một cái một tiếng, kẻ này là đáng làm chi tài, đáng tiếc trên thân nhân quả quá sâu. Chương 1135 Sơn Nam thị gặp lại Chương 1135 Sơn Nam thị gặp lại Hồ Chí Công không còn đàm luận Trương Nguyên Khánh, Lâm Phong Vân nâng lên Trương Nguyên Khánh, trên mặt hắn biểu lộ cũng phai nhạt xuống dưới. Lâm Phong Vân cũng biết, đây là tất nhiên kết quả. Trương Nguyên Khánh tuy nói là một nghèo hai trắng hàn môn tử đệ, nhưng là tiểu tử này là thật có thể dày vò, trên thân có một tầng lại một tầng quan hệ. Tại cơ sở thời điểm, những quan hệ này sẽ mang đến không tưởng tượng nổi trợ lực, đây cũng là rất nhiều người cảm thấy Trương Nguyên Khánh tà địa phương. Nhưng là chân chính đến nhất định độ cao, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì trên người ngươi tầng tầng quan hệ, sẽ để cho ngươi người này dở dở ương ương. Tựa như là Hồ Chí Công, vốn là rất ưa thích Trương Nguyên Khánh. Đến hắn cấp độ này lãnh đạo, lẽ ra hắn chú mục đối tượng, vậy cũng là phó bộ cấp hoặc là chính sảnh cấp. Có thể đối với Trương Nguyên Khánh nhiều phiên lấy lòng, càng là tại hắn kết hôn thời điểm tự mình tiến đến, đưa lên Ngọc Quan Âm. Đủ loại dấu hiệu đều có thể cho thấy, Hồ Chí Công là muốn đem Trương Nguyên Khánh bồi dưỡng thành là người mình. Đối với hiện tượng này, Lâm Phong Vân cũng không phải người hẹp hòi. Hắn vui thấy kỳ thành, nhiều lần ám chỉ chính mình cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ cũng không chặt chẽ. Hồ Chí Công cũng là có thể nghe hiểu những này ám chỉ, cho nên hắn đối với cái này cũng tới tâm. Dù sao trong mắt hắn, nguyên bản rất thưởng thức Bạch Ngọc Ý, đều bị Trương Nguyên Khánh cho ẩn ẩn so không bằng, lại thêm Lâm Phong Vân hữu tâm nhường cho, cái này tuấn tài nên nhập trong túi. Thế nhưng là sự thật cũng không phải như vậy, Trương Nguyên Khánh cùng Hàn gia sự tình dính dáng đến liên hệ, Hồ Chí Công làm vùng lao học sinh, hiện tại đặt vào trong túi liền có một ít vấn đề. Lại thêm tiểu tử này trên người quan hệ quá phức tạp đi, đối với bất kỳ một cái nào thượng vị giả mà nói, đều không thích loại này phức tạp đối cảnh người. Lâm Phong Vân thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đây là Trương Nguyên Khánh tiến lên trên đường, nhất định phải kinh lịch. Trương Nguyên Khánh cũng không biết, một ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn trong phòng làm việc bình thường làm việc, phía sau nhận được Vương Tín Thành tin nhắn rất ngắn gọn chính là một câu, đã đến tỉnh thành, các loại dành thời gian ta đơn độc đi một chuyến. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, hắn nhìn ngoài cửa sổ, thời khắc này thời tiết là một mảnh khói mù, như mặc mây đen lộ ra rất nặng nề, hắn cảm thấy có chút không xuyên thấu qua được khí. Tan tầm đằng sau, mưa to cũng mưa như chút nước xuống, Trương Nguyên Khánh đợi một hồi, nhìn mưa nhỏ một chút, lúc này mới đánh lấy một cây dù đi ra ngoài. Kim Lâm muốn đưa hắn, Trương Nguyên Khánh lại cự tuyệt, để mới phối lái xe đưa hắn tan tầm. Mới tới lái xe gọi là Lương Nhậm, không chỉ có tính cách trung thực hướng nội, mà lại là lính đặc chủng xuất ngũ. Tại trên xe, Trương Nguyên Khánh thuận miệng cùng Lương Nhậm trò chuyện một chút tình huống trong nhà. Lương Nhậm cũng trung thực, cũng không biết Trương Nguyên Khánh tại thăm dò nội tình của hắn, dù sao một mạch đem cái gì đều nói rồi. Hoặc là nói, Lương Nhậm cũng minh bạch lãnh đạo đây là không yên lòng chính mình. Dù sao trước đó văn phòng thị ủy cho Trương Nguyên Khánh phối một người tài xế, kết quả người ta trực tiếp liền xe con đều không ngồi. Về sau liền kỳ quái, tài xế kia lui về tiểu xa ban đằng sau, các lãnh đạo khác cũng đừng. Lương Nhậm ngầm trộm nghe nói, người tài xế này đại khái là đạo đức nghề nghiệp phương diện có chút vấn đề. Trương Nguyên Khánh tại hiểu rõ một phen đằng sau, đối với Lương Nhậm có chút tiến lòng, cụ thể thế nào, còn phải xem phía sau thời gian nghiệm chứng. Xe mở ra cư xá thời điểm, Trương Nguyên Khánh đột nhiên hô một tiếng ngừng. Hai người dừng xe ở cổng khu cư xá, Trương Nguyên Khánh hướng ra phía ngoài nhìn lại, vậy mà thấy được một cái không có nghĩ tới người, đó chính là Lý Phong cháu gái Lý Niệm Hiền. Lý Niệm Hiền vẫn là một thân trang phục nghề nghiệp, lộ ra giả dặn lại thành thủ. Nàng liên đánh một thanh dù che mưa màu đen, đứng tại cổng khu cư xá. Đại khái là có chút nhàm chán, giày cao gót đá lấy hòn đá nhỏ. Nhưng là ngấp lại hiện tại mưa mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng không phải dù che mưa có thể ngăn trở, trên người bây giờ ướt hơn phân nửa. Trương Nguyên Khánh vội vàng xuống xe, che dù đi tới, "Lý tổng, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới?" Trương Nguyên Khánh cũng không biết Lý Niệm Hiền vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn cảm giác đối phương là tìm đến mình, nhưng là lại cảm thấy buồn cười. Vô duyên vô cớ, nàng tại sao lại muốn tới tìm chính mình? Cũng không thể tìm chính mình yêu đương đi, chính mình cũng là người có vợ. Còn nữa nói đối phương thân phận, cũng không phải loại kia muốn leo lên nữ tử. Bất quá vô luận là hướng về phía Lý Phong, hay là hướng về phía thân phận của đối phương, Trương Nguyên Khánh đều muốn xuống tới hỏi một tiếng. Lý Niệm Hiền nghe được Trương Nguyên Khánh thanh âm, lúc này mới một lần nữa đứng vững nhìn qua, thời khắc này nàng cũng không lộ vẻ có bao nhiêu chật vật. Lý Niệm Hiền giơ tay lên cái trước túi đen, "Ta vừa vặn đi ngang qua Sơn Nam thị, gia gia của ta để cho ta mang cho ngươi chút đất đặc sản." Kỳ thật nói là thổ đặc sản, chính là lão nhân gia ông ta trồng một chút rau quả. Trương Nguyên Khánh dở khóc dở cười, vậy ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì, đánh cho ta một chiếc điện thoại, người tại trong xe các loại chính là. Lý Niệm Hiền cũng cười khổ một tiếng, ngươi coi ta muốn chờ đợi ở đây à, vừa mới mưa rào tầm tã, ta lái xe cùng người ta chính diện đụng phải. Cho nên liền đem ta bỏ ở nơi này, bọn hắn đi xử lý sự cố. Ta xem xét thời gian, xem chừng ngươi mới tan tầm, liền ở chỗ này chờ một lát. Nghe được đối phương xui xẻo như vậy, còn kiên trì cho mình đưa rau quả, cái này thật là gọi lễ nhẹ tình ý nặng. Đi, nhanh lên lâu, ngươi cái này tốt nhất tắm rửa, đem quần áo cho hăng khô. Trương Nguyên Khánh xuất phát từ khách khí, vội vàng phát ra mời. Bất quá nghĩ đến mang một nữ nhân về nhà, dù sao cũng hơi cảm thấy không ổn. Nhưng là lời đã nói ra, ai bảo hắn chính là một cái người nhiệt tâm đâu. Lý Niệm Hiền giờ phút này trên thân ướt hơn phân nửa, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, cảm tạ Trương thư ký, ta cung kính không bằng tuân mệnh, ta để bí thư đợi lát nữa đến đưa quần áo. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm, ngươi thật là không khách khí. Dù sao chỉ còn lại mấy bước đường, Trương Nguyên Khánh để Lương Nhậm Tiên trở về, hắn thì là cùng Lý Niệm Hiền cùng một chỗ tiến vào cư xá. Hắn ở trên đường nghĩ, vội vàng gọi một cú điện thoại cho Thi Linh. Hắn đại khái nói một lần tình huống, cũng chính là một vị nữ tính xí nghiệp ra bằng hưu trên thân dính ướt, để nàng hỗ trợ chuẩn bị một chút nữ tính thay đi giặt quần áo. Bởi vì hắn nhớ kỹ Thi Linh hẳn là cũng tại trong tiểu khu này mặt ở lại, đoán chừng rất nhanh liền đến. Quả nhiên đợi đến bọn hắn đến Trương Nguyên Khánh chỗ ở lúc, Thi Linh đã dẫn theo một chút thay đi giặt quần áo đến. Nàng cũng là thông minh, biết tình huống này, khẳng định phải ra mặt. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh mặt ngoài là cùng nàng nói, để nàng mang một ít thay đi giặt quần áo, trên thực tế chính là sợ sệt một nam một nữ tụ cùng một chỗ, náo ra cái gì chuyện xấu. Nhất là Trương Nguyên Khánh tại nam tính lãnh đạo bên trong, coi là rất có mị lực loại kia. Dáng dấp đẹp trai liền không nói, mà lại rất ít tại nữ tính cấp dưới hoặc là nữ tính đồng sự trước mặt, miệng đầy câu đùa tụ. Ngẫu nhiên mấy lần đáp lời, cũng là điểm đến là dừng, rất tôn trọng nữ tính. Lại thêm tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, có ít người nguyện ý tiếp xúc, cũng hợp tình hợp lý. Trương Nguyên Khánh có thể bảo trì thanh tỉnh, đồng thời giữ một khoảng cách, quả thật có chút không dễ dàng. Thi Linh lại nhìn về phía Lý Niệm Hiền, cảm giác thì lại khác, đối phương mặc dù xinh đẹp, nhưng dù sao cho nàng một loại hồ ly tinh ảo giác. Chương 1136 một bút trọng yếu đầu tư, chương 1136 một bút trọng yếu đầu tư, đương nhiên Lý Niệm Hiền cũng không phải là loại kia yên thị mị hành nữ nhân, tương phản lộ ra rất đoan trang, có chút đại gia khuê tú khí chất. Thế nhưng là đại khái là có chút quá mức đẹp, để cho người ta cảm thấy nàng có hồ ly tinh tiềm chất. Lý Niệm Hiền đối với Thi Linh đến cũng không có cái gì dị dạng biểu hiện, ngược lại trịnh trọng biểu thị ra cảm tạ. Trương Nguyên Khánh mở cửa, hai nữ nhân cùng một chỗ tiến vào hắn phòng cho thuê. Cứ như vậy, hắn cũng không phải rất lo lắng. Lý Niệm Hiền sau khi vào cửa, hỏi rõ ràng phòng tắm ở đâu, ngay cả dép lê cũng không mặc liền đi vào bên trong. Thế nhưng là đi hai bước, phát hiện ướt tất chân trên sàn nhà lưu lại hình mờ. Nàng không có ý tứ cười cười, viện khung cửa đem tất chân cho thoát. Trương Nguyên Khánh cũng không dám nhìn nhiều, Thi Linh thì là ở trong lòng chắc chắn, đây là một cái hàng thật giá thật hồ ly tinh. Phòng tắm tiếng nước vang lên, Thi Linh cũng không rõ rõ Trương Nguyên Khánh là nghĩ thế nào. Là thật sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, hay là để chính mình tiến đến bỏ đi Lý Niệm Hiền lo lắng, nàng nhưng làm nắm không cho phép. Hiện tại Trương Nguyên Khánh tại Sơn Nam thị tới nói, uy vọng cùng lực ảnh hưởng đều đạt đến cảnh giới nhất định. Thi Linh cũng ẩn ẩn có thể cảm thấy, tương lai một đoạn thời gian rất dài, người trẻ tuổi này đều đem khống chế Sơn Nam thị phát triển đại cục. Cho nên Thi Linh thăm dò tính hỏi, "Trương thư ký, quần áo đã đưa tới, ta bên kia còn có chút sự tình." Đây chính là một cái thông minh thăm dò, nếu Trương Nguyên Khánh liên thanh nói cảm tạ, sau đó đem chính mình đưa ra cửa. Như vậy Thi Linh sau khi ra cửa liền muốn thủ khẩu như mình, không hề đề cập tới sự tình hôm nay. Nếu như Trương Nguyên Khánh lưu chính mình xuống tới, đó chính là xác thực không có ý nghĩ này. Trương Nguyên Khánh tự nhiên không để cho nàng rời đi, mà là lưu nàng xuống tới ăn bữa cơm. Bởi vì Trương Nguyên Khánh cũng nghĩ xem rõ ràng, Lý Niệm Hiển chính là tắm xong, cũng không thể để người ta mặc đồ ngủ liền đẩy đi ra. Quần áo giặt xong đằng sau hăng khô, cũng muốn một hồi thời gian. Cho nên dứt khoát lưu Lý Niệm Hiển xuống tới ăn một bữa cơm, bất quá Thi Linh cũng muốn cùng đi. Là một cái bị ban kỷ luật thanh tra điều tra mấy lần người, hắn biết một khi đến bị tra thời điểm, cơ hội liền không có cái gì tư ẩn có thể nói. Đã từng hắn cũng bị hỏi qua, cùng Lâm Ngọc ở chung, tại Ân Đảo nhà ngủ lại sự tình. Cứ việc Trương Nguyên Khánh biết mình là trong sạch, nhưng là không chịu nổi người ta suy nghĩ nhiều, a cũng may Trương Nguyên Khánh cùng các nàng không có cái gì tiền tài quan hệ, mà lại lúc kia Trương Nguyên Khánh vẫn còn độc thân, cho nên cùng nữ tính đi được gần một chút, cũng là không có vấn đề. Hiện tại lại khác biệt, làm đã kết hôn nam sĩ, nếu như bị bắt được người cái gì tạo điểm, đó cũng là có chút phiền phức. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, chỉ cần không dính tiền, như vậy không sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền phái. Đem Thi Linh cho lưu lại đằng sau, Trương Nguyên Khánh đem Lý Niệm Hiển mang tới rau quả, cộng thêm trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn lấy ra làm một trận cơm tối. Đợi đến hắn ở bên trong đinh đinh thùng thùng lúc đang bận điệu, Lý Niệm Hiền tắm rửa xong đổi áo ngủ liền đi ra. Thi Linh nhìn thấy Lý Niệm Hiền đi tới, vẫn còn có chút hoa mắt. Không có mặc tất chân hai chân tuyết trắng, thấy nàng đều cảm thấy có chút chói mắt. Thi bí thư trưởng, hành ngộ hành ngộ. Lý Niệm Hiền cùng Thi Linh lên tiếng chào hỏi, tự nhiên hào phóng không chút nào lộ ra câu thúc. Song phương lẫn nhau tự giới thiệu đằng sau, biết được Lý Niệm Hiền tại một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp đảm nhiệm tổng quản lý, Thi Linh cũng cẩn thận một chút. Bên trong thể chế đại đa số quan viên tại cùng xí nghiệp liên hệ thời điểm, chí ít ngay từ đầu thời điểm, đều là mang theo một chút cảnh giác. Phải biết, săn bắn quan viên vô cùng tàn nhẫn nhất chính là những xí nghiệp gia này. Bất quá Lý Niệm Hiền giới thiệu một chút về mình công ty, Thi Linh lại có chút kinh ngạc. Lý Niệm Hiền chỗ công ty gọi là Thiên Thủy Đường, nghe giống như là một cái tắm rửa địa phương, trên thực tế phương châm chính sản phẩm chính là một chút nữ tính mỹ dung vật dụng. Làm nữ nhân, Thi Linh tự nhiên biết An Bắc tỉnh cái này bản thổ hàng hiệu, Thiên Thủy Đường đồ vật có thể không rẻ, cơ hồ có thể được xưng là giới làm đẹp ái ma sĩ. Bất quá những vật này cũng coi như không tệ, tại trên thị trường rất được hoan nghênh. Cho tới Mỹ Dung, Thi Linh không khỏi bị hấp dẫn, song phương nhiều hàn huyên một hồi. Đợi đến Trương Nguyên Khánh đã đem đồ ăn bưng lên thời điểm, Thi Linh lúc này mới kịp phản ứng, chính mình vào xem lấy tán gẫu. Nàng đội vàng đi phòng bếp bưng thức ăn, đem Trương Nguyên Khánh vừa mới xào nấu đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Lên bàn đằng sau, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hai vị nữ sĩ ở chỗ này, hỏi một câu, uống chút gì không, đồ uống hay là rượu nho? Phàm là trên mặt bàn thiếu một cái nữ tính, Trương Nguyên Khánh cũng không dám đem rượu nho liệt vào tuyển hạng. Trải qua chú ý ý dẫn đạo, Trương Nguyên Khánh hiện tại đối với cồn là rất mất cảm. Cũng may hai người liền uống nước sôi để nguội, Trương Nguyên Khánh thế là cho ba người đều đổ nước sôi để nguội. Lý Niệm Hiền còn cùng Thi Linh khách khí một câu, Thi bí thư trưởng, đây đều là gia gia của ta chính mình trùng. Dáng dấp hình thù kỳ quái một chút, nhưng là hương vị rất không tệ. Thi Linh cũng không mò ra nàng cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ, cho nên cười ứng thừa hai câu. Nói, Lý Niệm Hiền lời nói xoay chuyển, Trương thư ký, ngươi nhìn giống ta gia gia dạng này, không bằng lấy tới Sơn Nam thị đến làm một mảnh đất, mỗi ngày để hắn muốn trùng cái gì liền trùng cái gì. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, Lý Lao trong nhà trùng một chút, gọi là nhàn tình giật trí, đến Sơn Nam thị đến trồng, vậy liền thật giống nông dân một dạng vất vả. Ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, nói thật làm ruộng khổ cùng trong nhà chơi đùa nhốn nháo là không giống mới. Vừa nhắc tới cái này, Thi Linh cũng thở dài một cái, nông dân thật khổ, những lời này là thật không có sai, chúng ta Sơn Nam thị làm nông nghiệp thành thị, thế nhưng là có không thiếu nông dân. Tứ huyện một khu bên ngoài, toàn bộ đều là vùng núi, ruộng đồng, nhưng mà trồng trọt xác thực không kiếm tiền. Lý Niệm Hiền nói ra, không phải trồng trọt không kiếm tiền, mà là vẹn vẹn trồng lương thực là không kiếm tiền. Kỳ thật ta lần này đến, còn có một cái mục đích, chính là chuẩn bị khảo sát một chút Sơn Nam thị hoàn cảnh địa lý. Trương thư ký, công ty của chúng ta muốn tìm một khối địa phương, trồng trọt một chút mỹ dung thuốc bắc, lần này tới cũng là muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Nguyên Khánh nghe chút, lập tức tâm hoa nộ phóng. Đây chính là đại hảo sự, Trương Nguyên Khánh không phải là không có nghĩ tới trồng trọt một chút cây công nghiệp. Thế nhưng là muốn trồng cây công nghiệp nhưng không có đơn giản như vậy, không phải nói hô hào mọi người như ong vỡ tổ đi trồng trọt liền xong rồi. Sơn Nam thị có vết xe đổ, đã từng có một nhiệm kỳ lãnh đạo cũng là muốn làm việc, hiệu triệu mọi người trồng trọt cây ăn quả. Kết quả là bởi vì không có cân nhắc nguồn tiêu thụ, kết quả trồng ra tới trái cây phẩm tướng ngược lại là rất tốt, chính là bán không được. Thế là rất nhiều trong nhà cũng cảm giác trời sập, thậm chí phát sinh qua ngăn chặn chính phủ thành phố ác tính sự kiện. Hiện tại có người nguyện ý đến đầu tư, vậy liền quá tốt rồi. Một phương diện có thể hấp thu một chút vụ công nhân viên, một phương diện khác cũng có thể đả thông nguồn tiêu thụ, để cây công nghiệp chủng đứng lên, gia tăng giá trị sản lượng. Trương Nguyên Khánh lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, tốt, Lý tổng thật đúng là phúc tinh của ta. Hôm nay nhất định phải mở chút rượu, ta hảo hảo bồi Lý tổng uống nhiều hai chén. Trương Nguyên Khánh một cao hứng, lập tức liền bắt đầu đi lấy rượu. Nói chuyện làm ăn, nào có không uống rượu. Chương 1137 trong túi không có tiền, chương 1137 trong túi không có tiền. Trương Nguyên Khánh cầm rượu nho, Lý Niệm Hiền cùng Thi Linh cũng không có cự tuyệt, ba người liền rượu hàn huyên. Lý Niệm Hiền nói ý nghĩ của nàng, nàng muốn đem Thiên Thủy Đường căn cứ đặt ở Sơn Nam thị. Lý Niệm Hiền vừa cười vừa nói, Sơn Nam thị có mấy cái ưu thế hấp dẫn ta, một phương diện chính là hoàn cảnh tốt, một phương diện khác chính là nhàn tản sức lao động nhiều. Về phần hai cái này nguyên nhân bên ngoài, ta cũng liền nói thật, Trương thư ký ta là hướng về phía ngươi tới. Trương Nguyên Khánh nghe vậy cũng không có mâu thuẫn, hắn biết Lý Niệm Hiền ý tứ. Ý nghĩ của bọn hắn cùng một ít thương nhân không sai biệt lắm, đó chính là người đã chín làm việc. Dù sao tại một chỗ muốn làm sinh ý, nhân mạch quan hệ hay là rất trọng yếu. Trương Nguyên Khánh bây giờ tại Sơn Nam thị có thể nói là đã chiếm cứ địa vị tương đối cao, nếu như Lý Niệm Hiền mượn quan hệ của hắn tiến đến, các mặt đều sẽ tốt chuẩn bị một chút. Đối với điểm này, Trương Nguyên Khánh cũng là có thể tiếp nhận. Phía trên cũng đều nói, thân rõ ràng quan hệ thôi, đem những người này cách xa vạn dặm, rất nhiều chuyện cũng không dễ xử lý. Trương Nguyên Khánh đối với Lý Niệm Hiền dạng này cũng là phi thường hoan nghênh. Cho nên Trương Nguyên Khánh đối với Thiên Thủy Đường lựa chọn Sơn Nam thị, biểu thị thật cao hứng. Hắn cũng nói đến một chút Thiên Thủy Đường tương đối nơi thích hợp. Tứ huyện một khu, Trương Nguyên Khánh đều là đi qua một lần, cho nên vô luận nâng lên chỗ nào, vậy cũng là rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh thời gian, liền để Lý Niệm Hiền đối với Sơn Nam thị có hiểu rõ nhất định. Thi Linh nhìn thấy Trương Nguyên Khánh biểu hiện, cũng biểu hiện một chút kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, vị này phó thư ký mới đến Sơn Nam thị không lâu, lại có thể đem địa phương tình huống giải đến như thế thấu triệt. Thậm chí Trương Nguyên Khánh đối với một chút tình huống nắm chắc, so Thi Linh đều muốn sầm nhập nhiều. Lý Niệm Hiền biểu hiện được rất có hứng thú, bất quá cũng không có nhà ra nói lập tức liền đầu tư, nàng yêu cầu hoa một hai ngày thời gian hoàn toàn giải một chút Sơn Nam thị tình huống. Tình huống này, Trương Nguyên Khánh không thể chỉ cố lấy tránh hiểm nghi, hắn lập tức đáp ứng, chuyện này hắn tự mình phụ trách. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, Lý Niệm Hiền bí thư chạy đến, Lý Niệm Hiền lúc này mới đổi quần áo rời đi Trương Nguyên Khánh nhà. Thi Linh đại biểu Trương Nguyên Khánh đưa ra ngoài, một bình rượu nho vào trong bụng, Trương Nguyên Khánh thật không có một chút men say, mà là thông qua Lý Niệm Hiền hắn mở ra mạch suy nghĩ. Hắn nghĩ tới, nếu loại này mỹ dung sản phẩm cũng có thể tại Sơn Nam thị đầu tư, vì cái gì không đi tìm được khác. Nghĩ như vậy đến, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Bùi Lục. Bùi Lục nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại đằng sau, còn có chút kinh ngạc, "Trương thư ký, sự tình gì để cho ngươi tự mình gọi điện thoại tới?" Từ khi Trương Nguyên Khánh rời đi Giang Bắc thị đằng sau, hai người mặc dù giữ vững giao lưu, bất quá lại cũng không chặt chẽ. Chủ yếu là Trương Nguyên Khánh đi tỉnh kỳ ủy đằng sau, Bùi Lục tự giác giữ vững khoảng cách. Về sau đi Thiên Thủy thị, ngay từ đầu cũng là tại thị ủy trưởng đảng, có thể nói cơ hồ không có cái gì thực quyền. Hai người liên hệ, cơ hồ chính là ngày lễ ngày Tết gọi điện thoại. Có mấy lần tại tỉnh thành, Bùi Lục gọi điện thoại cho hắn, hai người cùng một chỗ ăn cơm xong. Mặc dù nhìn vẫn giống như trước kia quan hệ rất tốt, nhưng là hai người trong lòng đều rõ ràng, quan hệ đã có chút sơ biến. Cho nên Trương Nguyên Khánh cũng không có há miệng liền đàm luận đầu tư, mà là vừa cười vừa nói, "Bùi ca, không phải nhớ ngươi a, ngươi hẳn phải biết ta đến Sơn Nam thị đi, lúc nào tới chơi đùa, xin ngươi khắp nơi đi dạo." Nghe được Trương Nguyên Khánh lời nói, Bùi Lục đại khái cũng minh bạch đối phương ý tứ, tại thương nhân trong mắt, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, còn có cái gì tình cảm có thể nói. Nhưng là lời khách khí vẫn phải có, Bùi Lục bèn cự nói gần nhất chuẩn bị xuất ngoại du lịch một chuyến, tạm thời không có cái gì thời gian, bằng không chờ ta trở về, lại đi tìm ngươi. Trương Nguyên Khánh thật không có nghĩ đến, một mực đối với mình rất có ích lợi Bùi Lục, vậy mà lại cự tuyệt chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu, viện tụ tập đoàn phát triển, cơ hội đến một cái bình cảnh kỳ, hiện tại chính là hướng bên ngoài tỉnh phát triển cơ hội tốt. Hiện tại Bùi Lục chắc chắn sẽ không tùy tiện đem tài lực vật lực lãng phí ở mặt khác đầu tư phía trên. Trương Nguyên Khánh cũng không có đặc biệt thất lạc, hắn chân thành nói ra, "Bùi ca, nếu như ngươi bận bịu coi như xong, chờ ngươi lúc nào từ nước ngoài trở về, ta tự mình đi Giang Bắc thị xin ngươi tới xem một chút phong cảnh. Sơn Nam thị phong cảnh rất không tệ, có núi có nước." "Tốt tốt tốt, ta sau khi trở về, lập tức liền thông chi ngươi." Bùi Lục biết Trương Nguyên Khánh hiện tại phát triển được không sai, nhưng là hắn vẫn không nguyện ý đem đầu tư đặt ở Sơn Nam thị. Trương Nguyên Khánh thấy thế, chỉ có thể thôi. Bất quá hắn cũng không có nhục chí, lại gọi điện thoại cho Chu Y, để nàng vận dụng Di Lan hội quan hệ, đến Sơn Nam thị tổ chức một lần tham viếng điều tra nghiên cứu. Chu Y tự nhiên là phải đáp ứng xuống tới, chỉ là cũng đưa ra điều kiện, "Thúc, ta muốn không bằng dạng này, các ngươi tổ chức một cái chiêu thương hoạt động, ta mang theo Di Lan hội người đi tham gia. Phí tổn này, cần chính các ngươi ra." Trương Nguyên Khánh nghĩ, vẫn là đáp ứng. Hiện tại không thể so với trước kia tại Hương trấn thời điểm, làm cái hoạt động, nắm chặt dây lưng quần cũng liền hoàn thành. Trong thành phố muốn làm cái hoạt động, tiền vốn đầu nhập cũng không phải một số lượng nhỏ. Cũng may Trương Nguyên Khánh treo một cái thường vụ phó thị trưởng, bây giờ mới biết, tỉnh ủy quyết sách hay là rất anh minh. Nếu như lúc kia, Trương Nguyên Khánh thiếu một cái kiêm chức, rất nhiều làm việc cũng sẽ không giống bây giờ thuận lợi như vậy. Chu Y lại hỏi, "Thúc, ngươi xem chúng ta chủ đề hẳn là định là cái gì?" Trương Nguyên Khánh nghĩ, quyết định cuối cùng tướng chủ đề định là thơ hòa điển dã. Ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh liền mang theo Lý Niệm Hiền tuần tự nhìn tứ huyện một khu mấy cái tương đối thích hợp địa phương, quả nhiên Lý Niệm Hiền đối với cái này phi thường hài lòng. Tại Lý Niệm Hiền rời đi về sau không bao lâu, Chu Y mang theo Di Lan hội phú bà đã tới cửa. Đám này phú bà đến đâu, đều là xe sang trọng một đống, sau đó hoành hành yến. Trương Nguyên Khánh cũng không còn là Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, tại mấy ngày chiêu đãi bên trong, đó là mặn chay phối hợp. Ứng đôi đám này phú bà, Trương Nguyên Khánh cũng là như cá gặp nước. Liên tiếp động tác đằng sau, Trương Nguyên Khánh tự nhiên đạt được không ít đầu tư tài trợ, trừ một chút trồng trọt hạng mục kết nối bên ngoài, hắn còn nhận được một chút cùng loại với nông thôn dưỡng sinh quán một loại hạng mục. Cái này dưỡng sinh quán hạng mục, tự nhiên là nhận lấy Thiên Thủy Đường dẫn dắt, quyết định muốn ở chỗ này chế tạo một cái cho trung thượng đẳng thu nhập đám người giải trí, giao hữu một chỗ. Lập tức kéo tới nhiều như vậy hạng mục, từng cái huyện khu tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng mà một cái không có nghĩ tới vấn đề, tìm được Trương Nguyên Khánh. Thị cục tài chính Hách Văn Võ chủ động tới cửa, nó hạch tâm mục đích đúng là khóc than. Trương Nguyên Khánh mặc dù kéo tới các loại hợp đồng, thế nhưng là cái này dù sao cũng là mặt giấy phú quý, hiện tại Sơn Nam thị tài chính tình huống, để cho người ta khó có thể tưởng tượng kém. Dùng Hách Văn Võ lời nói tới nói, "Trương thư ký, hiện tại tài chính tình huống, có thể chịu không được dày vò. Vài chỗ còn có lỗ hổng lớn, chúng ta tiền thưởng khảo hạch coi như nhanh không phát ra được đi." Nói tóm lại, hiện tại Sơn Nam thị tài chính so mặt còn muốn sạch sẽ, địa chủ gia cũng không có lương thực dư. Chương 1138 bị phá hỏng ý nghĩ. Chương 1138 bị phá hỏng ý nghĩ. Trương Nguyên Khánh làm thường vụ phó thị trưởng, bởi vì lúc trước Lý Đồng Ngư đối với hắn phòng bị có quan hệ, đối với cụ thể tình trạng tài chính, hắn cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Chỉ biết là Sơn Nam thị tình huống cũng không tốt. Cái này cũng đúng là bình thường, hiện tại cả nước hơn 300 tòa thành thị, có thể không mắc nợ đều ít càng thêm ít. Hách Văn Võ thì là dùng một loạt số liệu đến cùng Trương Nguyên Khánh nói rõ Sơn Nam thị tình huống, trong đó trọng yếu hai cái số liệu chính là nợ nần suất cùng tỷ số nợ. Hách Văn Võ gật gù đáp ý, "Chúng ta Sơn Nam thị miệng rộng kính tỷ số nợ một năm trước độ đã đạt đến 55.2, nợ nần suất miệng rộng kính đạt đến 680.92. Trương thư ký, ta không phải tại tới nước lạnh, hiện tại thật là đã đến bất an trình độ. Sơn Nam thị tình huống đặc biệt tác liệt, tài chính tình huống cơ hồ đạt đến có thể tưởng tượng kém cỏi nhất tình trạng." Hách Văn Võ cười khổ nói, "Nói đến, giống Sơn Nam thị dạng này nông nghiệp thành thị, vì làm kiến thiết, bỏ ra hay là rất lớn. Thế nhưng là thành thị không kiến thiết, chúng ta liền bị người khác vung đến càng ngày càng xa, thế nhưng là kiến thiết sau khi thức dậy, một đống nợ nần không cách nào giải quyết." Trương Nguyên Khánh biết trong này tình huống, khẳng định không phải Hách Văn Võ nói như vậy. Gia hỏa này là cùng Lý Đồng Ngư quan hệ mật thiết, Lý Đồng Ngư là một cái người đứng thứ hai gắt gao tiếp tục các phương diện quyền lực, phía sau này khẳng định là có vấn đề. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh làm đội viên cứu hỏa tới, hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Dù sao tỉnh ủy nếu như muốn đại khai sát giới lời nói, trực tiếp đem tổ điều tra bắt tới, vậy khẳng định là đại sát tứ phương. Đừng nhìn Lý Đồng Ngư bọn gia hỏa này giả vờ giả vịt, bắt lấy giam lại, không dùng đến mấy ngày thời gian trên cơ bản đều chiêu. Chỉ là bởi như vậy, Sơn Nam thị vấn đề cũng không có nghĩa là liền giải quyết. Động dao, vĩnh viễn là thủ đoạn sau cùng. Trương Nguyên Khánh cũng đang cố gắng bồi dưỡng mình, ứng phó phức tạp cục diện năng lực, mà không phải luôn luôn nếm thử lấy lực phá cục. Bất quá nghe được Hách Văn Võ đem mắc nợ toàn bộ quy kết đến thành thị kiến thiết vấn đề đi lên, Trương Nguyên Khánh liền hỏi ngược một câu, Nếu thành thị kiến thiết bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm sao đường cái còn không có sửa chữa tốt? Một câu liền ngăn chặn Hách Văn Võ, nửa ngày nói không ra lời. Thành thị này kiến thiết bên trong chuyện ẩn ở bên trong, Trương Nguyên Khánh cũng từng làm qua lão thành khu cải tạo, biết tình huống bên trong. Nếu như tương quan người phụ trách muốn ở bên trong bớt chút dầu nước, đó là phi thường nhẹ nhõm, sẽ có người giúp ngươi xử lý được thật tốt. Từ kiến thiết đến kết thúc, nhân viên tương quan đều không có đủ tiền, sau đó tiền liền sẽ lấy các loại phương thức tiến vào các loại tài khoản. Trương Nguyên Khánh không dám nói, Lý Đồng Ngư bọn người liền tại bên trong mò bao nhiêu. Thế nhưng là nhìn thấy dạng này tỷ số nợ cùng nợ nần suất, muốn nói bọn hắn không có vấn đề, Trương Nguyên Khánh cũng không tin. Để Hách Văn Võ đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh cầm tương quan vật liệu đi tìm Lý Đồng Ngư. Đây là Trương Nguyên Khánh đi vào Sơn Nam thị đằng sau, số lượng không nhiều chủ động đi Lý Đồng Ngư phòng làm việc. Có người ngay tại hướng Lý Đồng Ngư báo cáo làm việc, đợi đến Trương Nguyên Khánh sau khi đến, vội vàng kết thúc báo cáo đi ra. Người kia đi ra liền hướng Trương Nguyên Khánh chào hỏi, nguyên lai là Kỳ Thạch huyện ủy thư ký Ngụy Lợi Dân. Cái này Ngụy Lợi Dân coi là tứ huyện một trong vùng, trải qua tương đối dễ chịu. Bởi vì Kỳ Thạch huyện thừa thải Kỳ Thạch, mượn lý do này lại lớn làm du lịch. Mặc dù chỉnh thể biểu hiện đối với mặt khác trong tỉnh thành thị có chỗ chênh lệch, nhưng là tại Sơn Nam thị lại còn là thuộc về học sinh khá giỏi. Cho nên Ngụy Lợi Dân cũng rất có lực lượng, dù là nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, cũng không có lộ ra cẩn thận nhiều cẩn thận. Trước đó tại thường ủy hội nghiên cứu và thảo luận bên trong, có người đang thảo luận huyện khu người đứng đầu nhập thưởng sự tình, lúc đó chỉ là làm nghiên cứu và thảo luận một hạng vật liệu, cũng không có sinh ra quyết nghị. Chỉ bất quá quen thuộc xáo lộ này Trương Nguyên Khánh biết, đây chỉ là một loại hóng gió phương thức. Bất quá tổng hợp đến xem, hiện tại nếu như nói đẩy một tên huyện khu người đứng đầu nhập thưởng, Ngụy Lợi Dân là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngụy Lợi Dân chủ động cùng Trương Nguyên Khánh chào hỏi, "Trương thư ký, buổi sáng tốt." Trương Nguyên Khánh mỉm cười, "Quấy rầy ngươi báo cáo công tác, ta cùng Lý thị trưởng giao lưu một chút tình huống, đoán chừng rất nhanh liền tốt." Ngụy Lợi Dân tự giác, hắn nói mình báo cáo không đổi, đội vàng liền rời đi. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, sau đó đi vào Lý Đồng Ngư phòng làm việc. Từ khi lựa chọn điệu thấp đằng sau, Lý Đồng Ngư trên mặt nguyên bản lăng lệ thần sắc cũng dịu đi một chút. Hiện tại tổ chức thường ủy hội, Lý Đồng Ngư bắt đầu cùng Hầu Tuyển Niên học tập, rất ít phát biểu ý kiến. Bất quá Trương Nguyên Khánh biết, Lý Đồng Ngư chỉ là mặt ngoài điệu thấp mà thôi, thường ủy hội trên thực tế còn tại trong khống chế của hắn. Trương Nguyên Khánh sau khi đi vào, đi thẳng vào vấn đề, liền lấy ra những cái kia đầu tư, Lý thị trưởng, lần này chiêu thương dẫn tư, lấy được phi thường to lớn thành quả, ta cảm thấy chúng ta phải ngồi thế mà lên, là toàn bộ Sơn Nam thị cải cách phát triển rót vào mạnh mẽ động lực. Trương Nguyên Khánh bắt đầu kỹ càng giảng thuật trong tay mấy phần trọng yếu đầu tư, những này đầu tư giữa lẫn nhau vẫn tồn tại liên hệ. Có thể nói đem một loạt này đầu tư chứng thực đằng sau, Sơn Nam thị lập tức liền rực rỡ hẳn lên. Liên quan tới thành thị phát triển, Trương Nguyên Khánh cũng là làm qua xâm nhập suy nghĩ. Muốn phát triển một tòa thành thị, cùng phát triển một huyện cùng hương trấn đơn giản như vậy. Phát triển huyện cùng hương trấn thời điểm, chỉ cần một bút lớn hơn một chút đầu tư, trên cơ bản là có thể giải quyết vấn đề. Thành thị phát triển muốn cân nhắc cơ bản nhất phương hướng phát triển, phương hướng phải có tiềm lực, thứ yếu là phần cứng công trình, phần mềm công trình muốn đuổi theo. Tại chính mình muốn có cơ sở phía trên, tìm đúng thích hợp chạy đường mưa. Trương Nguyên Khánh đối với Lý Đồng Ngư nói ra, mà lại phía trên năm nay số 1 văn kiện liền nâng lên nông nghiệp cường quốc, cá nhân ta cho là Sơn Nam thị nên đi hiện đại hóa nông nghiệp mạnh thị con đường, đây mới là thích hợp chúng ta con đường. Trương Nguyên Khánh lời nói này cũng là quyết định bởi tại Sơn Nam thị tình huống thật, giống như là Kỳ Thạch huyện thời gian trải qua coi như thoải mái, nhưng là thiếu phát triển tiềm lực. Hoài huyện kiến cho sinh động, truy cứu căn bản là đông một bữa tây một gậy, đường đi chung quy là không thích hợp. Lần này quy mô lớn chiêu thương dẫn tư, Trương Nguyên Khánh là chuẩn bị đem toàn bộ Sơn Nam thị cho bàn hoạt. Thế nhưng là nghe được Trương Nguyên Khánh lời nói, Lý Đồng Ngư không có chút nào động dung, hắn chậm rãi thở dài một hơi, "Trương thư ký, tài chính khó khăn a, ta biết người tới là có ý tứ gì, chính là muốn tu tứ huyện một khu con đường, để cao Sơn Nam thị phần cứng trình độ." Ý nghĩ là tốt, thế nhưng là tiền là thật không có. Quả nhiên Hách Văn Võ cùng Lý Đồng Ngư là có cùng ý tưởng đen tối, hai người lý do thoái thác là giống nhau. Trương Nguyên Khánh thử vì mình ý nghĩ tranh thủ một chút, "Lý thị trưởng, tiền chẳng lẽ không có biện pháp nào rồi sao? Chỉ cần hạng mục dựng lên, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Phát triển mới là giải quyết hết thảy vấn đề tổng chìa khóa." Lý Đồng Ngư vẫn là bất vi sở động, thậm chí cũng là đi theo than thở, "Nếu như nắm chặt dây lưng quần liền có thể làm đến tiền, ta tình nguyện đem cổ ghim lên đến không ăn không uống. Vấn đề là, coi như ghim lên đến mấy cái cổ, còn có mặt khác cổ đang chờ đâu. Ngươi cũng không thể để chính phủ thành phố ngừng vận chuyển, toàn bộ cho ngươi hạng mục nhường đường đi." Lý Đồng Ngư căn bản không cho Trương Nguyên Khánh phương diện này trợ lực, trong lời nói đem Trương Nguyên Khánh ý nghĩ toàn bộ phong kín. Chương 1139 Mộc Lan tướng quân, chương 1139 Mộc Lan tướng quân. Trương Nguyên Khánh là thật không nghĩ tới, chính mình cho là khó khăn nhất địa phương là tìm đúng định vị, hơn nữa là kéo tới đầu tư, mà ở Sơn Nam thị bên này, khó khăn nhất lại là nguyên bộ công trình phương diện đầu nhập. Chủ yếu nhất vấn đề, ngay tại ở tứ huyện một khu ở giữa con đường vấn đề, trước mắt đến xem con đường không cách nào thỏa mãn các đại hạng mục kiến thiết cùng kiến thiết đằng sau sử dụng cần. Bất quá muốn tu một con đường như vậy, đối với Sơn Nam thị tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Nguyên Khánh cũng biết chính là một cái tài chính tình huống bình thường thành thị tới nói, tu những con đường này khẳng định là thương cân độ cốt. Nhưng là một khi sau khi tu luyện thành, hạng mục liền có thể tiến đến. Có chút bộ môn công trình lượng nhỏ, thậm chí năm nay liền có khả năng thành hình. Một khi hạng mục liên tiếp thành công, tạo thành ma trận phát lực, Sơn Nam thị rất nhiều vấn đề cũng không phải là vấn đề. Chỉ ít hiện tại đến xem, sang năm tài chính tình huống sẽ khá hơn một chút. Đến năm sau, tài chính tình huống sẽ đạt được rất lớn cải thiện. Đây chính là nhìn nơi đó chính phủ phách lực, Trương Nguyên Khánh tin tưởng vững chắc chuyện như vậy, tại Giang Bắc cũng tốt, ở trên trời nước cũng tốt, cũng là có thể rất dễ dàng thu hoạch được ủng hộ. Hết lần này tới lần khác tại Sơn Nam thị, lãnh đạo của nơi này liền có thể thờ ơ Lý Đồng Ngư không có khả năng không hiểu những hạng mục này ý nghĩa trọng yếu. Hắn làm nhiều năm như vậy thị trường, đối với kinh tế nếu như hoàn toàn không thông, sớm đã bị người lôi xuống. Cho nên hiện tại Lý Đồng Ngư phá hỏng ý nghĩ của mình, cũng không phải là không có cái kia thấy xa, mà là có khả năng đơn thuần không muốn để cho Trương Nguyên Khánh thành sự. Phải biết, Trương Nguyên Khánh trong khoảng thời gian này tác phong kiến thiết lấy được hiệu quả nhất định, đó là bởi vì tỉnh ủy cao độ coi trọng. Lại thêm Lý Đồng Ngư cũng sợ sệt tỉnh ủy đối với hắn có ý kiến, cho nên lập tức ủy quyền cho Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh cũng chính là trong khoảng thời gian này, cảm giác làm việc nhận được câu thúc rất ít. Thế nhưng là Lý Đồng Ngư nơi đó có lẽ có một cái dây cảnh giới, cho Trương Nguyên Khánh vẽ một vòng tròn. Trong vòng tự do, Lý Đồng Ngư mặc kệ. Thế nhưng là một khi Trương Nguyên Khánh vi phạm, hắn lại sẽ lập tức nghiêm phòng tử thủ, tóm lại chính là không để cho Trương Nguyên Khánh tùy tiện đem sự tình làm. Trương Nguyên Khánh nhìn xem Lý Đồng Ngư, kỳ thật trong lòng đã nổi lên sắc cơ. Loại này sẽ chỉ đùa bỡn quyền nhu người, thật sự là đức không xứng vị. Nếu là bắt hắn cho đẩy ra, đối với Sơn Nam thị tới nói cũng là chuyện tốt. Lý Đồng Ngư có thể cảm giác được, Trương Nguyên Khánh ánh mắt đều phát sinh biến hóa, bất quá hắn lù lù bất động. "Trương thư ký, ta biết ngươi muốn làm việc, kỳ thật ngươi càng hẳn là đem tinh lực đặt ở chuyển tác gió chàng chiến dịch này bên trên. Ta cảm thấy đánh tốt chuyển tác gió, rất nhiều vấn đề cũng nên khó mà giải." Lý Đồng Ngư sợ sệt tỉnh ủy, chưa hẳn sợ sệt Trương Nguyên Khánh, muốn mượn tỉnh ủy thế chen ép hắn, hắn cũng không có dễ dàng như vậy cúi đầu. Trương Nguyên Khánh đối với cái này vô cùng không đồng ý, nếu như liền chuyển tác gió mà chuyển tác gió lời nói, cái này cùng bệnh hình thức lại có cái gì khác biệt? Chúng ta đem hạng mục làm được, đem người đều độc viên, tác phong không cần phải nói liền sẽ chuyển chính thức. Cho đến lúc đó, chúng ta hướng tỉnh ủy cũng có thể tốt báo cáo. Hai người đã có chút đối chọi gay gắt, Trương Nguyên Khánh ý đồ dùng tỉnh ủy tới áp chế Lý Đồng Ngư, thế nhưng là đối phương bất vi sở động. Lý Đồng Ngư trải qua trong khoảng thời gian này chậm đến đây, hắn dạng này tên giảo hoạt biết mình chỉ cần không ra hôn chiêu, Trương Nguyên Khánh lại có thể lấy chính mình như thế nào đây? Dù sao tu đạo lộ đòi tiền, không có tiền chính mình cũng không thể đi đoạt ra. Trương Nguyên Khánh nếu vì chuyện này đi tỉnh ủy cáo trạng, đó cùng nhà trẻ tiểu hài có cái gì khác nhau? Trương Nguyên Khánh cũng minh bạch song phương tình cảnh, đấu tranh sẽ không một trận chiến mà nhanh, một lần là xong loại cơ hội này ngàn năm một thở. Hắn cũng không hy vọng xa vời trước đó trận kia khắc phục khó khăn, là có thể đem lão giang hồ này hù đến. Chí ít hiện tại đề nghị của mình, đối phương không có khả năng chính diện bắt bỏ, đôi này chính mình tới nói liền có lượn vòng không gian. Chỉ là Lý Đồng Ngư tha đao kế dùng cũng rất tốt, dù là không chính diện phản đối, chỉ cần đem ngươi đường phá hỏng, ngươi cũng không thể tránh được. Trương Nguyên Khánh cùng Lý Đồng Ngư tan rã trong không vui đằng sau, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy ai thương lượng. Vì thế, hắn chỉ có thể đem nó chỉnh lý hợp đồng đã ký kết để giao cho Thi Linh, muốn lần sau trong buổi họp thảo luận. Thi Linh thấy thế, không khỏi quyến nhủ, "Trương thư ký, ta biết ngươi một mảnh hảo tâm, thế nhưng là Sơn Nam thị bên này nước rất sâu, nhìn xem Hầu thư ký liền biết. Lúc trước Hầu thư ký tới thời điểm, cũng là muốn làm bài việc, chỉ tiếc Lý thị trưởng bọn hắn sẽ không tùy tiện cho những người khác bước chân đến cùng loại với thành thị quy hoạch cải tạo loại này trong công việc." Thi Linh lời nói này rất rõ ràng, chính là ám chỉ trong này có biến. Trương Nguyên Khánh tự nhiên cũng minh bạch ở trong đó vấn đề. Hắn nghe nói Hầu Tuyển Niên sở dĩ có thể làm cho Lý Đồng Ngư bọn người đập nồi dìm thuyền, chính là nhằm vào thành thị cải tạo kiến thiết phương diện làm việc nổi lên, cưỡng ép muốn tham gia một chút thị chính công cộng công trình, kết quả kích thích Nhạc Tuấn Nghĩa không tiếp chính diện cứng rắn, kém chút dẫn xuất đại họa. Bất quá Thi Linh lời nói cũng làm cho hắn sinh ra cảnh giác, cảm thấy bên trong có ý khích bác. Trương Nguyên Khánh nhìn xem Thi Linh, chậm rãi nói ra, cái kia Thi Bí thư trưởng có hay không tốt đề nghị? Thi Linh tiếp xúc đến Trương Nguyên Khánh băng lãnh ánh mắt, căng thẳng trong lòng, nàng nội vàng giải thích, ý của ta là Trương thư ký trông cậy vào từ thường ủy hội giải quyết một vấn đề này rất khó, muốn sớm đánh tốt mai phục, ta nhìn có thể từ phía trên phải được phí, tiền nào biết ấy, sau đó trong thành phố phối một chút, nếu không không có khả năng thông qua. Thi Linh nói xong nhìn Trương Nguyên Khánh ánh mắt chậm dần, lúc này mới thở phào. Nàng có thể cảm giác được, Trương Nguyên Khánh đối với người bên cạnh phòng bị, hoàn toàn chính xác tại hắn vị trí này, đối mặt chung quanh đều là hổ lang, sơ ý chủ quan liền đem chính mình cho hố. Có khả năng tin là người, dẫn đến chính mình bạn kiếp bất phục. Dù là tự mình tính là cùng đối phương đi được đủ gần, đối phương cũng không có hoàn toàn tin tưởng mình. Bất quá Thi Linh cảm thấy, hai người cuối cùng vẫn là hội hợp làm. Nàng hiện tại cũng là một người cô đơn, lúc đầu làm thị ủy bí thư trưởng, chỉ cần theo sát Hầu Tuyển Niên là được rồi. Nàng bắt đầu cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc Hầu Tuyển Niên ra hỏa này không được việc, dẫn đến Thi Linh cũng bị ban tử xa lánh. Bước kế tiếp, cho bài xuất ban tử cũng có khả năng. Cho nên Trương Nguyên Khánh sau khi đến, cho nàng hy vọng. Lại thêm Trương Nguyên Khánh quả thật có thể đánh, đơn thương độc mã có thể cầm xuống Lý Đồng Ngư một thành, làm được Hầu Tuyển Niên làm không được sự tình. Cho nên hiện tại Thi Linh đã quyết định quyết tâm hướng Trương Nguyên Khánh dựa sát vào, chỉ tiếc bây giờ muốn dựa sát vào, không có đơn giản như vậy. Không phải nói hai câu nói thật, đối phương liền có thể tín nhiệm chính mình. Thi Linh nghĩ, chủ động nói đến, chuyện này, không bằng giao cho ta trong buổi họp hô hảo. Ta đến sông pha chiến đấu một phen, nếu như không được, ngài liền ngược lại lấy tranh thủ thượng cấp duy trì đến cam đoan có thể đem chuyện sửa đường đẩy đi qua. Cứ như vậy tránh cho ngài cùng Lý thị trường bọn hắn xung đột chính diện. Trương Nguyên Khánh nghe lời này, không khỏi nhìn nhiều Thi Linh một chút, như thế xem xét không khỏi cảm thấy mi thành một tú. Trên mặt của hắn cũng nhiều một phần ý cười. Không nghĩ tới, chúng ta Sơn Nam thị còn có một vị Mộc Lan tướng quân. Chương 1140 Trương Nguyên Khánh động suy nghĩ chương 1140 Trương Nguyên Khánh động suy nghĩ buổi chiều, thường ủy hội đúng hạn tổ chức. Bên trong có bao nhiêu hạng đề tài thảo luận, bất quá nhất làm cho người chú mục, hay là Trương Nguyên Khánh nói lên đề tài thảo luận, đó chính là liên quan tới sửa đường đề tài thảo luận. Kỳ thật tại rất nhiều người trong mắt, Trương Nguyên Khánh đề tài này đi ra, là thua không nghi ngờ. Bởi vì Lý Đồng Ngư danh giới cuối cùng chính là thị chính công cộng công trình, liền ngay cả Hầu Tuyển Niên cũng không có cách nào nhúng tay, huống chi Trương Nguyên Khánh như thế một cái đứng thứ ba. Trong này quá thâm trầm, phàm là muốn nhúng tay vào đi người, kết quả sau cùng đều là không cần nói cũng biết. Cho nên ở phía trước đề tài thảo luận thời điểm, thành viên ban ngành hiện ra thái độ đều là có chút bình thản, thậm chí có thể cảm giác được tất cả mọi người có một ít khắc chế. Thẳng đến Trương Nguyên Khánh đề tài thảo luận vừa đến, tất cả mọi người không tự chủ được thẳng sống lưng. Chủ trì hội nghị Hầu Tuyển Niên đem đề tài này tương quan vật liệu đều đọc một lần, sau đó liền bắt đầu giao cho thành viên ban ngành đi thảo luận. Trên thực tế người đứng đầu còn có nhất định dẫn đạo quyền hạn. Chỉ bất quá Hầu Tuyển Niên cho tới bây giờ đều không cần quyền hạn này, chính là như thế bung ra cho đám người thảo luận. Vô luận kết quả như thế nào, tựa hồ đối với hắn tới nói đều là giống nhau. Đối với cái này, Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy Hầu Tuyển Niên đúng là không có đem bất cứ chuyện gì coi thành chuyện gì to tát. Dựa theo trước đó phỏng đoán tới nói, Hầu Tuyển Niên bước kế tiếp rất có thể liền không tại An Bắc tỉnh phát triển. Bởi vì Diêm phái cao tầng cũng sớm đã từ bỏ An Bắc. Hầu Tuyển Niên đại khái đã kế thừa Diêm phái cao tầng ý chí, đó chính là cùng An Bắc phân rõ giới hạn. Xuất phát từ tình huống này, Trương Nguyên Khánh cũng không có trông cậy vào Hầu Tuyển Niên có thể chủ trì công đạo. Mà Thi Linh chính như trước đó nói tới một dạng, chủ động mở miệng, ta cảm thấy đề nghị này rất dán vào thực tế, tục ngữ đều nói muốn phú tiên tu lộ. Cá nhân ta cho là, đề án này nói tới mấy đầu đường đều liên quan tới Sơn Nam thị phát triển động mạch. Hiện tại đem cái này mấy đầu động mạch cho đã sửa xong, đối với chúng ta Sơn Nam thị phát triển, ta cảm thấy là công tại đương đại, lợi tại thiên thu đại hảo sự. Ta là duy trì đầu này đề nghị. Thi Linh hóa thành tiên phong, cái thứ nhất liền bỏ ra. Nàng hoàn toàn không có đem chính mình sắp nên đón đả kích coi thành chuyện gì to tát, thậm chí vì lần này tỏ thái độ trả giá đắt, nàng cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhập đội à, không giao ra cái này nhập đội, làm sao để Trương Nguyên Khánh tin tưởng, nàng là thật tâm phụ thuộc đâu. Người như vậy, vì cái gì có thể đi ngược dòng nước, cũng là bởi vì mục tiêu kiên định, không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì. Thi Linh mở miệng, cái này khiến rất nhiều người không nghĩ tới. Từ khi Hầu Tuyển Niên bắt đầu đi xuống dốc đằng sau, vị này thị ủy bí thư trưởng quyền lên tiếng, cũng càng ngày càng thấp. Bất quá Thi Linh mở miệng mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Từ khi Hầu Tuyển Niên thất thế đằng sau, nàng ngay từ đầu liền gặp Lý Đồng Ngư đã kích, nhưng là Thi Linh chưa từng có bởi vậy liền quy thuận Lý Đồng Ngư. Dùng Lý Đồng Ngư lời nói tới nói, Thi Linh người này trời sinh phản quốc, lòng có bất bình chi khí. Chỉ là Thi Linh mở miệng, tất nhiên phải bị đả kích. Quả nhiên Thi Linh sau khi nói xong, Thường ủy phó thị trưởng Âu Dương Vinh liền mở miệng, Thi bí thư trưởng nói rất có đạo lý, nhưng là chúng ta quyết sách bất luận một cái nào vấn đề thời điểm, vẫn là phải chú ý một sự kiện, đó chính là chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Hiện tại đối với Sơn Nam thị tới nói, là tu một con đường trọng yếu, hay là đem càng nhiều tinh lực bùi đầu vào thành thị phát triển phương diện khác. Ta liền nói, chúng ta Sơn Nam thị hiện tại thiếu tiền nhiều chỗ, chính sách mới ra sân khấu đằng sau, toàn thành phố giáo sư trông mong chờ lấy tích hiệu tiền thưởng, nhưng là bây giờ kéo hơn nửa năm. Còn có đại lâu văn phòng tu sửa phí tổn, khất nợ 3 năm, người ta lão bản đều muốn khởi tố Âu Dương Vinh không có gì bất ngờ xảy ra nhắm chuẩn chuyện tiền bạc, mà lại nói xong sau, còn ra vẻ thở dài một cái, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, sửa đường cái này đại sự, há có thể nhẹ nhàng như vậy liền định ra đến. Lời nói này đã là châm chọc Thi Linh, lại là gõ Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh thở ơ lạnh nhạt, hắn nhìn xem còn có người nào nhảy ra. Nhưng không có nghĩ đến, Thi Linh đột nhiên lấy ra một cái rõ ràng chi tiết biểu, ta vừa mới thông qua thường ủy hội đi chép, gần năm qua lớp chúng ta còn quyết sách một chút thị chính công cộng công trình hạng mục cho hàng đi ra. Âu Dương thị trưởng tốt một câu không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, ta nhìn bẹn bẹn ngươi nói lên hạng mục, cũng đủ để tu một đầu đường cái. Rất kỳ quái, vì cái gì Âu Dương thị trưởng trước đó sách những này công cộng công trình thời điểm, tại sao không có cân nhắc đến giáo sư tiết hiệu tiền đường, tại sao không có cân nhắc đến tu sửa đại lâu tiền nợ. Hiện tại đổi lại muốn sửa đường, Âu Dương thị trưởng đột nhiên lại nói muốn làm nhà, ngươi coi chính là cái gì nhà? Nguyên bản rất nhiều người đều cho là Thi Linh chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, không ai từng nghĩ tới, nàng một khi xuất thủ thật không đơn giản, đó chính là hướng chỗ chí mạng đi chào hỏi. Thi Linh không phải nói lấy, nàng đối với thường ủy hội ghi chép rất rõ ràng, tín khẩu liền hái ra mấy đầu liên quan tới Âu Dương Vinh đề nghị thị chính công cộng công trình hạng mục. Trương Nguyên Khánh lực chú ý lập tức đặt ở Lý Đồng Ngư trên thân, Lý Đồng Ngư mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng là ánh mắt đã lạnh lẽo xuống dưới. Quả nhiên, vừa nhắc tới thị chính công cộng công trình, gia hỏa này liền như là bị đụng phải bẫy ngược. Lý Đồng Ngư cảm nhận được Trương Nguyên Khánh ánh mắt bén nhọn quét tới. Trương Nguyên Khánh không sợ hãi chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn ngồi tại hai bên bàn dài, dựa vào đông vị trí trung tâm là Hầu Tuyển Niên. Lý Đồng Ngư tại Hầu Tuyển Niên tay trái thứ nhất, Trương Nguyên Khánh ngay tại tay phải thứ nhất, vừa lúc là tương đối. Trương Nguyên Khánh cảm giác Thi Linh phản kích quá tốt rồi, mà lại cho hắn bắt lấy linh cảm. Thị chính công cộng công trình bên trong chuyện ẩn ở bên trong đến cùng lớn bao nhiêu, có thể hay không lập tức đem Lý Đồng Ngư dâm chết. Trương Nguyên Khánh đã động sát nghiệm, Lý Đồng Ngư bị Trương Nguyên Khánh ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có chút toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Giờ khắc này ở Thi Linh thế công phía dưới, Bộ Tuyên truyền Bộ trưởng Dương Đại Niên lạnh mặt nói, Thi bí thư trưởng lời này sai rồi, tu công cộng công trình đó là ban tử quyết sách, Âu Dương thị trưởng chỉ là người đề xuất. Thành thị kiến thiết khối này vốn là hắn đang phụ trách. Ta cũng cảm thấy Âu Dương thị trưởng làm nhiều năm như vậy, cũng là cẩn trọng, nói một tiếng chuyên gia cũng không phải là quá đáng. Chúng ta tại ban tử dân chủ quyết sách trước đó, phải chăng muốn trước tôn trọng chuyên gia ý kiến, cũng không thể phát sinh loại này ngoài nghề chỉ huy người trong nghề đi. Thi bí thư trưởng hùng hổ dọa người, ngược lại để người có chút lớn ngoài dự kiến, làm sao cảm giác mùi thuốc nổ nồng như vậy đâu. Đối mặt Dương Đại Niên cậy giả lên mặt, Thi Linh đối với hắn cực kỳ chán ghét, lạnh lùng nói, Dương bộ trưởng lời này không chỉ có là vì thay Âu Dương thị trưởng mở miệng đi, về sau có phải hay không liên quan đến tuyên truyền lĩnh vực, chúng ta cũng không thể mở miệng, chỉ có thể ngậm miệng nhất tay. Lại nói, chuyên gia hai chữ này hiện tại cũng nát đường cái. Đến cùng là thật chuyên gia hay là giả chuyên gia, không phải nói đi ra. Năm gần đây công cộng công trình hạng mục tấp nập xuất hiện to to nhỏ nhỏ vấn đề, công trình lặp đi lặp lại điều chỉnh, vậy rốt cuộc là chuyên gia trình độ không đủ, hay là chuyên gia không có phụ trách đâu. Thi Linh hung hăng như vậy công kích, Trương Nguyên Khánh đều có chút bị hấp dẫn lực chú ý, rời đi ánh mắt của mình. Lý Đồng Ngư không lưu dấu vết thở dài một hơi, chỉ cảm thấy quần áo đều có chút chiều. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này muốn đối với mình động thủ. Chương 1141 Hầu Tuyển Niên chậm đợi thiên thời, chương 1141 Hầu Tuyển Niên chậm đợi thiên thời. Lý Đồng Ngư tâm lý dâng lên cảm giác cổ quái. Hắn tự tin chính mình không có bao nhiêu vấn đề, Nhạc Tuấn Nghĩa rời đi về sau, hắn đã đem một vài vấn đề kết thúc. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh chiến tích ở nơi đó, người nào không biết hắn có cái năng trinh tiện chiến tên tuổi. Cho nên nhìn thấy Thi Linh lấy một địch hai thời điểm, hắn chuẩn bị mở miệng điều đình. Lúc này Dương Đại Niên đã hô hào muốn biểu quyết, bởi vì hắn biết, Lý Đồng Ngư tuyệt đối lực khống chế còn tại. Đây là tất sắc kỹ, chỉ cần biểu quyết có thể thắng, như vậy ai muốn làm gì sự tình, cũng không có cách nào. Hầu Tuyển Niên nghe được biểu quyết, lúc này mới có một chút phản ứng. Hắn như là người máy một dạng, chậm rãi chuẩn bị khởi động. Nhưng không có nghĩ đến, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trương Hải Tuyền lên tiếng, nói còn không có nói rõ ràng, liền biểu quyết, đây là đối với đề tài thảo luận không tôn trọng. Chẳng lẽ lớp chúng ta còn tồn tại ý nghĩa, chính là đối với một sự kiện trực tiếp biểu quyết à? Để ý không phân biệt không rõ, cá nhân ta cho là Thi Bí Thư trưởng lời nói rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Trương Hải Tuyền mở miệng trợ lực Thi Linh một tay, cái này lại một lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Mà lại Trương Hải Tuyền trực tiếp mở miệng duy trì Thi Bí Thư trưởng, mà không phải trực tiếp nâng lên đề án này. Trong này liền có nghiền ngẫm địa phương, nói rõ hắn là hướng về phía Thi Linh mới mở miệng ủng hộ. Cái này làm cho Lý Đồng Ngư sắc mặt có chút khó coi, Trương Hải Tuyền từ trước đến nay cùng hắn khá là thân thiết, nhưng là lần trước chuyển tác do sự tình có nổi đằng sau, hai người cũng có chút sơ biễn. Lý Đồng Ngư không nghĩ tới, Thi Linh bắt lấy cơ hội này, xúi dục ra hòa này. Lần này hội nghị, nguyên bản chuẩn bị toàn diện áp chế Trương Nguyên Khánh, nhưng không có nghĩ đến, ngược lại để Trương Nguyên Khánh lực ảnh hưởng đạt được mở rộng. Trương Hải Tuyền hành vi, không khác trực tiếp đánh Lý Đồng Ngư mặt, giao động Lý Đồng Ngư tuyệt đối lực khống chế. Dựa theo trước kia Lý Đồng Ngư tính tình, đó chính là trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép trấn trụ bọn hắn. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh rõ ràng nâng đao đang chờ đợi, hắn cố đè xuống khẩu khí này. "Đi, để cho ta tới nói hai câu. Chúng ta phải rõ ràng một chút, sửa đường chuyện này là chuyện tốt, có lợi cho Sơn Nam thị trường kỳ phát triển. Mà Âu Dương thị trường nói ra khó khăn, là chúng ta trước mắt gặp phải khó khăn. Như thế nào chủ tính chung cân đối hai điểm này, mới là chúng ta thảo luận phương hướng, mà không phải ở chỗ này lôi chuyện cũ, cãi nhau ra. Làm tầng lớp quyết sách, chúng ta muốn xuất ra quyết sách của mình, mà không phải vấn đề làm sao tới, ta liền làm sao để đi qua. Hiện tại toàn tỉnh đều tại chuyển tắc gió, đây cũng là tác phong một loại." Lý Đồng Ngư cuối cùng ra mặt, không có lựa chọn chèn ép Trương Nguyên Khánh bên này, cũng không có chế tạo đối lập. Hắn dùng rất cao minh thủ pháp, mặc dù ám phúng Thi Linh lôi chuyện cũ, bất quá vẫn là tìm ra có thể cung cấp cân đối phương hướng. Trương Nguyên Khánh cũng chậm rãi mở miệng, "Ta đồng ý Lý thị trường ý kiến, chúng ta giống như gì chủ tính chung cân đối, hảo hảo nghiên cứu và thảo luận một chút, hôm nay phải tất yếu xuất ra một cái phương án." Đề án này tuy nói là Trương Nguyên Khánh nói ra, thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không có nói chuyện. Thẳng đến Lý Đồng Ngư nói chuyện, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng, mà lại tại Lý Đồng Ngư đằng sau. Hai người này ý tứ đều có khác biệt, Lý Đồng Ngư là nhịn xuống Trương Nguyên Khánh sách phản Trương Hải Tuyền đánh mặt hành vi của mình, Trương Nguyên Khánh thì là biểu đạt ngưng chiến ý tứ. Có thể nói song phương đều có nhu nhịn, dù là Lý Đồng Ngư tạm thời chiếm thượng phong, Trương Nguyên Khánh cũng biểu hiện sức đánh một trận. Hắn cùng Thi Linh, Trương Hải Tuyền, chỉ ít chiếm 3 phiếu. Vạn nhất Trương Nguyên Khánh lại cử động lắc một người, như vậy Lý Đồng Ngư sẽ triệt để mất đi tuyệt đối lực khống chế. Trên thực tế ngay tại lúc này tình huống này, Lý Đồng Ngư cũng chỉ có thể nói là khống chế tiết tấu, cũng không dám nói khống chế toàn trường. Dù sao Hầu Tuyển Niên đến bây giờ không nói một lời, người khác đều cảm thấy gia hỏa này là cái phế vật, Lý Đồng Ngư minh bạch, Hầu Tuyển Niên là đem phòng thủ luyện đến cực hạn. Nếu như nói Trương Nguyên Khánh là đem tiến công làm phòng thủ tốt nhất, như vậy Hầu Tuyển Niên chính là cọ sát tính tình, đem phòng thủ luyện đến cực hạn liền để hết thể tiến công đã mất đi ý nghĩa. Thế nhưng là người như vậy, một khi hắn không phòng thủ, ai cũng muốn cân nhắc một chút. Vạn nhất Hầu Tuyển Niên trên tay còn có bí mật gì vũ khí, hắn có thể tùy tiện quyết định cuối cùng dẫn hướng. Ban tử rất nhiều thành viên đều đã ý thức được, thường ủy hội tình thế đã phát sinh biến hóa. Thế là phía sau nghiên cứu và thảo luận, Lý Đồng Ngư một phương cũng không còn giống như trước một dạng hùng hổ dọa người. Tại ở dưới dạng không khí này, Lý Đồng Ngư chỉ có thể tự mình ra mặt, lâm thời gọi tới cục tài chính thần tài, hướng mọi người tiếp tục trình bày một cái đạo lý, đó chính là địa chủ gia cũng không có lương thực dư. Sơn Nam thị tài chính số liệu chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Hán thực thi linh mấy lần muốn phát tác, muốn chất vấn vì cái gì tài chính số liệu kém như vậy. Bất quá Trương Nguyên Khánh nếu đáp ứng ngưng chiến, tự nhiên là để thi linh ngăn chặn. Trương Nguyên Khánh cũng mới phát hiện, bình thường nhìn ôn nhu dịu dàng thi linh, bạo phát đúng như một con cái lão hổ. Mà lại nàng có nữ tính ưu thế, dù là nàng cùng Lý Đồng Ngư đối nghịch, Lý Đồng Ngư cũng không thể giống mắng những người khác một dạng mắng nàng. Trương Nguyên Khánh kiên trì danh giới cuối cùng, cùng Lý Đồng Ngư tiến hành mấy lần nghiên cứu thảo luận, song phương một mực tại tiêu hao đối phương ý chí lực. Cuối cùng đàm luận thành kết quả chính là, đường có thể tu, tiền tài chính không ra, phải dựa vào tự nghĩ biện pháp. Cái ý nghĩ này biện pháp liền rất huyền diệu, ý tứ chính là có bản lĩnh cho chính sách để người ta đem đường tu, vậy ngươi liền cho người ta chính sách. Chỉ cần không phải quá phận, trên cơ bản có thể thông qua. Hoặc là đi lên muốn, mặc kệ cái gì tiền muốn, trợ cấp, tiền lợi tức bay, chỉ cần có thể muốn tới tay, cái kia đều có thể tính. Thậm chí Lý Đồng Ngư thả quyền, Trương Nguyên Khánh cho dù là ở đâu làm đến bay, bọn hắn đều sẽ nhận. Dù sao chính là không chọn hết thảy thủ đoạn, chỉ cần hợp pháp cũng không có vấn đề gì. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh có thể có được kết quả tốt nhất, dù sao quyền lực tài chính mình nói không tính. Đợi đến hội nghị kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, chậm rãi thu dọn đồ đạc đứng dậy. Thi Linh cùng Trương Hải Tuyền thấy thế, cũng đi theo phía sau thu dọn đồ đạc, hai người theo thật sát Trương Nguyên Khánh sau lưng. Tư thái này đã biểu lộ hai người chân thực thái độ. Lý Đồng Ngư hờ hững nhìn xem đây hết thảy, người trẻ tuổi này từ đầu đến cuối để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Càng là cái gì không có khả năng động, hắn càng là muốn động cái gì. Lý Đồng Ngư về tới phòng làm việc, rất nhanh Âu Dương Vinh liền đi tiến đến. Lý thị trường, ta nhìn tấm này Hải Tuyền vị trí, cũng muốn điều chỉnh điều chỉnh. Lý Đồng Ngư trầm ngâm nói, cái này Trương Hải Tuyền cùng Thi Linh là quan hệ như thế nào? Âu Dương Vinh cười lạnh một tiếng, hai người tuổi tác tương tự, nói không chừng chính là nhân tình. Lời nói này để Lý Đồng Ngư thẳng nhíu mày, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lời vô căn cứ, không nên tùy tiện nói lung tung. Muốn nói cũng phải có chứng cứ mới được. Âu Dương Vinh lập tức hiểu được, hắn thấp giọng nói ra, vậy ta để cho người ta thu thập hai người bọn họ vật liệu, Trương Nguyên Khánh chúng ta không tra được, bên cạnh hắn người chẳng lẽ chúng ta còn không tra được à? Lý Đồng Ngư nhẹ gật đầu, nhớ lấy, Trương Nguyên Khánh không có khả năng kinh động, nếu như lại cho hắn bắt được ta bọn họ động thủ với hắn vết tích, ta tin tưởng hắn sẽ không từ thủ đoạn ra tay với ta. Hai ngày này, ta cảm giác tiểu tử này xem ta ánh mắt đều mang hàn khí. Chương 1142 chú ý ý ý ý 7 mưu tính kê. Chương 1142 chú ý ý ý ý 7 mưu tính kê. Lý Đồng Ngư nói đến đây lời nói thời điểm, lại nghĩ tới Trương Nguyên Khánh ánh mắt. Muốn đao một người ánh mắt, đó là không giấu được. Tiểu tử này muốn động chính mình, mà lại ý nghĩ nhìn càng phát ra kiên định. Cái này cho Lý Đồng Ngư áp lực không nhỏ. Âu Dương Vinh nghe vậy, có chút không vui, theo ta nói, chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, trong chiếu đem hắn hướng mộ tổ đảo, đào đến phía sau khẳng định sẽ có chuyện. Trước đó chúng ta tra thời điểm, Trương Nguyên Khánh cùng Giang Bắc một lão bản Bùi Lục quan hệ không tệ, nếu như có thể xúi dục nghe được gia hỏa này vẫn chưa từ bỏ ý định, Lý Đồng Ngư cả giận nói, y miệng, ngươi bây giờ lại tra hắn, hắn khẳng định sẽ vận dụng hết thảy quan hệ đến tra chúng ta. Ta trong khoảng thời gian này đã nghe ngóng, tiểu tử này tại Tỉnh Kỷ Ủy quan hệ đó là tương đương cứng rắn. Tỉnh Kỷ Ủy bên kia mấy cái tướng tài đều cùng gia hỏa này có nhất định liên hệ. Một khi chúng ta động hắn, hắn không từ thủ đoạn đối phó chúng ta thời điểm, Nhạc Tuấn Nghĩa hạ chẳng chỉ có thể nói là chúng ta tốt nhất hạ chẳng. Lý Đồng Ngư nói, cảm khái một câu, đối với gia hỏa này, chỉ có một câu, đó chính là chia ra hôn chiêu, tuyệt đối đừng chính mình nện chân của mình. Âu Dương Minh mặc dù cảm thấy Lý Đồng Ngư quá mất cảm, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, đồng thời báo cáo một chút kết thúc công việc làm việc, bảo đảm rất khó tra ra vấn đề gì. Còn có năm nay tương quan trợ cấp đã xin mời qua đi. Lý Đồng Ngư dò hỏi, kỳ thật ngày hôm đó Trương Nguyên Khánh tìm hắn đàm luận chuyện sửa đường lúc, hắn liền đã lưu lại một tay, để Âu Dương Vinh tướng quan phụ cấp, trợ cấp, chính sách duy trì, chuyển di thanh toán toàn bộ đều tra xét một lần, sau đó tiến hành tra lậu bổ khuyết. Trương Nguyên Khánh hiện tại còn muốn tranh thủ thượng cấp duy trì, thường quy một chút tiền hắn khẳng định là không cầm được. Âu Dương Vinh cười lạnh một tiếng, đem đầu to toàn bộ lấy đi, còn lại ba dưa hai táo, hắn cầm lấy đi cũng không hề dùng. Ta cũng không tin, không có cái gì tiền tình huống dưới, hắn có thể làm ra cái gì văn chương. Lý Đồng Ngư biết số tiền kia xuống dưới, không có mấy cái ước hơn. Nếu như chỉ là tu nông thôn đường cái, tứ huyện một khu tu bổ một phen không có mấy chục triệu là không được. Sơn Nam thị vị trí địa lý thuộc về đồi núi hình dạng mặt đất, sửa đường tốn hao so đất bằng cao hơn được nhiều. Lý Đồng Ngư cảm thấy, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Trương Nguyên Khánh cũng biết độ khó không nhỏ, nhưng là hắn nếu định ra mục tiêu này, như vậy hiện tại chỉ có thể cân nhắc làm sao thắng lợi. Tại tỉnh thành trong nhà, Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y trốn ở trong phòng thương thảo đại sự này, mà lại thương thảo đến vẫn còn tương đối kịch liệt, đi ra cơm nước xong xuôi thời điểm, hai người còn có chút mặt đỏ tới mang tai. Trương Nguyên Khánh ngồi ở chủ vị phía trên, Triệu Tâm Di nhìn thấy Chu Y Y cho Trương Nguyên Khánh gấp thức ăn, quan tâm nhập vi dáng vẻ, không khỏi ánh mắt ấm áp. Hai người này quan hệ vợ chồng, chính mình là không cần lo lắng. Lấy Chu Y Y thông minh cùng Trương Nguyên Khánh tâm tính, hai người vẫn là vô cùng hợp phách. Bất quá nâng lên Trương Nguyên Khánh vấn đề, Triệu Tâm Di nói ra, nếu như nói giống như kiểu trước đây, Hương Trấn bên trong tu một con đường, nghĩ biện pháp kéo điểm đầu tư tiền đến, lấy một chút tài nguyên đổi lấy đối phương tu một con đường đi ra, cũng là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là Sơn Nam thị là tứ huyện một khu sửa đường, đây chính là đại công trình, có thể có quyết đoán này, nhất định phải tài đại khí thô tới trình độ nhất định mới được. Triệu Tâm Di không có đả kích hắn, nếu không khẳng định sẽ nói, chuyện này muốn dựa vào giới kinh doanh đến giải quyết, căn bản không có khả năng. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, biện pháp bây giờ chỉ có thể đưa tay hướng phía trong tình huống. Kỳ thật Sơn Nam thị bên này trồng trọt điều kiện, khí hậu điều kiện hay là rất không tệ, tại dưới tình huống này, còn muốn đưa tay đòi tiền, đơn giản chính là bưng lấy bát vàng xin cơm. Thúc, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chu Ý Ý đối với tình huống đã hiểu khá rõ, cho nên muốn tìm kiếm Trương Nguyên Khánh ý nghĩ là thế nào. Trương Nguyên Khánh như nói thật nói ta chuẩn bị trực tiếp tìm ta đại ca. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh đến tỉnh thành một cái mục đích, đó chính là tìm tới Lâm Phong Vân, để Lâm Phong Vân giúp mình nghĩ một chút biện pháp. Dù sao mình cũng là có lý do chính đáng, cho dù là làm ra một bút tiền lợi tức vay đem sự tình cho làm đứng lên là được. Huống chi, Lâm Phong Vân là tỉnh trưởng, hắn cùng chính mình cái này không chính hiệu con thường vụ không giống mới, hắn vị này lớp trưởng 2, trong tay hay là có rất lớn quyền hạn. Chu Ý Ý thì là cười lắc đầu, thúc, ý nghĩ của ngươi là không có sai, nhưng là số tiền kia số lượng quá lớn. Ngươi muốn tìm Lâm Tỉnh Trường một thanh giải quyết, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà lại ta cảm thấy giống như là Sơn Nam thị dạng này thành thị, có cái gì trợ cấp, phụ cấp khẳng định cũng sớm đã cầm giống, không có khả năng chờ ngươi. Cho nên ngươi đi Lâm Tỉnh Trường, Lâm Tỉnh Trường coi như hảo phong đến đâu, bên cạnh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn lại có thể cho ngươi bao nhiêu tiền. Nói trắng ra là, ngươi cùng Lâm Tỉnh Trường quan hệ công khai hóa đằng sau, cũng đừng có tùy tiện vận dụng tầng quan hệ này, coi như phải vận dụng quan hệ cũng đừng trực tiếp tìm Lâm Tỉnh Trường, dạng này sẽ để cho đối phương khó chịu. Trương Nguyên Khánh ngẫm lại cũng là tình huống này, Lâm Phong Vân cũng cùng mình nói qua, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi mình có thể sáng tạo một chút thời cơ, hắn sẽ thay chính mình hỗ trợ. Ta đề nghị ngươi đi tìm Lâm Tỉnh Trường, trước đó ngươi cùng hắn tại Tứ Cửu Thành, cho hắn dẫn tiến Phan bộ trưởng, bởi vậy liền lưu lại một phần duyên phận. Hiện tại chính là vận dụng duyên phận này thời điểm, nếu không càng về sau, duyên phận này liền có khả năng lãng phí. Chú ý ý đem Trương Nguyên Khánh bên người quan hệ phân tích đến đạo lý rõ ràng, Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy lúc này vận dụng tầng quan hệ này là vô cùng tốt. Chú ý ý còn nói thêm, ngươi tìm Lâm Tỉnh Trường, sau đó nghĩ biện pháp kéo lấy hắn đến giải quyết một bộ phận vấn đề. Đừng quá mức lòng tham, dù sao nhiều ngươi muốn thu, thiếu đi ngươi cũng muốn thu. Sau đó lại kéo có đầu tư mục đích, lại nhìn tình huống làm một chút tiền. Cuối cùng mới là tìm Dương Bí Thư, loại chuyện này không cần Lâm Tỉnh Trường tự mình ra mặt, để Dương Bí Thư ra mặt. Dương Bí Thư ra mặt chủ yếu tìm ba phương hướng, một mặt là chính sách phương diện đến đỡ, nghĩ biện pháp làm một chút. Thứ hai phương diện là lấy Dương Bí Thư hiện tại lực ảnh hưởng, ngân hàng phương diện khẳng định cũng nhận biết người. Có chút vay là căn cứ tư chất, có chút vay thông qua quan hệ càng thêm dễ dàng một chút. Phe thứ ba mặt chính là đi tìm Hồ Thư Ký, tìm Hồ Thư Ký thời điểm nhất định phải tìm hắn bản nhân, để hắn hỗ trợ. Chú ý ý kiểu nói này, Trương Nguyên Khánh đã cảm thấy ý nghĩ rõ ràng, mà lại thao dứt khoát rất mạnh. Chạy tiền vốn chuyện này, hắn ngược lại là có chút kinh nghiệm, bất quá trước kia chạy tiền vốn không lớn. Hiện tại có chú ý ý chỉ điểm, dạng này tầng tầng tiến dần lên, mà lại lợi dụng lên các loại quan hệ, hắn lập tức liền biết làm sao bây giờ. Trương Nguyên Khánh tán thưởng mà nhìn xem nàng, không sai, không hổ là ta nhỏ quân sư vừa mới nói xong, Trương Nguyên Khánh lúc này mới nhìn thấy Triệu Tâm Di bọn người nhìn về phía mình ánh mắt, hắn cảm thấy còn có chút tiếc nuối. Loại này tự mình xưng hô, hay là rất mập mờ. Chú ý ý cái sắc mặt cũng có chút đỏ, rất có phong tình trắng Trương Nguyên Khánh một chút. Chương 1143 bữa tiệc biến hóa, chương 1143 bữa tiệc biến hóa vì chạy tiền bạc sự tình, Trương Nguyên Khánh mời nghỉ ngơi nửa tháng. Hắn đem chuyện này cho rằng cùng lúc trước đi hố biển quảng cáo thương tầm quan trọng một dạng. Trương Nguyên Khánh mua một chút Sơn Nam thị thổ đặc sản, ngày thứ hai liền hẹn Nhậm Anh. Bởi vì là cuối tuần, Nhậm Anh trực tiếp hẹn Trương Nguyên Khánh đi câu cá. Trương Nguyên Khánh mở ra chính mình xe nát, đem Nhậm Anh dẫn tới trước đó đi tìm một cái câu cá nơi đến tốt đẹp. Lâm Phong Vân có đôi khi ưa thích câu cá, cho nên hắn cũng hợp ý, tìm được một chút tốt nơi trốn. Quả nhiên đến lúc đó đằng sau, trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở, Nhậm Anh cao hứng phi thường, nơi này không sai, hay là ngươi sẽ chọn. Trương Nguyên Khánh đội vàng đem công tác chuẩn bị làm tốt, hắn một bên bận bịu vừa nói, Nhậm Tỉnh Trưởng nếu là ưa thích, có rảnh liền đi Sơn Nam thị. Ta khẳng định có thể cho ngươi tìm tới nơi tốt hơn. Sơn Nam thị mặc dù không giống Tiên Thủy thị thủy hệ phát đạt, nhưng là trong núi thế nhưng là có không ít nhàn thú chi địa, có thể đào ra tình thao. Nhậm Anh cười đáp ứng xuống, lều che nắng chuẩn bị xong đằng sau, hai người ngồi ở chỗ đó bắt đầu thả câu. Đi, cá cũng câu lên, nói một chút chuyện gì đi. Ngươi thế nhưng là người bận rộn, đột nhiên dành thời gian chuyên môn theo giúp ta câu cá, ta nhìn ngươi đây là chuẩn bị đem ta xem như cá đi. Nhậm Anh nói đùa nói ra, đến hắn cấp độ này, người khác tới tìm hắn mục đích gì, trong lòng của hắn đều nắm chắc rất. Cho nên có chút lãnh đạo nói là bị vây săn, song là không phải thật sự giống bọn hắn nói đến như vậy vô tội, vậy liền khó mà nói. Đối với Trương Nguyên Khánh mục đích, Nhậm Anh có thể đoán được một thứ đại khái, bất quá hắn có thể đáp ứng đi ra câu cá, trên cơ bản việc này đã thành một nửa. Rất nhiều chuyện, tại ngay từ đầu thời điểm liền đã chú định kết cục. Trương Nguyên Khánh thấy thế cũng không làm bộ, như nói thật nói Nhậm Tỉnh Trưởng, có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Chúng ta Sơn Nam thị phát triển, hiện tại đụng phải bình cảnh, có cái cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, cần phía trên cho chúng ta một chút trợ giúp. Nói, Trương Nguyên Khánh liền đem chuyện sửa đường bày đi ra. Nhậm Anh nghe chút chuyện này, liền nở nụ cười khổ. Cái này bốn huyện một khu đường, ngươi muốn toàn bộ xây xong, cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại khắp nơi đều tài chính thiết chặt, các ngươi lại muốn làm lớn như vậy một sự kiện, độ khó rất lớn. Ta nghe ngươi nói tới cái kia công trình số lượng, nếu như ta là của ngươi nói, liền muốn làm 5 năm kế hoạch, từng bước thực hiện con đường đổi mới. Địa phương khác cũng là làm như thế, muốn một hơi ăn đại mập mạp, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhậm Anh cũng là thực tình khuyên bảo, Trương Nguyên Khánh lại quyết tâm, Nhậm Tỉnh Trưởng ngài cũng đừng cho là ta là muốn một bước lên trời, mà là Sơn Nam thị chuyển hình lửa xém lông mày. Muốn chế tạo một cái hiện đại hóa nông nghiệp thành thị, nhất định phải nhiều con đường cùng một chỗ hướng phía trước đẩy. Một khi lạc hậu hơn những thành thị khác, như vậy cơ hội gì cũng bị mất. Trương Nguyên Khánh biết đợi không được, hai năm này phía trên đã bắt đầu coi trọng nông thôn nông nghiệp làm việc, toàn diện thoát khỏi nghèo khó đến nông thôn chấn hương nhiệt độ còn miễn cưỡng duy trì lấy. Nếu như không thừa cơ hội này, giải quyết đại đa số vấn đề, hắn sợ sẽ phía sau một khi hướng gió biến hóa, Sơn Nam thị dạng này nông nghiệp thành thị sẽ mất đi trọng yếu thuế biến cơ hội. Mà lại làm chuyện gì liền muốn chạy cọc tiêu đi làm, ngươi làm được càng tốt, càng có cơ hội đạt được càng nhiều chú ý cùng giúp đỡ. Tương phản ngươi làm được không được, như vậy lấy được giúp đỡ lại càng ít. Trương Nguyên Khánh nói ra, phía trên cũng để 4 cái ưu tiên, đang cán bộ phân phối bên trên muốn ưu tiên cân nhắc, tại yếu tố phối trí bên trên muốn ưu tiên thỏa mãn, tại tiền vốn đầu nhập bên trên muốn ưu tiên bảo hộ, tại công cộng phục vụ bên trên muốn ưu tiên an bài. Chúng ta Sơn Nam thị là điển hình nông nghiệp thành thị, ta cảm thấy bốn cái ưu tiên có thể suy nghĩ một chút chúng ta. Loại đại đạo lý này, Nhậm Mạnh biết được không thể so với Trương Nguyên Khánh thiếu. Chỉ bất quá dù là nói đúng là đến cái này bốn cái ưu tiên, như vậy An Bắc tỉnh huyện nông nghiệp khu, thành thị thế nhưng không ít, Sơn Nam thị muốn nổ thứ nhất, khả năng cũng không lớn. Nhậm Mạnh nghĩ nói ra, năm nay phát cải bị các loại nhiều cái bộ môn gửi công văn đi, nói đến muốn trợ giúp Tam Nông, phương diện này đoán chừng còn có một số dư còn lại, ta nhìn ngươi có thể tìm ngươi lão cha vợ hỗ trợ cho Sơn Nam thị một chút nghiêng, sau đó trong tỉnh phòng tài chính bên kia hẳn là cũng có thể phối hợp một chút. Tình huống cụ thể, ta đến lúc đó ước một chút hiện tại phòng tài chính cục trưởng Hạo Hành, tin tưởng hắn hẳn là cho ta một chút mặt mũi. Trương Nguyên Khánh nghe chút Nhậm Mạnh đồng ý giúp đỡ, hắn liền thở dài một hơi. Nhậm Mạnh tại phòng tài chính cũng có bao nhiêu năm, đối với bên kia lực ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần phòng tài chính cho chính mình duy trì, chính mình có kế hoạch giải quyết một bút tiền vốn, tối thiểu có thể đem làm việc bắt đầu thôi động. Trương Nguyên Khánh kế hoạch chỉ cần quyên góp đủ 1/10 hoặc là 2/10 tiền vốn, hắn liền sẽ đem công trình khởi động. Hắn cũng không phải là một con đường đi sửa, mà là đem công trình chia làm 5 cái giai đoạn hoặc là 6 cái giai đoạn từng nhóm áp dụng. Kinh nghiệm này chính là Trương Nguyên Khánh tại Phồn Hoa khu thời điểm khai triển nước bẩn sông quản lý tổng kết kinh nghiệm. Một cái đại công trình chỉ cần phân đoạn áp dụng, liền cùng phân đoạn mạ dạ tổng mở dạng, có thể thoải mái mà chạy xong cả chặng. Nếu như dựa theo Nhậm Mạnh phương pháp, từ chính mình cha vợ bên kia thông qua trợ giúp Tam Nông hạng mục đến làm một khoản tiền, sau đó lại từ phòng tài chính tỉnh gạt ra một chút, đến lúc đó chí ít có thể đem công trình làm. Trương Nguyên Khánh nghe chút cái này cũng có chút ngồi không yên. Nhậm Mạnh thấy thế lắc đầu, ta liền nói, ngươi nào có hào hứng theo giúp ta câu cá? Như vậy đi, ta đánh trước điện thoại cho Hạo Hành. Nhậm Mạnh nói liền lấy ra điện thoại di động, cho Hạo Hành gọi điện thoại. Cũng không có nói cái gì ý tứ, liền nói muốn gọi hắn ăn bữa cơm. Quả nhiên Hạo Hành vô cùng nể tình, Nhậm tỉnh trưởng, đêm nay ta tổ cục, ngài nhất định phải tới. Trương Nguyên Khánh biết, Nhậm Mạnh tại đảm nhiệm phòng tài chính cục trưởng thời điểm, Hạo Hành chính là phó thính trưởng. Cho nên Hạo Hành hô Nhậm Mạnh một tiếng lão lãnh đạo, đó cũng là bình thường. Nhậm Mạnh ra mặt, Hạo Hành khẳng định phải nể tình. Nhậm Mạnh thuận thế nói ra, ta mang người bằng hữu đi qua. Hạo Hành cười ha ha, ban đêm chính là chúng ta phạm vi nhỏ, ta đem địa điểm phát cho ngài. Đợi đến cuộc điện thoại đằng sau, Nhậm Mạnh lúc này mới cười nhìn lấy Trương Nguyên Khánh, được rồi, ban đêm cùng ta cùng đi, chúng ta trên bàn trò chuyện. Hiện tại cũng đừng quấy rầy ta, cho ta im lặng câu một hồi cá. Trương Nguyên Khánh đội vàng đáp ứng, sau đó một lòng cho Nhậm Mạnh làm phục vụ. Quả nhiên nhà mình nhỏ quân sư nói đến không có sai, tìm Nhậm Mạnh là đã tìm đúng. Buổi chiều Nhậm Mạnh vận khí cũng không tệ, thu hoạch không ít. Đem tiểu ngư ném đi đằng sau, đem cá lớn mang theo cùng rời đi. Chỗ ăn cơm định đến cũng rất lệch, hoàn cảnh vô cùng thanh tĩnh, tên tuổi rất kêu vang làm cái gì sơn trang. Sau khi Trương Nguyên Khánh buổi tiếp Nhậm Mạnh đến bao xương thời điểm, nhưng không có nhìn thấy Hạo Hành bóng dáng. Cái này khiến một mực khuôn mặt tươi cười huyền chuyển Nhậm Mạnh, trên mặt liền có chút nhịn không được rồi. Trương Nguyên Khánh trong tay còn cầm cá, để tiệm cơm đem xử lý, ban đêm trực tiếp bưng lên. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy trống không bao xương, lại nhìn thấy Nhậm Mạnh sắc mặt khó coi, trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một tiếng. Chương 1144 đều có các tâm tư, chương 1144 đều có các tâm tư theo lý mà nói, Hạo Hành nói hắn đến ăn bài, huống chi Nhậm Mạnh hay là lão lãnh đạo điều kiện tiên quyết, Hạo Hành lẽ ra sớm đã đến. Ai có thể nghĩ tới, Nhậm Mạnh đúng giờ sau khi đến, liền ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy. Vừa mới cất nhắc hắn, ít nhiều có chút trên mặt không ánh sáng, đặc biệt là ngay trước Trương Nguyên Khánh mặt. Trương Nguyên Khánh vội vàng cho cái bậc thang, đoán chừng trên đường đụng phải chuyện, nơi này có chút lệch, mà lại chúng ta tới đến cũng có chút sớm. Nhậm Mạnh không nói gì, cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại, lại cảm thấy lúc này gọi điện thoại có vẻ hơi mất mặt. Chúng ta chờ một chút, ta đoán chừng Hạo cục trưởng chính là không đến, cũng nên đánh tới điện thoại. Trương Nguyên Khánh an ủi Nhậm Mạnh vài câu, Nhậm Mạnh chỉ có thể ngồi xuống trước các loại. Để hắn như thế một cái phó bộ đại quan ngồi ở chỗ này các cấp dưới, hắn không có phất tay áo rời đi, đã coi như là cho Trương Nguyên Khánh mặt mũi. Trương Nguyên Khánh cũng biết lúc này chủ yếu vẫn là ổn định Nhậm Mạnh. Nếu không Nhậm Mạnh vì vậy mà nổi lên, Hạo Hành bị làm một trận cũng bình thường, chỉ là như vậy đến một lần, Hạo Hành đối với mình sự tình chỉ sợ liền có khúc mắc. Trương Nguyên Khánh đem chủ đề dẫn tới câu cá bên trên, đồng thời lộ ra Lâm Phong Vân cũng ưa thích chuyện câu cá, lời trong lời ngoài ý tứ chính là, nếu như bắt buộc, có thể giúp hai người sáng tạo cùng một chỗ câu cá điều kiện. Có một câu nói kia, lại thêm Nhậm Mạnh xem ở Trương Nguyên Khánh trên mặt mũi, quả thực là nhịn xuống khẩu khí này. Quả nhiên không có một hồi, Hạo Hành liền gọi điện thoại tới, lãnh đạo, vừa mới ta bên này có chút tình huống, ngài đã đến à, ta còn có 5 phút đồng hồ. Nhậm Mạnh nhàn nhạt đáp lại, ngươi bây giờ là thần tài thôi, khẳng định tương đối bận rộn. Trách ta, lập tức liền đến. Hạo Hành nói liên tục xin lỗi, giọng điệu giống nhau trước đó như vậy cung kính. Cúp điện thoại đằng sau, Nhậm Mạnh sắc mặt mới tốt nữa một chút. Giống như là loại này mới rời khỏi nguyên đơn vị, kiêng kỵ nhất một sự kiện chính là người đi trả mát. Cũng may Nhậm Mạnh là để bật đi, nếu như là về hưu rời đi, bị lạnh nhạt như vậy, lại người rộng lượng đều muốn trong lòng có chút bướng mắc. Đợi hơn 5 phút, Trương Nguyên Khánh mới nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Bất quá nghe chút bước chân, tựa hồ cũng không phải là một người. Đợi đến cửa đẩy mở, chỉ gặp hai người đi đến. Một cái tự nhiên là Hạo Hành, hắn dáng dấp có chút béo, tóc cũng hơi có vẻ thưa thớt, mang theo một bộ tròn trịa kính mắt, nhìn có chút không hiểu vui cảm giác. Mà đổi thành một người, Trương Nguyên Khánh cùng Nhậm Mạnh chỉ sợ cũng không nghĩ tới, người kia lại là Bạch Ngọc Ý. Bạch Ngọc Ý vừa vào cửa liền hướng Nhậm Mạnh xin lỗi, Nhậm tỉnh trưởng thật không có ý tứ, ta là mặt dày mày dạn theo tới, buổi chiều tìm Hạo cục trưởng có việc, làm hại Hạo cục trưởng thứ bảy còn tại đơn vị tăng ca. Cái này đến giờ cơm, ta nói cái gì đều muốn xin mời Hạo cục trưởng ăn cơm, không nghĩ tới Hạo cục trưởng ban đêm có cục. ta chỉ có thể theo tới rồi, ta ban đêm hướng Nhâm tỉnh trưởng còn có Hạo cục trưởng mời rượu buổi tội. Nhâm Anh xem xét là Bạch Ngọc Ý, hắn cũng không tốt kéo xuống mặt. Bạch Ngọc Ý bối cảnh quan hệ, đến bọn hắn cấp độ này, trong lòng đều là có vài. Có thể nói là sợ ném chuột vỡ bình, càng là cao vị càng là ở trước mặt hắn sẽ có biệt thủ biệt cước cảm giác. Bạch Ngọc Ý nói, mới nhìn hướng về phía Trương Nguyên Khánh, "Trương thư ký, ngươi cũng tại cái này, rất lâu không gặp." Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn đằng sau, trong lòng liền dâng lên cảm giác không ổn. Hắn như thường ứng đối, đầu tiên là đứng ra cùng Hạo Hành chào hỏi, lúc này mới hồi phục Bạch Ngọc Ý, "Bạch thư ký, rất lâu không gặp." "Tới tới tới, trước nhập tọa." Hạo Hành vội vàng sắp xếp người nhập tọa, Nhậm Mạnh tự nhiên ngồi tại chủ vị, Trương Nguyên Khánh nguyên bản đi theo Nhậm Mạnh cùng đi đến, được an bài tại Nhậm đột nhiên bên cạnh. Tiểu cục chỗ ngồi không có hội trường nghiêm khắc như vậy, cũng coi trọng một cái lân cận nguyên tắc. Bạch Ngọc Ý cùng Trương Nguyên Khánh tương đối, vị này Bạch thư ký hoàn toàn như trước đây chậm rãi mà nói. Kỳ thật dù là không biết bối cảnh của hắn, nghe hắn ăn nói cũng có thể biết lai lịch của hắn bất phàm. Không giống một số người giả thần giả quỷ, ưa thích ra vẻ cao thâm. Kỳ thật chân chính ăn nói không tầm thường, rất ít làm những cái kia huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhưng là lời nói ra, chỗ đứng sắc thực rất cao, đối với một vài vấn đề phân tích cũng có thể đâu ra đó. Trương Nguyên Khánh chuyến này tới mục đích, không phải là vì chào hàng học thức của mình, cho nên hắn cũng lặng lặng nhìn xem Bạch Ngọc Ý cùng hai vị giữa lãnh đạo giao lưu. Đợi đến mang thức ăn lên đằng sau, đám người bắt đầu rót rượu. Trương Nguyên Khánh cũng không để ý Bạch Ngọc Ý tại hiện trường, bưng chén rượu lên liền đi kính Hạo Hành, hướng hắn đưa ra thỉnh cầu của mình. Hạo Hành nghe chút chuyện này, lập tức lộ ra ngượng nghịu. Nhậm Minh thấy thế, có chút không vui, "Hạo cục trưởng, ta nhớ được đầu năm hạ một cái văn, là muốn duy trì tam nông. Sơn Nam thị bên kia xác thực khó khăn, ngươi cái này thần tài cũng muốn tâm hệ một chút của chúng." Hạo Hành nghe vậy, cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Ý, lúc này mới cùng Nhậm Minh giải thích đứng lên, "Lãnh đạo, ngài cũng tại phòng tài chính làm qua, chúng ta cũng chính là một túi tiền nhỏ cùng quản sổ sách tiên sinh tác dụng. Năm nay một năm, từng cái thị huyện khu cần dùng tiền nhiều chỗ. Ta túi này cũng không phải tụ bà buồn, cái này một phân tiền đi vào cũng chỉ có thể một phân tiền đi ra. Nhiều một khối tiền, vậy cũng là muốn xảy ra vấn đề. Ta cũng biết Sơn Nam thị khó khăn, thế nhưng là số tiền kia cho đi qua, Thiên Thủy thị bên này Bạch thư ký chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng." Hạo Hành lúc này mới nói đến, Bạch Ngọc Ý tìm Hạo Hành tình huống cùng Trương Nguyên Khánh không sai biệt lắm, mục đích đúng là kiếm tiền. Bất quá Bạch Ngọc Ý cũng không phải làm cái gì nông nghiệp, mà là chuẩn bị đòi tiền thành lập một cái trung đẳng viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu này là cùng vào ở Thiên Thủy thị các đại hóa chất sản nghiệp có quan hệ, xây thành đằng sau sẽ có thủ lao là các đại xí nghiệp làm tốt khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phục vụ. Hạo Hành cười khổ một tiếng, duy trì tam nông là phía trên chính sách, nhưng là duy trì khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới cũng là phía trên chính sách. Trong túi tiền mặt cứ như vậy nhiều, ta chỉ có thể nói, các ngươi đem báo cáo đều đi tới, sau đó ta đi tìm lãnh đạo thương lượng. Trương Nguyên Khánh kỳ thật nhìn thấy Bạch Ngọc Ý theo tới thời điểm, liền có điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, đối phương cũng là đưa ánh mắt đặt ở tài chính bên trên. Nghe Hạo Hành ý tứ, hai người hạng mục này, tài chính có thể duy trì chỉ có một phương. Đến tận cùng là phương nào, hắn nói không tính, muốn lên mặt lãnh đạo đến nhóm. Hạo Hành lãnh đạo dĩ nhiên chính là tỉnh trưởng Lâm Phong Vân, lẽ ra Trương Nguyên Khánh là có cơ hội. Thế nhưng là đối thủ biến thành Bạch Ngọc Ý, biến số cũng quá nhiều. "Trương thư ký, ta mời ngươi một chén. Ta biết Sơn Nam thị không dễ dàng, bất quá Thiên Thủy thị khoa kỹ hương thị bắt buộc phải làm, chúng ta hay là nhìn tiết kiệm lãnh đạo làm sao lựa chọn đi." Bạch Ngọc Ý đứng dậy cho Trương Nguyên Khánh mời rượu. Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, chính mình cũng chạy tới Sơn Nam thị, còn muốn đứng trước cùng Bạch Ngọc Ý cạnh tranh. Trên thực tế, đối với tài chính tiền nghị cách người khẳng định rất nhiều, chỉ là có nắm chắc lấy được cũng không nhiều. Trương Nguyên Khánh cùng Bạch Ngọc Ý đều thuộc về tại trong tỉnh quan hệ thông thiên chủ, bởi vậy ở chỗ này đọ sức bên trên cũng không ngoài ý muốn. Trương Nguyên Khánh đứng dậy đáp lễ, "Bạch thư ký nói đúng, ta tin tưởng lãnh đạo khẳng định sẽ công chính làm ra lựa chọn." Hai người chén rượu va nhau, đều là uống một hơi cạn sạch. Chương 1145 trong lòng không chắc chính là thua, chương 1145 trong lòng không chắc chính là thua. Nhậm Mánh nhìn một chút Bạch Ngọc Ý lại nhìn một chút Trương Nguyên Khánh, hắn cũng có chút lý giải ngay tại một mặt ý cười kéo cái này kéo cái kia Hạo Hành. Hai vị này ra cũng không tốt giải quyết, vấn đề này tại Hạo Hành phương mặt không cách nào giải quyết. Liền ngay cả đến Nhậm Mánh cấp độ này, đều là rất khó giải quyết. Cái này có điểm giống là long tranh hổ đấu, hai người bọn họ chỉ có thể đưa đến một cái bối cảnh bảy tác dụng. Phía sau liền rốt cuộc không có nói bộ môn sự tình, tại Hạo Hành điều tiết bầu không khí phía dưới, chí ít ở ngoài mặt nhìn đã là phong khinh vân đạm. Trương Nguyên Khánh cùng Bạch Ngọc Ý phân biệt cho Nhậm Mạnh cùng Hạo Hành mời rượu, mà hai người trừ chén thứ nhất chạm cốc, phía sau liền không có lại lẫn nhau uống rồi. Hạo Hành làm thần tài đều có chút ủy khuất, giống như hai đầu đều không chiếm được lợi ích. Một bữa cơm ăn, tư vị gì đều không cảm giác được. Bữa tiệc kết thúc về sau, Nhậm Mạnh không để cho Hạo Hành đưa, cũng không có để Trương Nguyên Khánh đưa, để cho mình lái xe tới đem chính mình đó đi. Hắn thái độ này, chính là biểu lộ không nhúng tay vào ý tứ. Nếu như đối thủ là người khác, Nhậm Mạnh khẳng định sẽ rất Trương Nguyên Khánh. Dù sao hai người hay là có một chút nhân tình, lại thêm Nhậm Mạnh cùng Chu Cường Vân quan hệ cũng không tệ, Trương Nguyên Khánh trên thân tài nguyên cũng rất phong phú. Nhậm Mạnh cảm thấy Trương Nguyên Khánh là viên phúc đem, hay là thật thích tiếp xúc. Kết quả Trương Nguyên Khánh lần thứ nhất tìm hắn làm việc, hay là Nhậm Mạnh cảm thấy chuyện dễ như trở bàn tay, lại đụng phải Bạch Ngọc Ý cái này cọng rơm cứng, hắn hiện tại cũng không mặt mũi lại cùng Trương Nguyên Khánh nói cái gì. Nghĩ đến buổi chiều cùng Trương Nguyên Khánh trang bức nói những lời kia, Nhậm Mạnh cũng cảm thấy thẹn đến hoảng, làm phó bộ cấp đại quan hôm nay là ném đi đại nhân. Trương Nguyên Khánh cũng là trong lòng không dễ chịu, lúc đầu mượn hỗ trợ sự tình, là chuẩn bị cùng Nhậm Mạnh tiến một bước rút ngắn quan hệ. Bạch Ngọc Ý cái này vừa hiện thân, trong lúc vô hình trước hết gãy mất chính mình một đầu đại lộ. liền sợ sau này Nhậm Mãnh nhìn thấy chính mình, trong lòng đều cất giấu một cái u cục, ảnh hưởng tới hai người trước đó thật vất vả tạo dựng lên quan hệ. Cùng Hạo Hành cùng Bạch Ngọc Ý hàn huyên một hồi, Hạo Hành lại là cùng Bạch Ngọc Ý đi. Hắn đây là dùng chân bỏ phiếu, mặt ngoài công bằng, trên thực tế trong lòng vẫn là khuynh hướng Bạch Ngọc Ý Trương Nguyên Khánh cuối cùng người cô đơn, còn có chút quẳng cu é dáng vẻ. Lúc này Chu Ý Ý thì gọi điện thoại tới, thúc, ở chỗ nào, có muốn hay không ta đi đón ngươi? Trương Nguyên Khánh nói địa chỉ, Chu Ý Ý thì lái xe tới đón hắn. Trương Nguyên Khánh sau khi lên xe, ngửi được trong xe nhàn nhạt mùi thơm, tâm tình cũng không hiểu bình tĩnh một chút. Chu Ý Ý xem xét Trương Nguyên Khánh sắc mặt, liền biết sự tình chỉ sợ không thuận lợi, nhưng là nàng cũng không có nói chuyện, để Trương Nguyên Khánh tỉnh táo một hồi. Trương Nguyên Khánh tâm tình có chút phức tạp suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới mở miệng đem Bạch Ngọc Ý nhúng tay sự tình nói ra. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể nhìn Tiết Kiệm lãnh đạo nghĩ như thế nào, ta nghĩ ta đại ca hẳn là sẽ hướng về ta đi. Chu Ý Ý lại lắc đầu, thúc, ngươi hẳn là như thế suy nghĩ, Lâm Tỉnh Trường hắn có thể hay không đắc tội Bạch Ngọc Ý. Trương Nguyên Khánh sững sờ, hắn không thể không thừa nhận, Lâm Phong Vân nên là sẽ không đắc tội Bạch Ngọc Ý, cứ việc chính mình cũng không biết Bạch Ngọc Ý là bối cảnh gì, nhưng là bối cảnh của hắn quan hệ tuyệt đối không thua gì Trình Quốc Đống. Những người này, trên thân đều là tự mang quan hoàn. Có chuyện gì liên lụy đến trên người bọn họ, đều sẽ suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Chu Ý Ý lại ngược lại nói ra, lấy Lâm Tỉnh Trường tính cách, hắn tuyệt sẽ không làm ra loại kia là bằng hữu không tiếc mạng sống lùm cỏ hành vi, cho nên nói chuyện này ngươi bây giờ cảm thấy trong lòng không chắc, coi ngươi trong lòng không chắc thời điểm, sự thật chứng minh ngươi đã là thua. Trương Nguyên Khánh trầm mặt, hắn không thể không thừa nhận Chu Ý Ý phân tích rất đúng chỗ. Kỳ thật hắn không phải phân tích không ra, mà là trong lòng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tài chính số tiền kia, là Trương Nguyên Khánh chuyến này lớn nhất hy vọng. Chu Ý Ý chế định 3 bước đòi tiền kế hoạch, tầng tầng tiến dần lên rất có thể thao dứt khoát. Hiện tại bút thứ nhất liền không có đem tới tay, phía sau hai con đường cũng không biết sẽ mọc lan tràn bao nhiêu biến cố. Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Chu Ý Ý nhìn thấy Trương Nguyên Khánh dáng vẻ, trong lòng cũng có chút đau lòng. Nàng kiên nhẫn khuyên nhủ, thúc, bây giờ nhìn mặt bản phần thắng của chúng ta không lớn, bất quá ôm tất thua tâm thái, chúng ta có thể chuyển đổi một loại phương thức. Cạnh tranh là không cạnh tranh được, nhưng là bánh ngọt này chúng ta cắn một cái là một bụng, có thể nảy ra một chút đi ra, liền nhiều nảy ra một chút đi ra. Cái này hòa đàm yêu đương một dạng, bạn gái của ngươi cùng người ta chạy, nghĩ như vậy rất khó chịu. Nếu là ngươi trái lại muốn, ngươi sớm cùng người ta lão bà nói chuyện mấy năm yêu đương, nên chiếm tiện nghi đều chiếm, cái này không phải liền là cảm thấy kiếm lợi à? Trương Nguyên Khánh nguyên bản còn có chút tâm tình trầm thấp, bị nàng tiết mục ngắn này kém chút chọc cười. Lấy ở đâu nhiều như vậy vai đạo lý? Trương Nguyên Khánh tức giận tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái, lúc này lại cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu này hay là năm đó chính mình nhìn thấy nhí nha nhí nhảnh nha đầu. Mặc dù hai người cùng một chỗ kết hôn đã lâu như vậy, thế nhưng là trung đụng hình thức, tựa hồ một mực duy trì trước khi kết hôn trạng thái. Trương Nguyên Khánh nghĩ nhìn về phía Chu Y Lệ Y Lệ, xem ra lại phải phiền phức tỷ ta, ngày mai vẫn an một chút tỷ ta. Chu Y Lệ Y Lệ cười khổ lắc đầu, thúc, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng tìm Lâm tỷ tỷ, mà lại về sau cũng đừng ý đồ cầm Lâm tỷ tỷ tới dọa Lâm Tỉnh Trường. Lấy ngươi bây giờ cùng Lâm Tỉnh Trường quan hệ, ngươi có chuyện đi tìm Dương Bí Thư là đủ rồi. Chu Y Lệ Y Lệ cẩn thận thay Trương Nguyên Khánh lý thành một đoạn này quan hệ, ngươi cùng Lâm Tỉnh Trường kết giao tình cảm cơ sở, kỳ thật chính là Lâm tỷ tỷ. Cho nên ngươi chỉ cần gắn bó tốt cùng Lâm tỷ tỷ quan hệ, Lâm Tỉnh Trường vô luận như thế nào đều sẽ thừa nhận là đại ca ngươi. Mà Lâm Tỉnh Trường cho ngươi ủng hộ lớn nhất chính là cái này, hắn tại các loại trường hợp hướng người khác biểu đạt quan hệ với ngươi, chính là đối với ngươi duy trì. Cho nên rất nhiều chuyện, ngươi đi làm thời điểm, người ta liền sẽ nhìn Lâm Tỉnh Trường mặt mũi. Mà Dương Tiên đối với ngươi khẳng định là có hảo cảm, ngươi tại Lâm Tỉnh Trường trước mặt quyền nói chuyện rất nặng, hắn làm bí thư có lẽ có ít nói, ngược lại còn cần ngươi hỗ trợ truyền lại. Cho nên ngươi đi tìm hắn hỗ trợ, hắn khẳng định là vui lòng. Hai người cùng một chỗ có thể làm rất nhiều chuyện, mà đây cũng là Lâm Tỉnh Trường ngầm đồng ý. Chu Ý Ý thì chụp đầu cùng Trương Nguyên Khánh phân tích quan hệ gốc mắc, Trương Nguyên Khánh quả nhiên đã cảm thấy có chút nhớ nhung thông. Trương Nguyên Khánh cảm khái một câu, ta tiến thể chế đều nhanh 10 năm, không nghĩ tới bây giờ cầu người làm việc, còn cảm thấy có nhiều chỗ cần học nhiều. Chu Ý Ý thì an ủi, đó là bởi vì ngươi rất ít cầu người làm việc, dù sao ngươi nhưng là muốn mặt mũi. Biết nói chuyện. Trương Nguyên Khánh cười cười, sau đó trông xe sẽ phải tiến vào cư xá, hắn nghĩ nghĩ nói ra, nghe nói kể bên này mở một nhà tư nhân rạp chiếu phim, rất lâu không thấy phim. Chu Ý Ý sắc mặt có chút từng đỏ, đều cái giờ này, đi xem phim có phải hay không đã hơi chậm rồi, không được chúng ta về nhà dùng máy chiếu ảnh nhìn. Trong nhà xem phim, thanh âm quá lớn, dễ dàng nhao nhao đến người khác. Ta xem phim, ưa thích thanh âm lớn một chút. Trương Nguyên Khánh nghiêm trang nói ra. Đi, vậy liền đi xem phim, tìm một bộ thời gian ngắn một điểm nhẹ phim hài kịch, ta cũng không thích phim bắn nhau. Chu Ý Ý tay lái nhất chuyển, sau đó hướng ra phía ngoài mở đi ra. Chương 1146 Lâm Phong Vân thở dài. Chương 1146 Lâm Phong Vân thở dài. Trương Nguyên Khánh tại tỉnh thành ngày thứ 3. Lâm Phong Vân sáng sớm ngay tại Dương Thiên trên thân người thấy mùi rượu. Tối hôm qua uống không ít đi, trên người mùi rượu cũng không có tán. Lâm Phong Vân cười nhìn Dương Thiên nhất nhãn, loại tình huống này rất ít tại Dương Thiên trên thân xuất hiện. Trên người đối phương cái này mùi rượu, hơn phân nửa là cố ý lưu lại, chính là để cho mình đến hỏi. Quả nhiên Dương Thiên thuận lấy nói Nguyên Khánh đến tỉnh thành chạy việc, tối hôm qua ước lấy uống chung hai chén, khoan hãy nói hắn hiện tại tiểu lượng gặp trướng. Xem ra tại Sơn Nam bên kia thời gian qua tốt, tiểu lượng tất cả đứng lên. Lâm Phong Vân đối với cái này không có quá mức để ý, Dương Thiên lại đem đổi đề tài. Ta xem là gần nhất khắp nơi cầu người, quả thực là luyện đi lên. Hắn bây giờ tại Sơn Nam thị, quả thật có chút không dễ dàng. Lâm Phong Vân cười ha ha, hắn trực tiếp đánh gậy nói ra, là hắn để cho ngươi tới cầu tình, muốn cắt Bạch Ngọc ý hồ. Dương Thiên Nhất nghe liền biết, Lâm Phong Vân một mực tại chú ý Trương Nguyên Khánh, cho nên hắn hiện tại đứng trước vấn đề gì, đụng phải phiền phức gì, trong lòng đều là muốn thanh. Dương Thiên cũng chính bởi vì biết Trương Nguyên Khánh tại Lâm Phong Vân trong lòng phân lượng, cho nên đối với hắn cũng coi là thành thật với nhau, hai người vẫn luôn duy trì không sai quan hệ. Bao quát hôm qua Trương Nguyên Khánh hẹn hắn ban đêm ăn cơm, Dương Thiên cũng là một lời đáp ứng, dù là rõ ràng đối phương hơn phân nửa là đụng phải chuyện phiền toái. Nếu như là sự tình khác, Dương Thiên mượn Lâm Phong Vân lực ảnh hưởng, hơn phân nửa cũng liền đem sự tình làm. Thế nhưng là liên quan đến Bạch Ngọc Ý, hắn làm gì cũng muốn để Lâm Phong Vân biết. Dương Thiên tự nhiên không thể nói Trương Nguyên Khánh tới tìm hắn hỗ trợ, này cũng ra vẻ mình sau lưng cáo trạng, hắn nói đúng là Trương Nguyên Khánh tìm hắn thổ lộ gần nhất không thuận. Lâm Phong Vân trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói ra, liên quan tới Bạch Ngọc Ý sự tình ngươi đừng nhúng tay, giới thiệu với hắn một chút ngân hàng đi, có thể làm bao nhiêu tiền xem bản thân hắn bản sự. Bạch Ngọc Ý khoản tiền kia, cũng đừng thay hắn nghĩ cách. Dương Thiên nghe lời này, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Lâm Phong Vân sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem Bạch Ngọc Ý thỉnh cầu khoản tiền kia bên trong, giữ lại một bộ phận cho Trương Nguyên Khánh bên này. Dù sao Trương Nguyên Khánh là chính mình lãnh đạo người, chuyện này rất nhiều người đều rõ ràng. Kết quả cùng Bạch Ngọc Ý đụng phải, không nói làm cái chia 37, chia 28 cũng muốn tranh thủ mới đối. Không nghĩ tới, Lâm Phong Vân trực tiếp liền để Trương Nguyên Khánh từ bỏ. Cái này Bạch Ngọc Ý bối cảnh, xem ra liền ngay cả Lâm Phong Vân cũng không dám kinh thị. Nhưng mà Lâm Phong Vân lại nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng không phải là ta đắc tội không dậy nổi Bạch Ngọc Ý, mà là ta không thể để cho Nguyên Khánh đi đến con đường này. Hắn bước ra rời đi Thiên Thủy thị thời điểm, ta sở dĩ nguyện ý thân xuất biệt thủ, chính là muốn để hắn tránh đi cùng Bạch Ngọc Ý đang đối mặt vừa. Hai người cấp độ, căn bản không tại một cái cấp độ. Dương Thiên nghe vậy, biết mình lãnh đạo là hy vọng Trương Nguyên Khánh biết khó mà lui, về sau nhìn thấy Bạch Ngọc Ý liền nhượng bộ lui binh. Cái này tại bên trong thể chế cũng không phải chuyện ly kỳ gì, có ít người cùng một chỗ chính là tương khắc, ai cũng không có cách nào. Trương Nguyên Khánh tính tình rất vừa, ngươi không dâm hàn tuyến, biểu hiện của hắn rất bình tĩnh. Một khi dẫm lên hàn tuyến, như vậy thì là ngươi chết ta sống sự tình. Thiên Thủy thị hai người giao phòng, liền giấu giếm phòng ba. Về sau lấy Trương Nguyên Khánh dương đông kích tây, rời đi Thiên Thủy thị làm chấm dứt. Bây giờ tại đánh tài chính chủ ý trên đường lại đụng phải, Lâm Phong Vân cách làm chính là để Trương Nguyên Khánh trực tiếp bị loại, cũng làm cho hắn biết về sau đụng phải Bạch Ngọc Ý thời điểm, không cần trong lòng còn có may mắn. Nếu lãnh đạo ý tứ rõ ràng như vậy, Dương Thiên cũng chỉ có thể đáp ứng. Ở văn phòng gần kỳ sự tình hồi báo xong đằng sau, Dương Thiên liền lui đi ra, hắn cho Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại. Quả nhiên khi biết từ tài chính một chút tiền đều không bỏ ra nổi tới thời điểm, Trương Nguyên Khánh biểu hiện có vẻ hơi trầm thấp. Cái này làm cho Dương Thiên đều thay hắn có chút không thoải mái. Dương Thiên cùng Trương Nguyên Khánh một dạng, đều là dân bình thường xuất thân, đối với loại này mang theo đại năng lượng người, trong lòng vẫn là có mâu thuẫn. Chỉ tiếc, ngươi chính là không thoải mái nữa, cái kia đều muốn lui về sau, đây chính là hiện thực. Trương Nguyên Khánh bên này cũng không nghĩ tới tại Lâm Phong Vân trước mặt là khó. Hắn sau đó tại Dương Thiên giới thiệu, lại cùng một chút ngân hàng người phụ trách tiếp xúc một chút. Chỉ tiếc, Sơn Nam thị tài chính tình huống, để những người phụ trách kia cũng không dám xuất ra vàng dòng bạc trắng duy trì, nói đến, cũng chỉ có thể tinh thần duy trì. Trương Nguyên Khánh lại cùng Di Lan biết nữ các phú hào tụ mấy trận, chỉ tiếc đối với nông nghiệp loại này chậm sản xuất, nếu như nói con đường điều kiện còn tốt, có thể thành lập một chút đại quy mô căn cứ, như vậy còn có thể hấp dẫn một chút tiểu chúng người đầu tư. Giống như là hiện tại lộ tu không nổi, sau đó tiểu đả tiểu nháo, những này nữ các phú hào thế nhưng là trước mắt. Trương Nguyên Khánh gào to hai ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận thất bại cáo lui kết quả. Tại Trương Nguyên Khánh chuẩn bị rời đi tỉnh thành thời điểm, tình báo đã bắt đầu đưa tin, Thiên Thủy thị Hóa Công nghiên cứu viện chính thức đã được duyệt. Nguyên bản Trương Nguyên Khánh còn chuẩn bị đi tìm một chút Hồ Chí Công, nhìn thấy cái tin này thời điểm, hắn biết tìm ai đều vô dụng. Có đôi khi tựa như đánh quyền kích thi đấu một dạng, ngươi cho rằng ngươi lực lượng đủ, tốc độ cũng đủ rồi, hẳn là trên lôi đài vô địch. Thế nhưng là đợi đến ngươi vừa lên đài, lại phát hiện đối diện cầm một thanh cầm đao, thế thì còn đánh như thế nào? Quy tắc ước thúc không được một chút có được chế định quy tắc quyền hạn người, trừ phi là Trương Nguyên Khánh cũng có được trả đạm quy tắc năng lực. Trương Nguyên Khánh về tới Sơn Nam thị, theo con đường không cách nào khởi động, rất tự nhiên những cái kia hạng mục cũng nhao nhao sinh non. Nắm trong tay dụng tâm hướng sách, nhưng thật ra là một phần chỗ tốt đều không thu được. Lần này bại trận, đối với Trương Nguyên Khánh thật vất vả tại Sơn Nam thị tạo dựng lên hình tượng, đều có rất lớn ảnh hưởng. Nguyên bản bộ trưởng bộ tổ chức Trương Hải Tuyền đang hướng Trương Nguyên Khánh bên này gần lại gần, thế nhưng là Trương Nguyên Khánh trở lại Sơn Nam thị đằng sau, rất nhiều người đều tại chuyển cho hắn đi tỉnh thành phí công một chuyến đằng sau. Trương Hải Tuyền từ có chỗ khuynh hướng biến thành trung lập. Sở dĩ Trương Hải Tuyền không có lập tức trở lại Lý Đồng Ngư ôm ấp, là bởi vì hắn biết Lý Đồng Ngư là người, một khi phản bội hắn như vậy phía sau còn muốn trở về liền không có dễ dàng như vậy. Lý Đồng Ngư nhất định sẽ nghĩ đến pháp tử đả kích, khiến người khác nhìn xem phản bội kết cục của hắn như thế nào. Mà nhất là đả kích Trương Nguyên Khánh, không ai qua được chu điều độ sẽ lên, Lý Đồng Ngư lên án mạnh mẽ bệnh hình thức, thói quan liêu, đồng thời trực tiếp nã pháo, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, đó chính là cước đạp thực địa đem chuyện làm tốt, chớ cùng ta kéo cái gì tốt cao vụ viễn. Nếu như ngay cả điểm ấy thiết thực tinh thần đều không có, còn nói gì trợ lý lập nghiệp. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, lời nói này nhìn như là Lý Đồng Ngư đang nói huyện khác khu lãnh đạo chủ yếu, nhưng là ai cũng có thể nghe được, Lý Đồng Ngư đúng là ai. Xem ra Lý Đồng Ngư muốn đối với Trương Nguyên Khánh tiến hành sau cùng đả kích, để hắn triệt để mất đi quyền nói chuyện cùng lực ảnh hưởng. Trương Nguyên Khánh khuôn mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, nhưng không có nghĩ đến, Quách Vân Hữu lại dẫn đầu đáp lời, Lý thị trưởng nói hay lắm, ta cảm thấy ngài nói rất có đạo lý. Tác phong không thật là chúng ta trợ lý lập nghiệp vấn đề lớn nhất, tựa như một ít lãnh đạo mỗi ngày ngồi ở văn phòng, đánh lấy tính toán cái này, tính toán cái kia. Đây chính là điển hình tác phong không thật, so mơ tưởng xa vời còn nghiêm trọng hơn. Mơ tưởng xa vời còn có thể nói là tâm hoài phương xa, những cái kia nằm tại trên sổ ghi chép công lao sống bằng tiền dành dụm, mới là để cho chúng ta hiện tại phải chú ý hơn. Có đôi khi, chúng ta cũng muốn để tay lên ngực tự hỏi một chút, chúng ta đối với Sơn Nam thị làm cái gì cống hiến? Chúng ta cầm số tiền này, thua thiệt không lỗ tâm. Quách Vân Hữu một phen liên tiêu lái đả, vừa mới bắt đầu người khác đều cảm thấy cái này Gian Nô Ba họ là tại thời khắc mấu chốt phất cờ hưởng, thế nhưng là nghe nghe liền có chút không đúng vị. Chương 1147 Âm Sơn huyện quật khởi, chương 1147 Âm Sơn huyện quật khởi, lời này nghe phía trước giống có chuyện như vậy, thế nhưng là nghe một chút phía sau, rõ ràng chính là cùng Lý Đồng Ngư đang hát tương phản. Lý Đồng Ngư là tại nhằm vào Trương Nguyên Khánh, đem Trương Nguyên Khánh chế tạo tứ huyện một khu lam đồ châm chọc cho thỏa đáng cao vụ viễn. Sau đó mở miệng một tiếng cước đạp thực địa, nói cách khác hắn tác phong trôi nổi. Quách Vân Hữu nhìn như là hướng, trên thực tế trọng điểm đặt ở một ít lãnh đạo nằm tại trên sổ ghi chép công lao sống bằng tiền dành dụm, một ít lãnh đạo không thâm nhập một đường hiểu rõ tình huống thật. Trương Nguyên Khánh từ tiến vào Sơn Nam thị bắt đầu, liền không ngừng mà tiến vào tứ huyện một khu điều tra nghiên cứu, có thể nói chạy một lượt tứ huyện một khu tất cả hướng chấn. Âm Sơn huyện càng là tình huống này, Trương Nguyên Khánh qua bên kia số lần, cơ hội là nhiều nhất. Tương phản Lý Đồng Ngư tình huống liền không giống với lúc trước, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc mặt gậy bản tính, hình dung này cơ hội còn kém báo mã số giấy chứng minh nhân dân. Quả nhiên Lý Đồng Ngư sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống dưới. Lý Đồng Ngư nhìn về phía Quách Vân Hữu, Quách thư ký lời nói này, xem ra là xuất phát từ nội tâm. Quách Vân Hữu ra vẻ cảm khái, Lý thị trường có chỗ không biết, ta trước đó liền có tâm tính như vậy, hơn nữa còn lấy làm tự hào, cảm thấy đây chính là ổn bên trong cầu tiến. Trên thực tế, Âm Sơn huyện tình huống trước, mọi người đều biết. Nhưng là trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn thay đổi, chúng ta Âm Sơn huyện ban tử tác phong cũng phát sinh cải biến. Tại Trương thư ký đề nghị bên dưới, Thiên Thủy Đường đã chính thức đồng ý đem một cái phân xưởng xây dựng ở chúng ta Âm Sơn huyện. Chúng ta Âm Sơn huyện khu đang phát triển, lần thứ nhất nên đón giá trị sản lượng siêu mấy triệu xí nghiệp. Xứng đôi bộ trồng trọt hàng ngũ, chúng ta đã tại chủ tính chung. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn chuẩn bị đầy đủ lợi dụng giai đoạn chế tạo cỡ lớn nông trường. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Âm Sơn huyện có thể nên đón phát triển đại kỳ ngộ. Quách Vân Hữu nói nhìn về hướng mặt khác huyện khu người phụ trách chủ yếu, Trương thư ký có câu nói nói đến phi thường tốt, chuyển tác gió hiệu quả thực tế nhất định phải thể hiện tại chất lượng cao phát triển bên trên. Chúng ta muốn cải tiến tác phong, mọi người đừng làm cái gì học tập bút ký, đừng làm cái gì hình thức, so tài xem hư thực. Nghe được Quách Vân Hữu nói đến đây hai chuyện, mọi người mới biết hắn vì cái gì có lực lượng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thiên Thủy Đường hạng mục đối với một huyện khu tới nói, chỉ có thể nói là không lớn không nhỏ. Đem một cái sinh sản phân xưởng buông thả đến, chí ít cũng có thể nhìn thấy thực sự đồ vật, chí ít giải quyết bộ phận vào nghề, là huyện khu kinh tế rót vào sức sống. Thế nhưng là chế tạo cỡ lớn nông trường, cái này không tầm thường. Sơn Nam thị nơi này không có khả năng nuôi bò sữa, nơi này thích hợp nhất nuôi dưỡng chính là hoàng ưu. Hoàng ưu làm bò thịt, một khi đến quy mô đằng sau, không chỉ có là đem thịt châu làm thành một đầu sản nghiệp, hơn nữa còn có thể phát triển một chút du lịch xử lý gia nghiệp, xuống chút nữa chính là một ít sản phẩm, bao quát lông châu một loại. Cái này tại trong mắt rất nhiều người chính là có sẵn một đầu dây chuyển sản nghiệp, thậm chí đến trên mạng tìm kiếm cũng có thể nghĩ ra được rất nhiều tương quan dây chuyển sản nghiệp. Âm Sơn huyện nếu quả như thật có thể đem nông trường làm đứng lên, đây tuyệt đối là muốn bắt đầu cuộc khởi. Có những vật này, Quách Vân Hữu lúc này mới lực lượng mười phần. Lý Đồng Ngư nghe những lời này, hắn cũng không tốt gõ lại đánh Âm Sơn huyện. Thế là trận này nguyên bản chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại sẽ, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Sau đó, Trương Nguyên Khánh vừa mới trở lại phòng làm việc, Quách Vân Hữu liền theo tới. Đối với cái này rất có tiểu nhân hành vi Quách Vân Hữu, Trương Nguyên Khánh giờ phút này vẫn là an nhiên tương đối. Quách thư ký hôm nay bên vực lẽ phải, có chút không đơn giản à? Quách Vân Hữu vội vàng tiến lên, cho Trương Nguyên Khánh trước tiên đem nước trà tục đầy, sau đó lại nói ra, ta vừa mới trong buổi họp, đều là lời trong lòng. Trương thư ký ngươi mới là một lòng bị công, bất quá chỉ là không bột đấu gột nên hổ. Chúng ta Sơn Nam thị rất nhiều người chính là kiến thức hạn hẹp, chỉ biết là nhìn chằm chằm trước mắt, không có lãnh hội Trương thư ký ngươi là Sơn Nam thị vất vả bỏ ra. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, không có làm ra hiệu quả sự tình, cũng đừng có nói cái gì khổ lao. Bất quá chuyện này, vẫn phải làm. Muốn chân chính đem toàn bộ Sơn Nam thị phát triển, tứ huyện một khu đường không sửa chữa tốt là không thể nào. Đúng rồi, từ Trác Phi mang tới người đáng tin phụ. Thiên Thủy Đường hạng mục là Lý Niệm Hiền trải qua tuyển chọn tỉ mỉ đằng sau, cuối cùng tuyển định tại Âm Sơn huyện. Về phần cái kia nông trường hạng mục thì là từ Trác Phi mang tới. Từ Trác Phi dù sao cũng là Di Lan hội thành viên trọng yếu, bởi vì nam tính thân phận, hắn không cách nào trở thành hội viên chính thức, chỉ có thể trở thành danh dự hội viên. Cho nên hắn không có đi theo Di Lan hội cùng đi Sơn Nam thị, mà là tại Di Lan hội thành viên rời đi về sau, hắn mới liên hệ Trương Nguyên Khánh. Lúc kia, Trương Nguyên Khánh một lòng tại sửa đường bên trên, tại tiếp đãi đằng sau liền để Quách Vân Hữu cùng Từ Trác Phi liên hệ. Quách Vân Hữu cùng Từ Trác Phi một với hệ, lại từ âm thầm nghe ngóng thân phận của đối phương, cái kia giật mình trình độ cũng không cần nhiều lời. Nếu như nói tình vị đại quan trong nhà hài tử, những hài tử khác còn ẩn tàng đến tương đối tốt, Từ Trác Phi chính là một cái trong đó quái thai. Bởi vì từ thứ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sự tình, huyên áo Từ Trác Phi tại trong tỉnh hay là có nổi tiếng. Dù là hiện tại từ thứ đã rời đi An Bắc tỉnh, thế nhưng là dù sao đối phương là tỉnh ủy đứng thứ ba đi ra, hiện tại điều ra ngoài cũng vẫn là phó bộ cấp lãnh đạo. Quách Vân Hữu tiếp xúc Từ Trác Phi, đối phương là có bối cảnh lại có tiền, hắn tự nhiên là nghĩ hết biện pháp định nọ đối phương. Tại nhân tình của hắn thế công phía dưới, Từ Trác Phi cuối cùng đem nông trường hạng mục đặt ở Âm Sơn huyện. Nâng lên hạng mục này, Quách Vân Hữu cũng là cười tươi như hoa, Từ tổng mang tới cái kia người nước ngoài rất có ý tứ, ta nghe nói bọn hắn những người nước ngoài này khế ước tinh thần rất coi trọng, cho nên đã cùng bọn hắn ký hợp đồng. Tiên kỳ một chút đầu tư, trên cơ bản đã vào vị trí của mình. Đầu tư như là đã đúng chỗ, Trương Nguyên Khánh cũng không cần lo lắng quá mức. Nông trường này cao hơn tiêu chuẩn kiến thiết, đối với chuyện này, các ngươi nhất định phải có lâu dài mục tiêu, không có khả năng cực hạn ở trước mắt lợi ích. Trương Nguyên Khánh cho Quách Vân Hữu chỉ đạo một phen, hắn là muốn tại Sơn Nam thị chế tạo một cái chất lượng cao phát triển bản mẫu. Hắn sớm nhất cũng không có nghĩ đến Âm Sơn huyện, mà là chuẩn bị tìm mặt khác thực lực kinh tế không sai huyện khu. Bất quá lần này từ tỉnh thành sau khi trở về, Trương Nguyên Khánh cũng đã nhìn ra, trừ Quách Vân Hữu bên ngoài, những người khác lại bắt đầu đối với mình quan sát đứng lên. Nếu như đem hạng mục phóng tới địa phương khác, chính mình cũng chưa chắc có thể yên tâm. Quách Vân Hữu đối với Trương Nguyên Khánh là đầu giảm xuống đất, nguyên bản liền bị chèn ép một phen, thẳng đến cuối cùng tâm phục khẩu phục. Hiện tại Trương Nguyên Khánh hiện ra sau lưng của hắn phong phú tài nguyên, vô luận là Thiên Thủy Đường hay là chế tạo Hoàng Ngưu nông trường, những người này hoàn toàn hướng về phía Trương Nguyên Khánh mặt mũi, cầm vàng dòng bạc trắng ra trận. Thấy được tầng này, mới có hôm nay Quách Vân Hữu trung tâm hộ chủ. Ngày xưa Lý Đồng Ngư thủ hạ số 1 trung cầu, hiện nay đã triệt để đứng tại Trương Nguyên Khánh bên người. Trương thư ký, lâu dài mục tiêu không phải là không có, nhưng là trong thành phố tình huống ngài cũng nhìn thấy. Lý Đồng Ngư ra hoặc kia, cũng không phải người tốt ta. Quách Vân Hữu một mặt nghiêm túc nói ra. Chương 1148 một cái tin tức kinh thiên, chương 1148 một cái tin tức kinh thiên. Quách Vân Hữu nói lời nói này thời điểm, vậy mà không có chút nào nhăn nhó, phản phất hắn cùng Lý Đồng Ngư quan hệ thế nào đều không có. Trương Nguyên Khánh biết gia hỏa này tố chất tâm lý là tương đương mạnh, làm huyện khu người đứng đầu, tựa hồ làm chó đều không cảm thấy mất mặt. Người như vậy, có thể làm người khác không làm được sự tình, nói không chừng thật là có khả năng thành công. Trương Nguyên Khánh nghĩ nói ra, lần tiếp theo thường ủy hội thời điểm, ta sẽ đưa ra, chủ động đảm bảo giám sát các ngươi Âm Sơn huyện. Tranh thủ tại chúng ta cộng đồng hiệp trợ phía dưới, để Âm Sơn huyện tại trong vòng một năm lận một cái dạng. Hiện tại đường mặc dù tạm thời không có cách nào, nhưng là lấy Âm Sơn huyện làm điểm mốc, chế tạo một cái điển hình đi ra, cũng là rất có ý nghĩa. Chỉ cần hai đại hạng mục đúng hạn xây thành, lại đào sâu Âm Sơn huyện tài nguyên, lấy Trương Nguyên Khánh hiện tại năng lực, cảm thấy để cho Âm Sơn huyện phát triển tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc, hắn cảm thấy là có nắm chắc. Hiện tại Trương Nguyên Khánh đi phát triển huyện khu kinh tế, cái kia thật sự có thể xưng là chuyên gia. Quách Vân Hữu cũng là lòng tin tràn đầy, hắn hiện tại là cam tâm tình nguyện đi theo Trương Nguyên Khánh phía sau sông pha chiến đấu. Đối phương đuổi như thế thôi, Lý Đồng Ngư lại coi là cái gì? Đợi đến Quách Vân Hữu đi đằng sau, Kim Lâm lúc này mới đi đến. Hắn đại khái cũng nghe nói, Lý Đồng Ngư trong buổi họp ám phúng Trương Nguyên Khánh. Dù sao dạng này kình bạo tin tức, cho dù là vẫn còn đang họp, liền sẽ có người không có chút nào tổ chức tính đem tin tức cho chuyển tới, cho bên trong thể chế rộng rãi nhân viên, mang đến cảm xúc giá trị. Trương Nguyên Khánh có thể nói vẫn là bị Lý Đồng Ngư nhằm vào, dù là chính là Quách Vân Hữu bên vực lẽ phải, nhưng là chắc hẳn Lý Đồng Ngư sau này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Lâm sau khi đi vào, lo lắng mà hỏi thăm, lãnh đạo, ngài không có sao chứ? Có chút tiểu nhân chính là như vậy, chính mình không làm việc, cũng không để cho người khác làm việc. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, hiện tại không nói cái này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nâng lên chuyện này, Kim Lâm lấy ra lần tiếp theo thường ủy hội để tài thảo luận. Hắn một mặt tức giận nói ra, cái này Lý Đồng Ngư thật không phải thứ gì, ngài chân trước đi tỉnh thành chạy tiền vốn thất bại, hắn chân sau vậy mà liền đưa ra muốn giữ gìn thủy lợi công trình chương trình nghị sự, cái này không phải liền là cố ý sao? Trương Nguyên Khánh nhìn thấy lần tiếp theo đề tài thảo luận, quả nhiên liền có một đầu là tu chỉnh Sơn Nam thị thủy lợi công trình. Lần này sửa chữa, mặc dù chỉnh thể đầu tư cũng không lớn, nhưng là không thể nghi ngờ là Lý Đồng Ngư cố ý hành động. Gia hỏa này ý tứ rõ ràng chính là, ngươi không phải nói muốn tiền sửa đường à, kết quả một phân tiền đều không có chạy tới. Mà Lý Đồng Ngư hiện tại liền có thể xuất ra tiền tu thủy lợi công trình, đây chính là ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy đề tài này, sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Lý Đồng Ngư làm chuyện như vậy, đơn giản chính là quá bị ổi. Trương Nguyên Khánh xem xét hội nghị thời gian chính là ngày mai buổi sáng, hắn lạnh lùng nói, để thi bí thư trưởng tới, ta thương lượng với nàng một ít chuyện. Kim Lâm biết, chính mình lãnh đạo đây là không thể nhịn được nữa, chuẩn bị ngày mai trong buổi họp thường ủy hung hăng làm một phiếu. Chỉ bất quá bây giờ chính mình lãnh đạo lực ảnh hưởng, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản chuyện này thành hình. Bất quá mặc kệ có được hay không, xuất thủ hay là không xuất thủ vậy cũng là thái độ vấn đề. Quả nhiên ngày thứ hai trong buổi họp thường ủy, Lý Đồng Ngư ngay trước thành viên ban ngành mặt, đem tu chỉnh thủy lợi công trình để tài thảo luận đem ra. Không đợi những người khác nói cái gì, Lý Đồng Ngư vừa mới đưa ra cái này chương trình nghị sự, Âu Dương Vinh liền mở miệng hưởng ứng. Trương Nguyên Khánh không có khả năng nhanh như vậy liền xuống trận, cho nên Thi Linh chỉ có thể nhảy ra ngoài, bắt trước lần trước tình huống, trực tiếp đối với bộ này để tài thảo luận đưa ra 3 điểm chất vấn. Thế nhưng là Thi Linh sau khi nói xong, lập tức bị Dương Đại Niên đám người vây công. Lần này, bọn hắn nhưng không có đối với Thi Linh nữ tính thân phận có cái gì ưu đãi, xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trương Hải Tuyển, lần này lựa chọn trầm mặc ứng đối. Trương Nguyên Khánh thờ ơ lạnh nhạt, hắn để lên bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Lý Đồng Ngư lần này nếu quả thật để dạng này để tài thảo luận thông qua được, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ không chút lưu tình, trực tiếp để Tề Phong bọn người tiến vào Sơn Nam thị. Cho dù là bởi vậy để tỉnh ủy có chút bất mãn, Trương Nguyên Khánh cũng sẽ không bỏ mặc Lý Đồng Ngư bọn người công nhiên làm ra loại chuyện này. Chỉ là lần này, Trương Nguyên Khánh ánh mắt lạnh lùng không có hủ đến Lý Đồng Ngư. Đối mặt Trương Nguyên Khánh đằng đằng sát khí ánh mắt, Lý Đồng Ngư ngược lại lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Lần này Trương Nguyên Khánh tại tỉnh thành một chút thu hoạch đều không có, Lý Đồng Ngư cảm thấy trước đó đối với Trương Nguyên Khánh kiêng kỵ hoàn toàn là hiểu ý sai tỉnh ủy ý tứ. Lý Đồng Ngư lấy được tin tức, Trương Nguyên Khánh căn bản ngay cả Hồ Chí Công mặt đều không có nhìn thấy, thậm chí nghe đồn cùng hắn quan hệ không tệ Lâm Tỉnh Trường cũng không có cho hắn nói chuyện. Tiền vốn bị Thiên Thủy Thị cướp đi, liền ngay cả ngân hàng bên kia cũng không chiếm được hữu lực duy trì. Cho nên truyền ngôn giá hỏa này con đường dã, thậm chí có thể tại An Bắc tỉnh nơi này bên trên đại thiên nghe, bây giờ nghĩ lại đơn giản chính là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Đây cũng là Lý Đồng Ngư vì cái gì kiên định lòng tin, muốn toàn diện đả kích Trương Nguyên Khánh nguyên nhân. Mắt thấy Trương Nguyên Khánh cùng Thi Linh hai người cũng nhảy không ra bỏ ra, Lý Đồng Ngư trực tiếp đối với Hầu Tuyển Niên phân phó nói, "Hầu thư ký, ta nhìn hay là tiến hành biểu quyết đi." Trương Nguyên Khánh uy hiếp này trừ bỏ đằng sau, Lý Đồng Ngư đối với Hầu Tuyển Niên cũng đã mất đi đoạn thời gian trước tôn trọng. Hắn bị này người đứng thứ hai cường thế, lại lần nữa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hầu Tuyển Niên mặt không biểu tình, đang chuẩn bị muốn bắt đầu biểu quyết thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn sáng lên. Bởi vì họ, điện thoại đều là yên lặng trạng thái, bất quá Hầu Tuyển Niên đưa di động để lên bàn, phòng ngừa bỏ qua trọng yếu điện thoại. Hầu Tuyển Niên nhìn thoáng qua số điện thoại di động, sắc mặt hơi đổi một chút, cầm điện thoại di động lên liền đi ra ngoài nghe. Thiếu đi vị này trên danh nghĩa người đứng đầu, cũng không tốt lập tức liền triển khai biểu quyết, hội trường tạm thời lâm vào bình tĩnh. Trương Nguyên Khánh không có nhìn Lý Đồng Ngư một nhóm người này, mà là tại trên cuốn vở, chậm rãi viết một bài thơ, giết hết giang nam mấy triệu binh, bên hông bảo kiếm máu còn tanh. Lao tăng không biết anh hùng hán, một mực hiêu hiêu hỏi tính danh. Bài thơ này là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương viết, Trương Nguyên Khánh tại trên cuốn vở viết đoạn văn này, ngòi bút trùng điệp dừng một chút, lưu lại thâm trầm điểm đen. Lý Đồng Ngư bọn người chỉ sợ cũng không biết, cái này biểu quyết nhìn như là đả kích Trương Nguyên Khánh một cái trọng yếu hành động, nhưng cũng là chôn vùi bọn hắn một cái hành vi. Ngay tại song phương trầm mặc không nói thời điểm, tiếp điện thoại xong Hầu Tuyển Niên đi trở về, hắn vừa vào tòa lúc này nói ra, thường ủy hội tất cả đề tài thảo luận tạm thời bỏ dở, hiện tại thảo luận một kiện chuyện trọng yếu. Vừa mới nhận được tỉnh ủy tin tức, Quốc vụ viện Diệp Phó tổng cố ý thiếu cái chữ, phòng ngừa xảy ra vấn đề, mọi người chính mình lĩnh hội liền có thể sẽ phải khai triển nông nghiệp thành thị điều tra nghiên cứu, chúng ta Sơn Nam trên bảng nổi danh. Cái gì? Lực chú ý của mọi người lập tức bị tin tức này hấp dẫn. Quốc vụ viện Phó tổng, đây chính là chữ quốc hào nhân vật. Đại nhân vật như vậy, vậy mà đến Sơn Nam thị, cái này khiến tất cả mọi người tâm lập tức xách lên. Chương 1149 Sơn Nam đều bận rộn, chương 1149 Sơn Nam đều bận rộn tin tức này vừa ra, còn có người nào tâm tư nghĩ đến những chuyện khác? Liền ngay cả Lý Đồng Ngư cũng nửa ngày không có tỉnh táo lại, đây đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, đều là một trận khó mà chống cự cơ duyên. Lý Đồng Ngư lập tức kịp phản ứng, "Hầu thư ký, chúng ta Sơn Nam thị hậu tuyển hay là nói chính là con đường phải đi qua?" Tin tức này tới quá đột nhiên, cho nên Lý Đồng Ngư lúc này mới có vẻ hơi thất thố. Kỳ thật vô luận là hậu tuyển hay là con đường phải đi qua, bọn hắn làm theo cần chăm chú đi chuẩn bị. Quả nhiên Hầu Tuyển Niên chỉ là từ tốn nói, là hậu tuyển hay là con đường phải đi qua, ta cũng không rõ ràng, ta hy vọng mọi người dựa theo tình ủy yêu cầu đi chuẩn bị. Hướng lên phía trên hiện ra chúng ta Sơn Nam thị tốt đẹp hình tượng. Tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh lập tức mở miệng, "Ta đề nghị, lớp chúng ta con thành viên dựa theo tứ huyện một khu hành chính phân chia đi chuẩn bị, cá nhân ta có khuynh hướng Âm Sơn huyện." Hầu Tuyển Niên nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, hay là người tuổi trẻ phản ứng nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn làm đến chu đáo là không thể nào, Hoa Phiến khu đi quản lý là thích hợp nhất. Trương Nguyên Khánh há mồm liền muốn Âm Sơn huyện, đây cũng là những người khác không cách nào cự tuyệt. Âm Sơn huyện Quách Vân Hữu hiện tại ai cũng công nhận, liền nhận Trương Nguyên Khánh, cho nên cái này Âm Sơn huyện, hiển nhiên chính là Trương Nguyên Khánh thích hợp nhất đi phân công quản lý. Thi Linh thì là lập tức mở miệng biểu thị, chính mình cũng muốn đi Âm Sơn huyện. Nàng ý tứ rất đơn giản, đó chính là đặt cửa Trương Nguyên Khánh. Tổ chức bộ Trương Hải Tuyền do dự một chút, cũng không có lựa chọn nói chuyện. Hắn hiện tại vẫn là duy trì trung lập lập trường. Lý Đồng Ngư cũng biết, Âm Sơn huyện hiện tại đã hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Quách Vân Hữu tiểu tử kia, rõ ràng không có khả năng đi theo chính mình làm rất tốt. Cho nên nói Âm Sơn huyện mặc dù bây giờ nhìn tiền cảnh rất lớn, nhưng là chưa hẳn liền có thể đi đầu. Ngược lại là Hoài huyện cùng Kỳ Thạch huyện đều là không kém, so với Âm Sơn huyện tới nói, càng thêm có đáng xem. Thế là Lý Đồng Ngư từ tốn nói, ta cảm thấy Trương thư ký thuyết pháp rất đúng, dựa theo tứ huyện một khu đi phân bố, lớp chúng ta con thành viên dựa theo từng người tự chia phần đi phân công quản lý, cứ như vậy không dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng càng thêm dễ dàng sáng chói. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, Hầu Tuyển Niên biết những người này tâm tư dị biệt, hắn lạnh lùng nói ra, vậy liền dựa theo riêng phần mình phân quản góc độ, ta chỉ có một điểm yêu cầu, nắm lấy cho thật chắc xuất lực cùng sáng chói khác nhau, nghĩ hết biện pháp thể hiện ra Sơn Nam thị trạng thái tốt nhất. Hầu Tuyển Niên cũng mặc kệ những người này làm sao làm, hắn chỉ như vậy một cái yêu cầu, đó chính là ai cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Chuyên môn quốc vụ viện Diệp Phó tổng đến đằng sau, Sơn Nam thị liền tiến vào một cái mới tinh trạng thái. Dựa theo Trương Nguyên Khánh đề nghị, tất cả thành viên ban ngành đem tứ huyện một phân danh giới chia làm riêng phần mình quản hạt lĩnh vực bắt đầu trực tiếp quản lý. Đối với Sơn Nam thị mặt khác cơ sở cán bộ tới nói, cái này không thua gì một lần toàn phương diện kiểm nghiệm. Tứ huyện một khu toàn bộ đều sao động, tất cả tinh lực đều tiêu vào từng cái địa phương. Giống như là một chút cũ nát phòng ốc, đèn đường mờ mờ, toàn bộ cũng bắt đầu đổi mới. Bất quá bởi vì tiền vốn chưa đủ vấn đề, rất nhiều huyện khu toàn bộ lựa chọn soát tường, soát sơn đến giải quyết. Tứ huyện một khu tuyệt đại bộ phận địa phương cũng bắt đầu đổi mới nhan. Trương Nguyên Khánh lại không giống mới, hắn thì là đối với chuyện này nhìn ra cơ hội, hắn đem trong thành phố cho tài lực duy trì, toàn bộ đặt ở Âm Sơn huyện con đường tu sửa bên trên, cùng một chút công cộng công trình. Kỳ thật Sơn Nam thị cho từng cái huyện khu tài lực đều có hạn, chính là cái này có hạn tài lực đều bị Trương Nguyên Khánh tiêu vào Âm Sơn huyện trên con đường phải đi qua. Đối với cái này, Quách Vân Hữu trong lòng đều không có đáy, Trương thư ký, Quốc vụ viện Diệp Phó tổng tới, chúng ta chẳng lẽ cái gì đều không chuẩn bị, cứ như vậy nên đón. Trương Nguyên Khánh đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, đối với Diệp phó tổng như thế lãnh đạo tới nói, hắn thật vất vả đến một chuyến cơ sở, ngươi cảm thấy hắn muốn xem đến cái gì? Nhìn thấy một cái nông nghiệp thành thị phát triển được có thể so với công nghiệp thành thị a. Bọn hắn đây là dùng chính mình thiếu khuyết cùng người ta sở trường đọ sức. Ta cảm thấy nông nghiệp thành thị đại đa số địa phương không cần tu sửa, liền muốn để nông nghiệp thành thị càng thêm giống nông nghiệp thành thị, để Diệp phó tổng nhìn thấy tình huống thật. Huống chi, đã có tiền, như vậy thì muốn ném đến trên đường đi. Dạng này coi như Diệp phó tổng tới một chuyến, không đến Âm Sơn huyện cũng không có thua thiệt. Quách Vân Hữu nghe vậy có chút thất lạc, chẳng lẽ nói, Diệp phó tổng không có khả năng đến chúng ta Âm Sơn huyện a? Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, ta cũng không muốn đả kích ngươi, nhưng là Âm Sơn huyện tổng thể phát triển tới nói, cùng với những cái khác tam huyện một khu so ra, vẫn là có khoảng cách. Đổi lại tình ủy đến xem, cũng không nhất định sẽ chọn Âm Sơn huyện. Trương Nguyên Khánh lời nói này, nói cũng đúng sự thật. Âm Sơn huyện tại kinh tế thể lượng còn có các phương diện phần cứng điều kiện đến xem, cùng với những cái khác huyện khu đều có khác nhau. Diệp phó tổng tới, luôn không khả năng là chính mình muốn nhìn chỗ nào liền nhìn nơi nào. Tình ủy quyền lên tiếng, là rất có tác dụng. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, tình ủy là khả năng không lớn để ý Âm Sơn huyện. Quả nhiên, tại hơn một tuần lễ đằng sau, tình ủy trải qua xâm nhập điều tra nghiên cứu, đem Sơn Nam thị điểm quan sát đặt ở Hoài huyện. Kỳ Thạch huyện thì là làm hậu tuyển một trong. Âm Sơn huyện liền ngay cả hậu tuyển đều không có đi vào, Trương Nguyên Khánh phụ trách khối kia, là cơ hội không có cơ hội. Kỳ thật tại nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này thời điểm, Lâm Phong Vân cũng là có chỗ tham dự. Phụ trách tiến về từng cái huyện khu điều tra nghiên cứu, chính là tân nhiệm phó thư ký Diêm Thành Đạo. Diêm Thành Đạo là tỉnh lận cận bộ trưởng bộ tổ chức điều đến An Bắc tỉnh, trở thành phó thư ký. Lần này nên đón điều tra nghiên cứu sở qua tổ, chính là hắn phụ trách. Toàn bộ An Bắc tỉnh, liền Sơn Nam thị trúng tuyển, cho nên vừa mới nhậm chức Diêm Thành Đạo liền dẫn đội tiến về Sơn Nam thị từng cái địa phương đi sở qua. Dựa theo sở qua kết quả, Diêm Thành Đạo chi tiết báo cáo đằng sau nói ra, căn cứ sở qua kết quả, thích hợp nhất điểm hay là tại Hoài huyện. Huyện khác khu công tác chuẩn bị, hơi có vẻ đơn bạc, cá nhân ta cảm thấy không cách nào rất tốt hiện ra chúng ta An Bắc tỉnh hiện đại hóa hình tượng. Diêm Thành Đạo đang lúc nói, đặc biệt điểm tới Trương Nguyên Khánh phụ trách Âm Sơn huyện, đặc biệt là Âm Sơn huyện, có thể nói là một chút chuẩn bị cũng không có. Ta dẫn đội hỏi thăm Âm Sơn huyện một chút cán bộ, liên quan tới hiện đại hóa nông nghiệp thành thị phát triển tương quan vấn đề, đều là hỏi gì cũng không biết. Mà Hoài huyện liền không giống với, chỉnh thể cán bộ tố chất rõ ràng cao hơn Âm Sơn huyện. Diêm Thành Đạo nói như vậy xong sau, Lâm Phong Vân cao mày nói ra, Diệp phó tổng lãnh đạo như vậy đến An Bắc tỉnh, ta có thể lý giải mọi người khẩn trương một điểm là đúng, nhưng là trước mắt Sơn Nam thị tới nói, có phải hay không có chút chuẩn bị quá độ. Kể từ đó, khiến cho có chút bệnh hình thức. Cá nhân ta cảm thấy, Âm Sơn huyện cách làm cũng không có vấn đề, đem vấn đề hay là đặt ở trên an toàn mặt, ít tại Lâm trận mới mài gươm phía trên. Quá độ tân trang, ngược lại có chút không tốt. Lâm Phong Vân ý kiến, cơ hồ có thể nói là cùng Diêm Thành Đạo tương phản. Diêm Thành Đạo cũng không tốt lại nói, dù sao Lâm Phong Vân là người đứng thứ hai. Bất quá từ Diêm Thành Đạo biểu hiện đến xem, hắn đối với Lâm Phong Vân phát biểu là biểu thị bất mãn. Không nghĩ tới chính là đưa đến quyết định cuối cùng quyền hồ chí công, không chút do dự ủng hộ Diêm Thành Đạo. Chương 1150 toàn lực phong sát chương 1150 toàn lực phong sát Hồ Chí Công nói ra, Lâm tỉnh trưởng có câu nói rất hay, Lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng, hiện tại lúc này cũng đừng có nói những vấn đề này. Cái này giống khách nhân đến trong nhà ngươi tới làm khách, quét dọn vệ sinh, đem trong nhà làm cho thật xinh đẹp, chẳng phải là tốt nhất. Nhất định phải khiến cho quá mức rất lại phía sau, đây cũng là đối với Sơn Nam thị hình tượng không chịu trách nhiệm. Lâm Phong Vân không nghĩ tới, Hồ Chí Công cuối cùng vậy mà lựa chọn ủng hộ Diêm Thành Đạo. Bất quá theo hắn cái này người đứng đầu phát biểu, chuyện này trên cơ bản liền đã định hình. Lâm Phong Vân đối với cái này mặc dù có chút phê bình tín đáo, thế nhưng là cũng không có biện pháp. Nguyên bản Lâm Phong đã ở tỉnh ủy bên trong lấy được nhất định quyền nói chuyện, theo Diêm Thành Đạo gia nhập, chính mình cái này người đứng thứ hai một chút quyền hạn trực tiếp bị chia cắt. Đợi đến tất cả mọi người đi đằng sau, Lâm Phong Vân cũng chuẩn bị rời đi, Hồ Chí Công lại gọi ở hắn. Đợi đến trong văn phòng chỉ có hai người thời điểm, Hồ Chí Công rồi mới lên tiếng, ta nghe nói Sơn Nam thị vì nên đón kiểm tra, là một cái phân công quản lý chế, tất cả thành viên ban ngành đều phân biệt đảm bảo một huyện khu, Âm Sơn huyện là Trương Nguyên Khánh đảm bảo phạm vi đi. Lâm Phong Vân nghe lời này, hắn từ tốn nói, Hồ thư ký, ta vừa mới ý kiến, hoàn toàn là đối chuyện không đối người. Ta cảm thấy ứng đối dạng này điều tra nghiên cứu cùng kiểm tra, không nên chuẩn bị quá độ. Âm Sơn huyện chuẩn bị là không có vấn đề, bọn hắn đem công cộng công trình còn có con đường đều cho tu sửa, trong lúc vô hình này tăng lên huyện khu nội hàm. Hồ Chí Công nghe vậy chỉ là lắc đầu, Lâm tỉnh trường, ta đối với ngươi một lòng vì phía nhà nước mặt là không có chút nào hoài nghi. Nhưng là mọi người đều biết muốn khổ luyện nội công là nhất thời hiện ra không ra được. Có chút mặt ngoài làm việc, vẫn phải làm. Đối với Âm Sơn huyện hành vi, Sơn Nam thị bên kia phản ứng hay là rất kịch liệt. Lâm Phong bây giờ mới hiểu được tới, Hồ Chí Công sở dĩ đối với Âm Sơn huyện ảnh hưởng không tốt, xem ra vẫn là có người cáo trạng bẩm báo Hồ Chí Công bên này. Từ khi lần trước Phùng lão lai đằng sau, Hồ Chí Công đối với Trương Nguyên Khánh rõ ràng nhất có chút sơ biến. Lại thêm Sơn Nam thị có ít người mánh khóe thông thiên, đem lời truyền lại đến Hồ Chí Công trong lỗ tai, đúng là bình thường. Lâm Phong Vân đối với cái này cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn chỉ là kiên trì Âm Sơn huyện cách làm cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cho nên thanh này tay cùng người đứng thứ hai ở giữa, khó tránh khỏi vẫn là phải xuất hiện mâu thuẫn. Hồ Chí Công tính cách cũng nhất định nghe không xuống Lâm Phong Vân ý kiến. Hai người đầy đủ trao đổi ý kiến đằng sau, Hồ Chí Công hay là đem Sơn Nam thị điều tra nghiên cứu điểm cho thiết lập tại Hoài huyện. Điểm này là không có chút nào chỗ thương lượng. Lâm Phong Vân đối với cái này cũng không thể lại nói cái gì. Mà giờ khắc này Diêm Thành Đạo vừa mới trở lại phòng làm việc, liền phát hiện Lý Đồng Ngư ở ngoài cửa chờ đợi thật lâu. "Mối thư ký ngài tốt, ta là chuyên môn đến báo cáo công tác." Lý Đồng Ngư nhìn thấy Diêm Thành Đạo đằng sau, hai mắt tỏa sáng liền đi tới. "Đồng Ngư đồng chí đến đây lúc nào, đợi có một hồi đi, tiến đến cùng một chỗ ngồi một chút đi." Diêm Thành Đạo đối với Lý Đồng Ngư ấn tượng thật là tốt, vị này mặc dù chỉ là Sơn Nam thị người đứng thứ hai, nhưng là làm sự tình rất có phách lực. Đối với Hoài huyện những địa phương này tiến hành một lần nữa quét vôi chủ ý, chính là Diêm Thành Đạo đang hiểu rõ thời điểm nói ra. Lý Đồng Ngư ra lệnh một tiếng, kết quả tứ huyện một khu, tam huyện một khu đều lập tức bắt đầu hành động. Chỉ có Âm Sơn huyện cái chỗ kia lộ ra thờ ơ, đây đối với mới vừa tới đến An Bắc tỉnh Diêm Thành Đạo tới nói, tự nhiên lập tức phân cao thấp. Huống chi Lý Đồng Ngư rất biết bắt làm việc. Diệp phó tổng còn không có đến, Lý Đồng Ngư cũng đã bắt đầu nghiên cứu báo cáo vật liệu, hắn tham khảo rất nhiều nông nghiệp thành thị chuyển hình phát triển ví dụ thực tế, đưa ra lý luận đi đầu đối với cán bộ tiến hành huấn luyện. Dựa theo phía trên đối với nông nghiệp thành thị chuyển hình phát triển lý luận tinh thần đều làm xâm nhập học tập. Quả nhiên Diêm Thành Đạo dẫn đội tới tra thời điểm, đối với một chút Hoài huyện cán bộ tiến hành rút hỏi, hiệu quả vẫn rất tốt. Tương phản tại Âm Sơn huyện bên kia, hiệu quả còn kém rất nhiều. Xuất phát từ phương diện này ý kiến, Diêm Thành Đạo tự nhiên là có khuynh hướng Lý Đồng Ngư bên này. Tiến vào phòng làm việc đằng sau, Lý Đồng Ngư cung kính nói ra: "Mối thư ký, ta cố ý tới một chuyến, một là xác nhận điều tra nghiên cứu thời gian, một mặt khác là đối với mối thư ký quan tâm duy trì ngỏ ý cảm ơn." Diêm Thành Đạo khoát tay áo: "Chớ cùng ta nói những này, con người của ta thấy hay là vấn đề cơ bản có hay không đạt được giải quyết." Lý Đồng Ngư cười khổ một tiếng: "Mối thư ký ngài là biết đến, chúng ta lần này tác chiến chiến lược, đó chính là các lãnh đạo phân công quản lý. Hoài huyện bên này khẳng định là không có vấn đề, bất quá liền sợ Diệp phó tổng đi xong Hoài huyện, còn muốn đi phụ cận đi dạo." Lý Đồng Ngư nói, nhìn về hướng Diêm Thành Đạo, muốn nhìn một chút đối phương phản ứng gì. Lý Đồng Ngư sợ dĩ tới đi một chuyến, chính là sợ sẽ đụng phải tà môn sự tình. Dù sao Trương Nguyên Khánh gia hỏa này, có đôi khi khắp nơi lộ ra tà môn hai chữ. Vạn nhất Diệp phó tổng xem hết Hoài huyện đằng sau, lại đang phụ cận đi trước đi dạo, làm không tốt liền đi Âm Sơn huyện. Cố nhiên Âm Sơn huyện hiện tại không có gì chuẩn bị, so ra kém Hoài huyện các vùng. Nhưng là Lý Đồng Ngư liền muốn như là lần trước Phùng lão lai một dạng, để Trương Nguyên Khánh căn bản không có biện pháp lộ diện, đây mới là tốt nhất. Diêm Thành Đạo cao mày suy tư một lát, hắn hỏi ngược một câu: "Diệp phó tổng nếu như muốn đi dạo, chúng ta sẽ để cử huyện khác khu." Lý Đồng Ngư vừa cười vừa nói: "Kỳ thật cũng có thể thay cái mạch suy nghĩ, Diệp phó tổng tại Hoài huyện điều tra nghiên cứu kết thúc về sau, có thể để cử Thiên Thủy thị hóa chất viện nghiên cứu, nơi đó cũng là một cái điểm sáng. Còn có mấy nơi, ta đều làm xong hậu tuyển." Lý Đồng Ngư bằng vào chính mình đối với toàn tỉnh quen thuộc, đem mấy cái điểm sáng làm việc toàn bộ sửa sang lại một chút. Diêm Thành Đạo nhìn thấy trong tay giấy, không khỏi hơi xúc động, cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này mẹ nó mới gọi chuyên nghiệp. Không chỉ có đem chính mình sự tình làm xong, hơn nữa còn thay lãnh đạo đem một ít công việc cân nhắc đến. Trên thực tế, Diêm Thành Đạo nhưng lại không biết, Lý Đồng Ngư chuyên môn đến như vậy một chuyến, chính là muốn đem chuyện này muốn chết, để Âm Sơn huyện căn bản không có khả năng xuất hiện tại Diệp phó tổng trong mắt. Cứ như vậy, Trương Nguyên Khánh cũng không có biện pháp xuất hiện tại Diệp phó tổng trước mặt. Vì thế, Lý Đồng Ngư thậm chí không tiếc dùng biện pháp như vậy, rút ngắn Diệp phó tổng dừng lại tại Sơn Nam thị thời gian. Ngay tại Lý Đồng Ngư suy nghĩ còn có hay không chỗ thiếu sót thời điểm, Diêm Thành Đạo mở miệng nói ra: "Ân, ngươi những này cân nhắc rất không tệ. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm Hồ thư ký hồi báo một chút, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi phi thường có tính kiến thiết. Diệp phó tổng đến chúng ta An Bắc tỉnh, cái kia nên là toàn tỉnh đại sự, mà không phải cực hạn tại một hai cái huyện khu mà thôi. Ta tin tưởng, phần này phương án đưa cho Hồ thư ký, Hồ thư ký sẽ rất cao hứng." Lý Đồng Ngư lộ ra vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới phần này phương án chó ngáp phải rồi, không chỉ đánh trúng Diêm Thành Đạo ý nghĩ, hơn nữa còn sẽ trực tiếp đệ trình cho Hồ thư ký. Chương 1151 xảy ra vấn đề, chương 1151 xảy ra vấn đề. Từ tỉnh ủy sau khi đi ra, Lý Đồng Ngư cười tươi như hoa. Hồ thư ký không chỉ có tiếp nhận phương án của hắn, hơn nữa còn khen Lý Đồng Ngư có cái nhìn đại cục. Hiện tại xem ra, chính mình một bước này đi được có thể nói là không chê vào đâu được. Lý Đồng Ngư lặp đi lặp lại thôi diễn một lần, cảm thấy hẳn không có vấn đề gì. Dù sao phong sát Âm Sơn huyện, đây là tỉnh ủy đến trong thành phố cộng đồng ý tứ. Diệp phó tổng đi vào An Bắc, đầu tiên hành trình phương án bên trên liền không có Âm Sơn huyện, liền ngay cả hậu tuyển điểm đều không có Âm Sơn huyện. Thứ yếu, Lý Đồng Ngư sẽ không an bài Trương Nguyên Khánh cùng Âm Sơn huyện cán bộ lãnh đạo ra mặt. Nghiêm phòng tử thủ phía dưới, thậm chí Diệp phó tổng rời đi An Bắc tỉnh thời điểm, sẽ không biết có một chỗ gọi là Âm Sơn huyện. Tại khổ đợi hơn phân nửa tháng đằng sau, chờ mong đã lâu trận này điều tra nghiên cứu giáng Lâm Sơn Nam thị. Hầu tuy nhiên, Lý Đồng Ngư những này lãnh đạo vốn là muốn đi cửa xa lộ đi chờ đợi lấy, lại nhận được tỉnh ủy mệnh lệnh, không cho phép tại đường cao tốc hoặc là mặt khác công cộng trường hợp nên đón mang đến. Cuối cùng những này lãnh đạo chỉ có thể núp ở chính phủ thành phố trong đại viện, chờ lấy Diệp phó tổng đến. Không nghĩ tới một cỗ xe du lịch đứng tại chính phủ thành phố cửa đại viện, từ phía trên đi xuống mấy tên người mặc câu phục màu đen nhân sĩ. Hầu Tuyên Nhiên cùng Lý Đồng Ngư tự nhiên có thể nhận ra, mấy người này không có một cái nào là Diệp phó tổng. Mấy người xuống tới đằng sau, đi thẳng tới Hầu Tuyên Nhiên cùng Lý Đồng Ngư trước người, "Hầu thư ký, Lý thị trưởng, để các lãnh đạo khác cán bộ về trước từng cái cương vị đi. Còn có phóng viên, toàn bộ đều trở về, lần này điều tra nghiên cứu không chụp ảnh, không đưa tin, không làm điện tử hành phi một loại." Hai người tự nhiên lập tức đáp ứng, để cho người ta toàn bộ trở lại làm việc cương vị, chỉ có hai vị này người đứng đầu. Người đứng thứ hai đứng tại trong đại viện. Mấy người mặc đồ vét nam tử bốn chỗ đi lòng vòng, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lúc này mới lần lượt trở lại trên xe. Đầu linh đối với Hầu Tuyền Niên hai người nói ra: thông chi các ngươi cục thành phố, không cần làm loại kia cảnh giới, Diệp phó tổng không thích loại hình thức này. Nếu là điều tra nghiên cứu, liền muốn tiếp xúc đến thật cán bộ, thật của chúng. Đúng đúng đúng. Lý Đồng Ngư vượt lên trước đáp ứng xuống, đồng thời biểu thị lúc này liền muốn đánh điện thoại, đem một chút vô dụng an bài cho rút lui. Đầu lĩnh lúc này mới nhẹ gật đầu, quay người lên xe, sau đó xe du lịch lái đi. Lại đợi một hồi, lúc này mới có một cỗ xe du lịch cùng hai chiếc xe con cùng một chỗ tới, Hầu Tuyền Niên cùng Lý Đồng Ngư đều là mừng rỡ, đây mới là Diệp phó tổng xe. Chỉ là Diệp phó tổng không có xuống xe, mà là một người trẻ tuổi chạy xuống, đem hai người mời đi lên. Chính diện thấy được bình thường chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy người, Lý Đồng Ngư thời khắc này cảm giác hết sức khẩn trương. Hắn nhìn thoáng qua Hầu Tuyền Niên, cái này đờ đẫn ra hỏa, giờ phút này cũng hiếm thấy hô hấp có chút hỗn loạn. Bất quá Diệp phó tổng mặt mỉm cười, cũng không có trong tưởng tượng như vậy trang trọng uy nghiêm, chỉnh thể hình tượng so trên TV muốn lộ ra giản mua một chút, cũng lộ ra hòa ái một chút. Hồ Chí Công Hầu ở bên cạnh, Lâm Phong Vân thì là ngồi xa hơn một chút, bởi vì là đến Sơn Nam thị điều tra nghiên cứu, cho nên Diệp phó tổng muốn nghe lấy Hầu Tuyền Niên cùng Lý Đồng Ngư làm việc báo cáo. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Lý Đồng Ngư báo cáo, tại lần này công tác chuẩn bị bên trong, Lý Đồng Ngư cường đại lực chấp hành, làm cho tỉnh ủy phi thường hài lòng. Lại thêm có mối thành đạo đại lực duy trì, Lý Đồng Ngư tại Sơn Nam thị một đám lãnh đạo bên trong chỗ hết tài năng, nhận lấy Hồ Chí Công các loại lãnh đạo ở bên trong độ cao chú ý Lý Đồng Ngư cũng hạ công phu thật, một phen báo cáo là cực kỳ xinh đẹp. Diệp phó tổng nghe cũng nhẹ gật đầu, xem ra Sơn Nam thị là có ý tưởng, vậy liền không nói hư, ngươi cảm thấy Sơn Nam thị phát triển tồn tại vấn đề lớn nhất là cái gì? Lý Đồng Ngư do dự một chút, sau đó trả lời, "Lý niệm, nông nghiệp thành thị cùng những thành thị khác có chỗ khác biệt, lý niệm tương đối rớt lại phía sau, hướng nhắc, giải phóng tư tưởng còn chưa đủ. Thiếu dành trước tiến vị ý nghĩ, một chút chính sách liền không có biện pháp rất tốt chứng thực. Kỳ thật chúng ta tỉnh ủy cao độ coi trọng nông nghiệp thành thị chế tạo," Lý Đồng Ngư nói, lại đem công lao tặng cho tỉnh ủy. Có thể nói một phen dọn nước không lọt, các mặt đều chiếu cố đến. Như thế hiểu chuyện biểu hiện, cho dù là Hồ Chí Công cũng lông mày có chút triển khai. Tại báo cáo trong quá trình, Diệp phó tổng thỉnh thoảng chen vào nói đặt câu hỏi, Lý Đồng Ngư biểu hiện được đều rất tự nhiên. Kỳ thật đến phía sau, hắn cũng không có khẩn trương như vậy, dù sao đại lãnh đạo cũng không phải đại lão hổ, tổng không đến mức trực tiếp ăn người đi. Đối thoại kết thúc về sau, Diệp phó tổng nhiêu có hào hứng nhìn ngoài cửa sổ, Sơn Nam thị thành thị điểm tô cho đẹp làm được cũng không tệ lắm. Lý Đồng Ngư vội vàng nói, chúng ta Sơn Nam thị còn chuẩn bị kiến thiết văn minh thành thị, cho nên làm rất nhiều tiền kỳ sự việc. Diệp phó tổng đột nhiên nhìn về phía Hồ Chí Công, Hồ thư ký, các ngươi văn minh thành thị kiến thiết vẫn rất có đặc sắc. Hồ Chí Công thuận Diệp phó tổng ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa mới bắt đầu còn có cái gì, thế nhưng là đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt đống nhiên sắc bén. Lý Đồng Ngư không biết hai vị lãnh đạo nhìn thấy cái gì, hắn ẩn ẩn cảm giác phát sinh chuyện không tốt. Diệp phó tổng cùng bí thư nói một câu nói, rất nhanh bí thư liền để lái xe dừng xe. Ngồi trên xe, chỉ có thể phủ quang lực ảnh, muốn chân chính tìm hiểu tình huống, vẫn là phải cước đạp thực địa điều tra nghiên cứu. Nơi này chính là Hoài Huyện đi. Diệp phó tổng một bên nói một bên xuống xe. Lý Đồng Ngư theo sát phía sau bắt đầu giới thiệu Hoài Huyện tình huống, mà ánh mắt của hắn cũng tại trên đường phố nhìn khắp nơi lấy. Cũng không có vấn đề a, xanh hóa là mới gieo, mặt tường đều là mới quét thôi. So với thành phố lớn khẳng định có khiếm khuyết, nhưng là cái này tưởng trắng quét một cái, đích thật là điểm tô cho đẹp không ít. Lý Đồng Ngư nhìn về phía Hồ Chí Công, Hồ Chí Công mặt trầm như nước. Đi đến một gia đình, Diệp phó tổng nhìn một chút người ta cửa lớn, sau đó lắc đầu. Giờ khắc này, Lý Đồng Ngư biết vấn đề ở đâu. Hắn hiện tại hận không thể đem tương quan người phụ trách cho bốc chết, bọn hắn trắng xanh tường lại đem người ta cửa đều cho soát. Trên xe nhìn thời điểm, vội vàng liếc một chút, có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại đứng tại trước mặt đi xem, mới có thể phát hiện cỡ nào buồn cười. Cửa lớn màu trắng, cùng xử lý tang sự một dạng. Diệp phó tổng không có đi nhìn Lý Đồng Ngư, mà là nhìn xem Hồ Chí Công, lão hổ à, bệnh hình thức thói quan liêu hại chết người à. Hồ Chí Công trên mặt đen đến cơ hồ có thể chảy nước, ý nghĩ của hắn cùng Lý Đồng Ngư một dạng, bất quá hắn là muốn đem Lý Đồng Ngư cho tươi sống bóc chết. Cái này xong đời đồ chơi, hắn là thế nào có thể làm ra loại chuyện như vậy? Diệp phó tổng cũng không có vì vậy mà lên xe, mà là đem gia đình này hô lên, hỏi soát cửa ý tứ. Người nhà này là gan cũng nhỏ, nửa ngày không nói ra cái gì. Diệp phó tổng trấn an vài câu, hắn mới nói huyện chính phủ soát tường sự tình. Diệp phó tổng dặn dò Lý Đồng Ngư, phải làm cho tốt bồi thường làm việc, lan tường coi như xong, nhưng là cửa muốn cho người ta khôi phục. Đúng đúng đúng. Lý Đồng Ngư lưng không đến cơ hồ liền muốn gãy. Diệp phó tổng không tiếp tục nghe Hoài Huyện báo cáo, mà là từ tốn nói, ta xem một chút dự bị mấy cái điểm, đều đi xem một cái. Một câu, để Lý Đồng Ngư cơ hồ phải quỳ xuống tới. Chương 1152 biến khéo thành bụng, chương 1152 biến khéo thành bụng. Diệp phó tổng sau khi nói xong liền lên xe, Lý Đồng Ngư lập tức kết nối lại xe, dũng khí cũng không có. Còn thất thần sứ gì, đuổi theo a. Hồ Chí Công quát lạnh một tiếng, Lý Đồng Ngư suýt nữa bị cả kinh nhảy dựng lên. Bản thân hắn thân thể liền yếu, bị dọa một lúc sau, nửa ngày không trở về được thần, ngơ ngơ ngác ngác lên xe. Đợi đến xe mở ra kỳ thạch huyện thời điểm, Lý Đồng Ngư mới từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác lấy lại tinh thần. Diệp phó tổng vẫn là xuống xe đi dạo một vòng, trước lúc này, Lý Đồng Ngư nhìn thấy một mảnh trắng xóa, chỉ cảm thấy dễ nhìn lạ thường. Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy liên tưởng đến rất nhiều không tốt hình ảnh, để hắn nghĩ tới hoa màu trắng vòng, màu trắng lụa trắng, màu trắng hoa ở ngực, dù sao được không làm người ta hoảng hốt ý loạn. Hắn hiện tại hận không thể chính mình cầm cái xẻng, đem những này màu trắng toàn bộ đều xúc rơi. Cũng may kỳ thạch huyện bên này làm việc coi như cẩn thận, chưa từng xuất hiện ngay cả người ta cửa lớn đều thoa lên sự tình. Bất quá Diệp Phó tổng nhìn thấy một cái nhà vệ sinh công cộng, không khỏi nhẹ gật đầu, nhà vệ sinh này làm tốt lắm. Hồ Chí Công nhìn Diệp Phó tổng biểu lộ, lúc này mới thở dài một hơi, cũng may hay là có điểm sáng. Bất quá soát tường chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy kết thúc. Kỳ thật Hồ Chí Công cũng là hối hận chi không kịp, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, bọn hắn cái gọi là công tác chuẩn bị như thế thô ráp. Theo lý tới nói, đại lãnh đạo tới, soát tường hoặc là địa phương khác tu sửa cũng là có thể hiểu được. Bất quá cũng đừng làm được quá rõ ràng, để người ta cửa lớn đều soát lên, đổi ai đến hoạt động nghiên, cái kia đều muốn run rẩy. Đây chính là điển hình thói quen liêu, chỉ làm hình tượng, sau đó ngay cả quần chúng phản cảm cũng không để ý, cũng may trước mắt cái này nhà vệ sinh sửa sang đến tương đối đẹp đẽ, tương đối phù hợp mấy năm này một mực nhấn mạnh nhà vệ sinh cách mạng. Diệp Phó tổng nhất chân liền hướng trong nhà vệ sinh đi, điểm này ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Bất quá tất cả mọi người cùng theo một lúc đi vào, mới vừa tiến vào nhà vệ sinh, đối diện hôi thối cũng là người ta như muốn nôn mửa. Trong nhà vệ sinh ngay cả cái đèn đều không có, dơ giấy bẩn thỉu kém ba chữ không đủ để hình dung bên trong ác liệt hoàn cảnh. Hồ Chí Công sau khi đi vào, cũng không khỏi nhíu mày. Một chút người trẻ tuổi người được hương vị, liền đội vàng ngăn ở Diệp Phó tổng trước mặt, "Diệp tổng, ngài mau đi ra, trong này hương vị quá lớn." Người trẻ tuổi nói, liền suýt nữa ở trước mặt phun ra. Diệp Phó tổng mặt không đổi sắc, hắn kiểm tra một chút tình huống bên trong, lúc này mới từ hôi thối hoàn cảnh bên trong đi ra. Tốt một cái quét đôi công trình, trong nhà vệ sinh không trang đèn, cũng không có xả nước công trình. Chẳng lẽ lại, còn chúng đi nhà xí, còn muốn chính mình mang nước đến sông? Diệp Phó tổng cao mày nhìn về phía Lý Đồng Ngư, Lý Đồng Ngư đã mồ hôi rơi như mưa. Diệp Phó tổng vừa nhìn về phía Hồ Chí Công, "Hồ thư ký, ngươi tính toán chỉ những thứ này tưởng trắng quét đôi, vỏ bọc này một dạng nhà vệ sinh, hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền?" Hồ Chí Công làm trong tỉnh người đứng đầu, hắn cũng là từ một đường đi lên, đoán sơ qua một chút, số tiền kia chỉ sợ cũng không ít. Hồ Chí Công thở dài một hơi, thành khẩn nói ra, "Diệp Phó tổng, đây là lỗi của ta. Trong tỉnh một mực tại bắt chuyện tắc gió, thế nhưng là loại hình thức này chủ nghĩa còn có thể đại sự nó là, thậm chí chính ta bản thân đều không có phát hiện, đây là lỗi lầm của ta." Chuyện này, Hồ Chí Công chỉ có thể thừa nhận sai lầm. Diệp Phó tổng nhìn xem trắng toan toát huyệt khu, thật sâu thở dài một hơi, dọc theo con đường này đi tới, con đường mấp mô, mọi người hẳn là cũng có cảm thụ. Liền ngay cả đường đều là như vậy, lại bỏ ra một khoản tiền lớn tại trên mặt tường, đây là điển hình chỉ cần mặt mũi không cần lớp vải lót. Có lẽ các ngươi chỉ duy bên trên, không duy bên dưới. Cảm thấy dân chúng không quản được ngươi, cái mũ đều là người bề trên cho. Thật là dạng này à, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, là một cái địa phương hành chính trưởng quan, nghĩ không phải đem mọi người sinh hoạt làm tốt, đem thời gian trải qua hưng hỏa, chỉ muốn làm sao tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện. Dù là ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra nhất thời, ngươi có thể lừa gạt qua một thế. Ngươi chính là ban ngày thời gian tốt hơn, ban đêm để tay lên ngực tự hỏi chẳng lẽ không chạy mồ hôi lạnh. Diệp Phó tổng một phen, cũng không có quát lớn cũng không có âm thanh gấp gáp tàn khốc, bất quá từng chữ đều bén nhọn hướng trong lòng người chui, để bọn hắn khó chịu gấp. Mà vào lúc này, Lâm Phong Vân lại đứng dậy, "Diệp tổng ngài nói rất có đạo lý, chúng ta thực sự biến khéo thành vụng. Lần này, Sơn Nam thị tứ huyện một khu, trong đó Tam huyện một khu đều phạm vào như thế sai lầm, làm chúng ta phi thường hổ thẹn." Nghe được Lâm Phong Vân lời nói, Diệp Phó tổng nhìn sang, "Tứ huyện một khu, ta tại giới thiệu bên trong, không nhìn thấy tứ huyện một khu giới thiệu, không phải Tam huyện một khu a?" Lời này hỏi được, Lý Đồng Ngư sắc mặt trắng bệnh. Lâm Phong Vân vẫn không nói gì, Hồ Chí Công đã chủ động thừa nhận sai lầm, "Chuyện này là ta làm tỉnh ủy lớp trưởng Lý Niệm xuất hiện sai lầm, Sơn Nam thị bên này tổng cộng là tứ huyện một khu. Khi biết ngài sắp điều tra nghiên cứu tin tức đằng sau, chúng ta liền yêu cầu Sơn Nam thị cao độ coi trọng. Thế là Sơn Nam thị bên này dựa theo thành viên ban ngành phân biệt đảm bảo một khối khu vực, tại định kỳ kiểm tra bên trong, bởi vì Tam huyện một khu cũng thống nhất soát tường trắng mà lại là một loạt công tác chuẩn bị. Mà Sơn Nam thị bên trong một cái huyện, chúng ta cho rằng bọn họ chuẩn bị không đủ, liền người vì loại bỏ cái giờ này, đồng thời tại trong giới thiệu cũng đơn giản." Diệp Phó tổng sắc mặt tâm trầm, quát lạnh một tiếng, "Làm loạn, các ngươi biết đây là hành động gì à, giở trò dối trá, lừa trên đằng dưới." Đây là Diệp Phó tổng lần thứ nhất lộ ra tức giận thần sắc, càng là đại lãnh đạo càng chán ghét bị người lừa gạt. Huống chi, đây là đem tình huống thật che giấu, đem hư giả tình huống bày ra. Nếu không phải Diệp Phó tổng mẫn duyệt phát giác được không thích hợp, xe mở ra huyện chính phủ, sau đó mọi người nghe một trận báo cáo, bút 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 hai bàn tay, cái này điều tra nghiên cứu cũng liền kết thúc. Thế nhưng là điều tra nghiên cứu kết thúc về sau đâu, vấn đề không có giải được, mâu thuẫn không có giải quyết, sau đó quần chúng một mảnh tiếng mắng. Diệp Phó tổng càng nghĩ càng giận, bất quá nghĩ đến còn có một huyện không có đi, hắn quay người nói ra, "Đi cái kia huyện nhìn xem, nếu đã tới, cũng phải nhìn nhìn tình huống chân thật đến cùng là thế nào." Hồ Chí Công bọn người xấu hổ đến cực điểm, Lâm Phong Vân lại ghé vào bên cạnh hắn thấp giọng nói ra, "Hồ thư ký, muốn hay không thông báo một chút Trương Nguyên Khánh?" "Còn thông chi cái gì, bây giờ thấy cái gì chính là cái gì." Hồ Chí Công nơi nào còn dám dở trò, hiện tại hắn tâm tình vô cùng kém. Nhưng mà sau khi lên xe, đột nhiên Diệp Phó tổng nói ra, "Không cần xe du lịch, ta cùng các ngươi ngồi kiệu xe đi qua. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi liền nói đội xe đã trở về." Diệp Phó tổng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn nhìn Âm Sơn huyện tình huống thật. Tại không có hắn cái này Diệp Phó tổng điều kiện tiên quyết, đến tột cùng Âm Sơn huyện là trạng thái gì? Hồ Chí Công không cách nào cự tuyệt, nhìn thoáng qua Lâm Phong Vân, Lâm Phong Vân ra mặt nói ra, "Vậy liền theo Diệp Phó tổng nói xử lý, cá nhân ta cũng cảm thấy, có đôi khi đi xem một chút tình huống thật ý nghĩa càng lớn. Ta cũng đề nghị, mọi người từ giờ trở đi, đưa di động nộp lên, trừ hầu thư ký điện thoại lấy ra giao lưu bên ngoài, những người khác không cho phép gọi điện thoại cho bên ngoài." Lời nói này, cũng đang cùng Diệp Phó Tổng tâm. Thế là cả đám lại lên xe con, Diệp Phó Tổng cũng đeo một cái mũ, đổi một bộ kính mắt, nhìn vậy mà giống như là một cái tiểu thương. Chương 1153 siêu cấp nông nghiệp thành thị tư tưởng. Chương 1153 siêu cấp nông nghiệp thành thị tư tưởng. Bởi vì lãnh đạo một chút cố hữu hình tượng, có đôi khi cho dù là một chút nhỏ xíu cải biến, đều sẽ khiến người ta cảm thấy như là đổi một người giống như. Thời khắc này Diệp Phó Tổng chính là như vậy, cải biến mặc dù không lớn, lại làm cho người rất khó tưởng tượng, cái này lại là một hàng đơn vị quyền cao nặng quốc vụ viện phó tổng. Đội xe quả nhiên dựa theo Diệp Phó Tổng yêu cầu, rời đi Sơn Nam thị. Mà bọn hắn chiếc xe này thì là trực tiếp mở ra Âm Sơn huyện. Âm Sơn huyện cùng Sơn Nam thị mặt khác tam huyện một khu có sự bất đồng rất lớn, đầu tiên chính là nhiều người. Đại khái là đều biết, lãnh đạo không có khả năng đến nơi này đến, cho nên người nơi này không có cái gì áp lực. Tại tam huyện một khu đó có thể thấy được, rất nhiều người ta nên là sớm đạt được tin tức, ẩn giấu đi đứng lên. Cho dù là nhân khẩu nhiều nhất Hoài huyện, trên đường phố cũng không thấy được gì người. Âm Sơn huyện lại không giống với, người đến người đi cùng thường ngày không sai biệt lắm. Trên đường phố mở ra cửa hàng, có khói lửa nhân gian. Ở nơi này, hoàn toàn không có uổng phí thảm thảm soát sân tường, cũng không có đắp lên như là cỡ nhỏ pháo đài một dạng nhà vệ sinh công cộng. Hồ Chí Công chẳng biết tại sao, nhìn thấy tràng cảnh như vậy, vậy mà thở dài một hơi. Đã trải qua Lý Đồng Ngư cho hắn kinh hỉ đằng sau, Hồ Chí Công mới phát hiện, dạng này nhà nhà đốt đèn đến cỡ nào không dễ dàng. Diệp Phó Tổng thân sắc, cũng khi tiến vào Âm Sơn huyện đằng sau, có một chút khác biệt. Đi đến một chỗ cửa chợ bán thức ăn, chỉ gặp rất nhiều tiểu thương đều tại quy định trong khu vực bán hàng hóa, chỉ dựa vào dạng này ngay ngắn trật tự, liền có thể nhìn ra Âm Sơn huyện chính phủ làm ra cố gắng. Diệp Phó Tổng mang theo đám người đi chợ bán thức ăn nhà vệ sinh, còn không có đi vào, có ít người liền có dự cảm không tốt. Nhưng mà sau khi đi vào, lại phát hiện ngoài ý muốn, bề ngoài cũ nát nhà vệ sinh, bên trong rõ ràng là mới trang hoàng qua, có người chuyên ở chỗ này quản lý, miễn phí đối với toàn thể quần chúng mở ra. Cùng nhau đi tới, Diệp Phó Tổng chậm rãi thở dài một cái, đây mới thực sự là hạ công phu. Lão Hồ à, ngươi nói một chút, ngươi từng tại vùng duyên hải, cũng là một tên sông đến em, làm sao hiện tại cũng đã rơi vào bệnh hình thức bây giờ? Đứng tại Diệp Phó Tổng góc độ, tự nhiên đem trách nhiệm đặt ở tỉnh ủy. Hồ Chí Công một mặt ảm đạm, hổ thẹn, lại không tốt, lại có pháp mà chớ thủ, pháp bất thiện, lại có tài mà mặt lý, vẫn là của ta vấn đề, ta nguyện ý gánh chịu hết thể trách nhiệm. Diệp Phó Tổng khoát tay áo, ta đến nơi đây điều tra nghiên cứu, nên vấn đề gì chính là cái gì vấn đề, không cần luôn luôn nói trách nhiệm sự tình. Nếu như ta nếu là vấn trách lời nói, ta liền trực tiếp rời đi. Diệp Phó Tổng tại chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, sau khi ra cửa mới lên tiếng, để Âm Sơn huyện phân công quản lý lãnh đạo còn có tương quan người phụ trách tới, các ngươi cố gắng cùng bọn hắn tâm sự. Diệp Phó Tổng ra lệnh một tiếng, Hầu Tuyền Niên thì là cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Âm Sơn huyện huyện ủy thư ký Quách Vân Hiếu, để hắn tiện thể lấy đem phân công quản lý lãnh đạo Trương Nguyên Khánh cùng một chỗ mang tới. Thời gian không bao lâu, Trương Nguyên Khánh cùng Quách Vân Hiếu liền cùng nhau tới. Trương Nguyên Khánh đi tới thời điểm, liền thấy Hầu Tuyền Niên cùng Lý Đồng Ngư, cùng một bên Hồ Chí Công, Lâm Phong Vân, mà bọn hắn mang tới người thì là đứng qua một bên, để cho người ta không có cách nào quan tâm quá nhiều. Trương Nguyên Khánh vội vàng đi lên chào hỏi, từng cái chào hỏi đằng sau, mới lên tiếng, các vị lãnh đạo lúc nào tới, phía trên tới lãnh đạo đã đi rồi sao? Hồ Chí Công lúc này mới đi ra, hắn nhẹ gật đầu, đã rời đi, ngươi ở chỗ này làm gì? Trương Nguyên Khánh cười cười không nói gì, Quách Vân Hiếu đã chủ động mở miệng, Hồ Thư Ký, chúng ta Trương Thư Ký ngay tại hiểu rõ thị trường tình huống. Trong khoảng thời gian này, Trương Thư Ký một mực đâm vào chúng ta Âm Sơn huyện, là Âm Núi huyện bước kế tiếp phát triển nghĩ đến biện pháp. Trương Nguyên Khánh nghe vậy khoát tay áo, các vị lãnh đạo, ta chủ yếu là chuẩn bị tại Âm Sơn huyện làm một cái thí điểm, đó chính là phổ biến nông nghiệp công nghệ cao hóa, đa dạng hóa, thâm canh hóa, bảo vệ môi trường hóa. Trương Nguyên Khánh cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chủ yếu thật vất vả thấy được Hồ Chí Công, lúc này mới chuẩn bị cùng hắn chào hàng ý nghĩ của mình. Hiện tại Âm Sơn huyện cũng tốt, liền Liên Sơn Nam thị cũng là phi thường khuyết thiếu tiền bạc. Mặc dù lần trước muốn sửa đường tiền vốn, cơ hồ là một phân tiền không có muốn tới, nhưng là Trương Nguyên Khánh không có thất lạc, hắn lại bắt đầu nhắm chuẩn hiện đại hóa nông nghiệp thành thị chuyển hình phương hướng này. Trương Nguyên Khánh bắt đầu tích cực chào hàng lý niệm của mình, từ quay chung quanh chính hắn nói tới bốn hóa, sau đó lại quay chung quanh tạo dựng lương, quả, sơ, mục, thuốc, rừng trồng cho hệ thống, bắt đầu đối với Sơn Nam thị sự phát triển của tương lai đưa ra ý nghĩ của mình. Quách Vân Hiếu tự nhiên là đại lực thay Trương Nguyên Khánh quét quang, hắn hiện tại đã hoàn toàn đứng ở Trương Nguyên Khánh bên này, nếu như có thể xin mời đến ủng hộ của tỉnh ủy, hắn cũng có thể có càng nhiều phần thắng. Quách Vân Hiếu ngay trước Hồ Chí Công mặt nói ra, các vị lãnh đạo, chúng ta Trương Thư Ký ánh mắt cũng không cực hạn với Thiên Nước Đường thành lập phân xưởng, cùng cái gọi là nông trường. Chúng ta chính là muốn đi lương, quả, sơ, mục, thuốc, lâm sản nghiệp liên, bằng vào chúng ta Âm Sơn huyện là thí điểm, cuối cùng toàn diện trải hướng toàn thành phố, chân chính chế tạo hiện đại hóa nông nghiệp chi thành. Hồ Chí Công nhìn xem chứng trạc đàng hoàng cho mình giới thiệu Trương Nguyên Khánh, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, hắn đem đối phương cùng Lý Đồng Ngư đi tương đối. Trên thực tế, cả hai khác nhau có thể nói là khác nhau một trời một vực. Các ngươi bộ này lý luận là trải qua thảo luận hòa luận chứng sao? Nông nghiệp chi thành nghe ngược lại là rất lớn, nhưng là từ Âm Sơn huyện tình huống đến xem, các phương diện hay là có chỗ khiếm khuyết. Các ngươi chuẩn bị làm sao đền bù dạng này thiếu hụt? Tại Hồ Chí Công bên cạnh, đi ra một cái đội nón trung lão niên nhân, hắn mở miệng chính là nhắm chuẩn Trương Nguyên Khánh bọn người tưởng tượng tồn tại vấn đề. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua vị lão giả này, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trước mắt người này mang theo mũ lưỡi chai, một bộ màu đen khung vuông kính mắt, nhìn càng thêm giống như là một cái nho nhã thương nhân. Vị lão bản này, Âm Sơn huyện phát triển, đúng vậy cần đền bù cái gì thiếu hụt? Tương phản, là muốn đem nó nguyên bản có ưu tú điểm cho phát dương quang đại. Sơn Nam thị mặc dù là một cái uy tín lâu năm nông nghiệp thành thị, nhưng là nông nghiệp thành thị có nông nghiệp thành thị ưu thế. Phương thứ nhất mặt chính là cán bộ quần thể là thuộc về an tâm chịu làm, đáng làm tạo tính mạnh phi thường, có lao hoàng lưu tinh thần. Một phương diện khác, nông nghiệp thành thị ô nhiễm phi thường thấp, cái này vì về sau người tranh thủ hoàn cảnh ưu thế. Ưu thế này nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế có khả năng là thành thị bước kế tiếp phát triển, nền vững chắc cơ sở, đó chính là nghề du lịch cùng nông nghiệp độ cao dung hợp. Trương Nguyên Khánh tràn đầy phấn khởi, lại bắt đầu chào hàng lý niệm của mình, đó chính là nông nghiệp cùng nghề du lịch sánh vai phát triển. Các vị lãnh đạo, nông nghiệp cùng nghề du lịch độ cao dung hợp, đây là đã có thành thủ cán lệ. Trên thực tế, nông nghiệp thành thị phát triển đường còn rất rộng, từ dây chuyển sản nghiệp đi lên nói, giống như là chúng ta Sơn Nam thị dạng này nông nghiệp thành thị, chuyển hình phát triển bắt buộc phải làm, chúng ta Sơn Nam thị muốn rèn đúc chính là siêu cấp nông nghiệp thành thị. Trương Nguyên Khánh nói ánh mắt lại nhắm chuẩn Hồ Chí Công, hắn phải nghĩ biện pháp tranh thủ đối phương duy trì. Nhưng không có nhìn thấy, bên người vị này trung lão niên nam tử lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Chương 1154 Lý Đồng Ngư sinh bệnh chương 1154 Lý Đồng Ngư sinh bệnh Trương Nguyên Khánh nói chuyện rất giàu có sức ảnh hưởng, hắn từ siêu cấp nông nghiệp thành thị sách pháp bắt đầu, ý nghĩ tựa hồ là thiên mã hành không. Thế nhưng là cẩn thận đi nghe, mỗi một bước đều là kết hợp Âm Sơn huyện tình huống, cùng cân nhắc đến Sơn Nam thị tình hình thực tế. Đồng thời những này quy hoạch có thể nhìn ra được, không có đem thời gian định rất dài, đến mức để cho người ta cảm thấy cơ hội không cách nào hoàn thành. Mỗi một bước hoàn thành tiết điểm thời gian đều là phi thường rõ ràng. Thiếu sót duy nhất chính là tiền vốn, Trương Nguyên Khánh còn chủ động nói tới nhiều phương diện như đổ tiền vốn nơi phát ra. Tìm phía trên muốn duy trì chỉ là một phương diện, tự thân nắm chặt dây lưng quần, cộng thêm tìm kiếm giới kinh doanh cùng nhiều phương diện duy trì, cũng bị đặt vào trong kế hoạch. Trương Nguyên Khánh cảm giác Hồ Chí Công tựa hồ đối với ý nghĩ của mình cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn không chỉ có không có đi vội vã, ngược lại còn chủ động yêu cầu đi khắp nơi đi. Trương Nguyên Khánh mang theo hắn hướng huyện khu đang phát triển đi đến, trên đường ngẫu nhiên đụng phải mấy người, còn chủ động hướng Trương Nguyên Khánh chào hỏi. Cái này cũng chứng minh, Quách Vân Hữu lời nói cũng không phải là hư thoại. Trương Nguyên Khánh đích thật là trong khoảng thời gian này cắm rễ tại Âm Sơn huyện, bất quá hắn cũng không có ở chỗ này làm cái gì hư công, mà là tổ chức nhiều lần cuộc hội đàm, khai triển xâm nhập điều tra nghiên cứu. Quách Vân Hữu ở một bên dương dương đắc ý, hiện tại Trương Nguyên Khánh càng lộ mặt hắn đã cảm thấy giống như bình yên. Bất quá cùng Trương Nguyên Khánh hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở Hồ Chí Công trên thân khác biệt, Quách Vân Hữu mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, hắn đã cảm thấy đi theo Hồ Chí Công bên người vị kia trung lão niên nho thường có chút kỳ quái. Thuộc về lần đầu tiên nhìn sang, sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là nhìn lần thứ hai nhìn sang, trong lòng đã cảm thấy có chút không đúng. Lại nhìn kỹ một chút, Quách Vân Hữu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng của hắn hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Bởi vì Diệp Phó Tổng sắp đến hoạt động nghiên, Quách Vân Hữu những này cơ sở cán bộ cũng đều quen thuộc Diệp Phó Tổng tình huống. Liên quan tới Diệp Phó Tổng tấm hình, đó cũng là nhìn qua rất nhiều lần. Chỉ là tại Quách Vân Hữu đám người cứng nhắc trong ấn tượng, lãnh đạo như vậy khẳng định là cao cao tại thượng. Liền xem như xuống tới, đó cũng là Âu Phục Phản Hữu, bên người đi theo 3 năm người. Huống chi, đối với Diệp Phó Tổng tới nói, bọn hắn càng thêm quen thuộc tiết kiệm một thanh Hồ Chí Công. Cho nên khi Hồ Chí Công một nhóm sau khi đến, lãnh đạo chỗ đứng bên trên, Hồ Chí Công lại đang xê vị. Như vậy rất nhiều người theo bản năng đem ánh mắt tập trung tại xê vị trên thân người này, liền ngay cả đại não cũng sẽ vô ý thức bỏ qua không trọng yếu người. Cái này cùng dưới chân đèn thì tối, có dị khúc đồng công chỗ. Chính như hiện tại Trương Nguyên Khánh, còn tại hung hăng hướng Hồ Chí Công đang nói ý nghĩ cùng lý niệm, đem chính mình đại lừa dối thuật nhắm chuẩn bị này tiết kiệm một thanh. Quách Vân Hữu không khỏi lộ ra cười khổ, hắn rất muốn nhắc nhở Trương Nguyên Khánh, hắn lừa dối nhầm người. Ngay tại bên cạnh, có cái càng lớn lãnh đạo. Chỉ là nhìn thấy Trương Nguyên Khánh nói đến tràn đầy phấn khởi, mà Diệp Phó Tổng theo ở phía sau nghe được có nhiều thú vị, Quách Vân Hữu quả quyết lựa chọn ý miệng. Hắn ẩn ẩn lại kích động, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cái này sẽ rất có thể là Âm Sơn huyện thậm chí Trương Nguyên Khánh cùng mình đời này có thể đụng phải tạo hóa lớn nhất. Mọi người tại khu đang phát triển đi một vòng, Diệp Phó Tổng tại Âm Sơn huyện chờ đợi khoảng chừng một giờ. Trong lúc này, Hồ Chí Công đè vào phía trước, Diệp Phó Tổng bằng không đi tại Trương Nguyên Khánh sau lưng, bằng không ngay tại Trương Nguyên Khánh một bên khác. Thẳng đến lúc rời đi, Trương Nguyên Khánh cùng Hồ Chí Công chuẩn bị nắm tay, kết quả bên cạnh một bàn tay vượt lên trước đem hắn tay nắm chặt. Trương thư ký, lần này đến Âm Sơn huyện rất đáng được à? Trương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, người kia là ai a? Cũng quá không có lễ phép. Chính mình chuẩn bị cùng Hồ Chí Công nắm tay, hắn ngược lại là vượt lên trước. Bất quá Trương Nguyên Khánh tính cách hay là rất hào sảng, không có trách cứ vị lão bản này không hiểu quy củ. Một bàn tay cùng hắn tướng tay nắm, một tay khác thân mật vô vô đối phương cánh tay. Vị lão bản này vừa mới ta giới thiệu lên hưng, cũng không hỏi ngươi tên là gì. Tin tưởng ta, tương lai phát triển nông nghiệp khẳng định là đáng giá chú ý một mảnh Lam Hải. Hoan nên ngươi thường đến xem, cộng đồng là Sơn Nam thị phát triển ra lực. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cái dạng này, Hồ Chí Công đến Quách Vân Hữu đều là trên mặt biểu lộ rất cổ quái. Nhất là tiểu tử này vỗ Diệp Phó Tổng cánh tay, mà Diệp Phó Tổng tựa hồ cũng không có cảm thấy bị mạo phạm. Vì nhân họ Diệp, chúng ta có thể lưu cái dây số, lần tiếp theo ta đến Sơn Nam thị thời điểm, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ ngươi. Diệp Phó Tổng mang trên mặt dáng tươi cười, cũng không có chút nào trách Trương Nguyên Khánh thân mật động tác. Đương nhiên có thể, con người của ta có hai cái không đổi, một cái là lao bà không đổi, một cái khác là số điện thoại di động không đổi. Mặc kệ là đến đầu tư hay là du lịch, có thể trực tiếp liên hệ ta, ta vẫn là rất ưa thích cùng người của mọi tầng lớp liên hệ làm bằng hữu. Trương Nguyên Khánh rất tự nhiên lấy điện thoại di động ra, lúc này cùng trước mắt vị này nho thương lưu lại dãy số. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cùng Diệp Phó Tổng trao đổi điện thoại cá nhân, tất cả mọi người hô hấp đều thô trọng. Liền ngay cả Hồ Chí Công cũng lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Đây chính là điện thoại cá nhân, chớ xem thường cái kia một chuỗi số lượng, đó là chân chính bên trên tiếp tiên tuyến, còn nhận được điện cao thế ăn khen chào. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy một chút không thích hợp, tại chứa đựng dãy số thời điểm, nhìn thấy chữ Diệp trong đầu lập tức lóe lên một đạo linh quang. Họ Diệp. Trương Nguyên Khánh lần nữa ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng vị này nho thương tướng mạo, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Diệp phó tổng có nhiều hứng thú nhìn xem nét mặt của hắn, cười ha ha, không nói gì nữa mà là dẫn đầu lên xe. Hồ thư ký, cái này, hắn Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không biết nói cái gì, chủ yếu là quá mức giật mình, để hắn trong lúc nhất thời ngay cả suy nghĩ đều không có sửa sang lại. Hồ Chí Công rất có thâm ý mà nhìn xem hắn, trong lòng ngược lại là không có đối với gia hỏa này hậu chi hậu giác cảm thấy có cái gì bất mãn, bởi vì hắn một mực tại bên cạnh, thấy được Diệp phó tổng tẩu vị, từ đầu đến cuối tại Trương Nguyên Khánh ánh mắt điểm mù, cho nên Trương Nguyên Khánh không có kịp thời nhận ra Diệp phó tổng, đó cũng là có thể thông cảm được. Hồ Chí Công nhất là cảm khái, hay là tiểu tử này biểu hiện, tại tất cả mọi người trắng xanh tường thời điểm, hắn ở chỗ này tu nhà vệ sinh, bổ đạo đường. Tại Lý Đồng Ngư mang theo Hoài Huyện những cái kia cán bộ học tập cái gì nông nghiệp thành thị truyền hình lý luận thời điểm, hắn đang làm điều tra nghiên cứu cùng tòa đàm. Kết quả cuối cùng chính là Trương Nguyên Khánh một loạt hành vi hung hăng đánh mặt bao quát tỉnh ủy ở bên trong tất cả mọi người, trở thành lần này Diệp phó tổng xâm nhập một đường điều tra nghiên cứu lớn nhất người thu hoạch. Có lẽ tại người khác xem ra, tiểu tử này phúc duyên thâm hậu, lại có thể đụng phải Diệp phó tổng cải trang vi hành dạng này đại kỳ ngộ. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy tự nhiên mà thành. Nếu không phải Lý Đồng Ngư bọn người liên tiếp sai lầm, nếu không phải liền ngay cả Hồ Chí Công ở bên trong một ít lãnh đạo đồng ý Lý Đồng Ngư sai lầm phương án, Trương Nguyên Khánh có lẽ làm được cho dù tốt, vậy cũng bị đám người phong đến xích sao, không có hiện tại cơ hội. Hồ Chí Công cảm khái một tiếng, hậu sinh khả úy a. Nói đi, Hồ Chí Công mang theo Lâm Phong Vân cũng tới xe. Về phần Hầu Tuyển Niên cùng Lý Đồng Ngư đều lưu lại, thẳng đến xe đi xa, Trương Nguyên Khánh còn không có kịp phản ứng. Nhưng mà sắc mặt một mực trắng bệnh Lý Đồng Ngư, thẳng đến xe đi đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, cả người trực tiếp hướng về sau ngã trên mặt đất.